Chương 84, luyện binh địa, chú cung chương 84, luyện binh địa, chú cung căn cốt sửa bắt đầu. Loại kia tê dại nhói nhói cảm giác lần nữa đánh tới. Lục Trầm triệt hồi thung công, giật xuống áo đứng sừng sững ở tại chỗ, dưới da gân xanh đã cao cao nổi lên, như là cầu long bằng dễ. Đây là kế thiết thạch quyền, kim trung cháo về sau cái thứ ba võ công viên mãn. Như là hàng vạn con kiến phệ xương, để Lục Trầm toàn thân mồ hôi đầm địa, giữa mũi miệng bốc hơi lên một sợi lại một sợi xương trắng, toàn bộ quá trình kéo dài hơn nửa canh giờ, bị ép chặt thổ địa sụp đổ, lưu lại hai cái dấu chân thật sâu. Hạt hình, cùng ta trước đó dịch được lưỡng hình đồng dạng bổ sung, đáng tiếc trong môn môn kia trung thừa khổ luyện, nếu là có thể đạt tới bổ sung chư hình yêu cầu, cũng không phải không thể luyện. Lục Trầm lắc đầu, trở lại trong phòng rửa mặt một cái, chợt cầm lấy một bản bí sách lật xem. Bích Hải Triều Sinh Thung. Trước đó tại Côn Yêu Tháp đành phải luyện pháp, bây giờ có đấu pháp tại, là thời điểm bắt đầu tu luyện. Hắn đối võ công tu tập trình tự rất đơn giản, khẳng định là muốn trước luyện cần dùng đến võ công, cái khác tạm thời dùng không lên gác lại đến đằng sau. Giao xà bắt tán thủ là một môn thể thuật. Đối với nhục thân chém giết võ công, Lục Trầm bây giờ không phải là rất cảm bạo, chí ít tại hắn nhục thân không đến trình độ nhất định kiên cố, là sẽ không cân nhắc tay không tấc sắt đi cùng người chém giết. Bất quá trước đó, ta còn cần một cây cung. Lục Trầm nghĩ nghĩ, về đến phòng cầm lấy kia cây trường thương, đi ra cửa ra bảo. Đây là hắn lên núi đến nay, lần thứ nhất đi ra ngoài. Cái này trường thương ẩn chứa tinh kim, hắn muốn bắt đi luyện binh địa, cho bảng trưởng lão đem tinh kim lấy ra, thuận đường mời người ta đúc một thanh đại cung. Về phần đối cung yêu cầu, Lục Trầm yêu cầu nói có cao hay không, nhưng nói thấp cũng không thấp. Hắn hiện tại một tay phất lên không nói bạn cần chi lực, thế nhưng chênh lệch không xa, quá mức phổ thông đại cung, dễ dàng bị kéo đứt. Luyện binh địa tại ngoại môn, là một cái thảm thực vật thưa thất sân cốc. Một đường đi qua, thanh âm chào hỏi không ngừng vang lên, phần lớn người đối với cái này chân truyền, coi như chưa từng gặp qua, một tháng này đến nay cũng khẳng định nghe nói qua. Đại trưởng lão muốn thu thân truyền tin tức. Tại Bích Thủy cung bên trong, có thể nói là nhấc lên một trận sóng lớn. Bích Thủy cung tất cả trưởng lão, thậm chí cung chủ dựa theo tông môn quy củ mỗi người chỉ có thể thu lấy 9 cái thân truyền, trừ khi có một ít xuất hiện tuyệt tự tình huống dưới, mới có ngoại lệ. Không phải phần lớn trưởng lão, thân truyền danh ngạch đều là 9 cái, không có biến hóa gì. Cơ Vạn Hải lúc trước đã thu 8 cái thân truyền đệ tử, trong đó 5 cái chết đi, nếu là không có ngoại ý muốn, cái này thân truyền danh ngạch tất nhiên chính là cái cuối cùng. Nói cách khác Lục Trầm vô cùng có khả năng sẽ trở thành đại trưởng lão quan môn đệ tử. Cái này khiến không ít người hâm mộ đỏ mắt. Tin tức linh thông đệ tử, biết được cung nội phát sinh biến cố, càng là đối với Lục Trầm vận may này hâm mộ nghiến răng nghiến lợi. Luyện binh địa ngoài cửa, Lục Trầm còn chưa đi vào, liền có một cỗ nóng dực khí lãng nhào tới trước mặt. "Trần sư đệ, khách quý ít gặp a." Một đạo thu cùng thanh âm từ trong mặt truyền ra. Sau đó một cái lên thân trần trụi, cường tráng hán tử khôi ngô đi tới, nhếch miệng cười nói, "Đã sớm nghe rằng sư đệ nói qua, Trần sư đệ muốn tới tìm sư phụ luyện binh, không nghĩ tới đi một tháng ngươi mới tới. Gặp qua sư minh." Lục Trầm chắp tay, sau đó nghi hoặc, không biết sư minh là. Nghe tráng hán ngữ khí, rất có thể là bảng trưởng lão đệ tử, chỉ là không biết là vị nào, xem ra tựa hồ còn nhận ra chính mình. Ha ha ha, ngươi hôm đó khảo hạch thời điểm, ta cùng Giang sư đệ đều ở nơi đó, chỉ bất quá ngươi không có phát hiện mà thôi. Hắn cười vô vô Lục Trầm bả bay, nói, sư đệ hôm đó quả nhiên là huy vũ, quả thực là lấy nội kình chi thân, đánh thần vệ quân sắp chết, chuyển đến trong môn nhưng làm không ít người dọa sợ. Ta gọi Hứa Phấn, Trần sư đệ nếu là không chê, kêu một tiếng Hứa đại ca là đủ. Hắn như quen thuộc muốn ôm Lục Trầm bả bay. Lục Trầm bất động thanh sắc rút ra bị chụp tiến trong đất hai chân, lui lại nửa bước chắp tay nói, "Hứa đại ca, ta lần này đến đây, ngoại trừ muốn dung luyện binh khí, còn cần chế tạo một cây cung lớn." Ồ. Hứa Phấn ánh mắt đánh giá một cái Lục Trầm, gật đầu nói, "Xem ra sư đệ thị tu cầm Bích Hải Triều Sinh Thung, nếu là ngươi không chê, ta tới giúp ngươi rèn đúc thế nào?" Hứa Phấn khuôn mặt thu cùng, nhìn qua đã có hơn 30. Một thân từng cục cơ bắp hiện ra màu đồng cổ, thủ trưởng giống như quả hương bổ, che kín vết chai. Lục Trầm không hiểu lúc binh, mặc dù nhìn qua trước mắt người này, tựa hồ rất có kinh nghiệm, nhưng hắn vẫn là muốn bảng trưởng lão tự mình độc thủ. Sư đệ không tin ta. Hứa Phấn vẩy một cái lông mày, giống như biết rõ Lục Trầm đang suy nghĩ gì, cười hát hát nói, sư đệ vừa tới Bích Thủy Cung, khả năng còn không biết rõ, sư phụ xuất thủ đúc binh giá cả, cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Bích Thủy Cung tám mạch, mỗi một mạch đều nắm giữ lấy một môn tài lộ. Trong đó đệ tử nếu có điều cần, tự nhiên là phải trả tiền, nhất là cùng loại luyện binh điện, đang cắt các loại địa phương. Đệ tử nếu như không có vật liệu, muốn giao phó tiền tài, càng là đắt đỏ. Lục Trầm không phải rất rõ ràng, nhưng hắn biết được chính mình bạc không nhiều, điểm cống hiến càng là không có, nghe được mấy câu nói đó, không khỏi suy nghĩ bắt đầu. Không biết Hứa đại ca rèn đúc trình độ. Ta thế nhưng là luyện binh địa một mạch đại sư minh, ngươi có thể chất vấn ta nhân phẩm, nhưng không thể chất vấn ta đúc binh kỹ nghệ. Hứa Phấn đang khi nói chuyện, đại lực vỗ chính mình lồng ngực. Lục Trầm cười nói, không phải là ta chất vấn sư minh trình độ, chỉ là sư đệ trên người của ta không vẫn, nếu là Hứa sư minh ra giá quá cao, tiểu đệ nhưng không cách nào tiếp nhận. Đây là lời nói thật. Hơn một vạn lượng bạch ngân, tại dưỡng sinh điện tiêu xài một vạn lượng. Còn lại ngân lượng cũng liền hơn 7000. Đằng sau bái nhập Bích Thủy Cung, các phe phái thế lực tặng lễ, tăng thêm nguyên bản hơn 7200, tổng cộng cũng liền để giành được đến 2 vạn 3 hơn 1200. Cái khác tài sản, liền 3 thanh trường kiếm, một kiện nội giáp, một thanh là Vương Tích Hoa thế chấp, một thanh là Vân Cẩm lâu thu hoạch, một cái khác cũng thì là Lục Vân Tiệu cống hiến nguyên kiếm. Không có gì ngoài những này, chính là một chút võ công bí sách. Những này ngân lượng, Lục Trầm là định dùng tới mua đan dược, dù sao chỉ là ngưng huyết đan, đều muốn 100 lượng bạc một viên. Muốn thời gian ngắn tiến vào nội đỉnh, ngưng huyết đan ắt không thể thiếu. Còn có ẩn huyết đan, đối với hắn hiện tại tác dụng, xa so với cái khác đan dược phải lớn. Muốn huyết hải phù đồ tăng cường nhục thân, loại này ẩn dưỡng khí máu đan dược là không cách nào đoạn tuyệt, dù là không ăn ngưng huyết đan, ẩn huyết đan cũng không thể dừng lại. Hơn 2 vạn bạch ngân, nhìn như rất nhiều, nhưng nếu là tạo thành đại cung, cần tốn hao tiền vàng quá nhiều. Kia đến tiếp sau đan dược cung ứng liền rất có thể sẽ đoạn mất. Phải biết chỉ là một thanh nhập phẩm danh khí, đều đáng giá ngàn vàng, hơi tốt một chút cũng tiễn, cần thiết tiền vàng hắn không dám tưởng tượng. Việc rất nhỏ, sư đệ lần thứ nhất tìm ta đúc binh, vi minh ha có thể thu ngươi bạn. Vô công bất thủ lộc, sư minh cái này. Hứa Phấn ha ha cười nói, sư đệ chớ có cùng cái nương môn đồng dạng dày vò khốn khổ, tranh thủ thời gian theo ta đi vào, ngươi thanh trưởng thường kia ta cũng cùng nhau giúp ngươi tàn nó. Hắn tiếng cười rất cởi mở, xoay người rời đi tiến sân gốc. Thế gian anh kiệt, Hứa đại ca chính là đệ nhất nhân. Lục Trầm hô một câu, Thiếu Dung sán lạn đi theo. Cái này âm thanh đại ca làm trò không lỗ. Chương 85, Thanh Châu năm vị trí đầu, nhị giai thần tượng. Chương 85, Thanh Châu năm vị trí đầu, nhị giai thần tượng. Luyện binh địa tuy là sân gốc, nhưng trong cốc đình đài lầu các nhiều vô số kể, ở giữa là một cái đại quảng trường. Đinh đinh đương đương một mảnh rèn sắt âm thanh bên tai không dứt. Nơi này liền liền trong không khí đều tràn ngập nhiệt khí, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là lên thân trần trụi hán tử, tại huy sái lấy mồ hôi rèn binh khí. Dưới sơn cốc cấu kết chạm đất lửa, là ly hỏa môn trước kia lưu lại luyện công điện, về sau bị sư phụ cải tạo ra, hiện tại trên quảng trường rèn binh sử dụng đều là địa hỏa, nhiệt độ so thiết mục tiêu đốt còn cao hơn. Hứa Phấn đắc ý giới thiệu, Bích Thủy cung xuất phẩm binh khí, mặc kệ là phương diện nào, đều cao hơn cái khác địa phương. Vì vậy không chỉ có là ngoại giới, liền liền dưỡng sinh điện đều ở nơi này hạ trưởng kỳ đơn đặt hàng. Lục Trầm nghe hắn lưu loát nói đoạn thời gian, liền hiếu kỳ nói, không biết Hứa đại ca nhưng có biết dưỡng sinh điện ra sao địa vị. Đinh một cây màu đỏ sậm trường thương, bị Hứa Phấn nhẹ nhàng buông xuống, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, lao đệ, ngươi chỉ cần biết được cái thế lực này tồn tại là được, tuyệt đối không nên hiếu kỳ đi tìm hiểu bọn hắn tình huống. Nếu như ngươi thật cảm thấy hứng thú, không ngại đi trở thành một cái dưỡng sinh chủ, tự sẽ hiểu rõ những thứ này. Hắn nói đến rất chân thành. Lục Trầm trong lòng càng hiếu kỳ, chỉ bất quá không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, ngược lại nói, trở thành dưỡng sinh chủ, tông môn sẽ cho phép à? Ha ha, chúng ta trong môn, mặc kệ là nội môn hoặc hạch tâm vẫn là thân truyền đệ tử, thậm chí trưởng lão cung chủ. Hứa Phấn thấp giọng nói, tất cả đều là dưỡng sinh điện dưỡng sinh chủ, mà lại tục truyền nghe Bích Thủy cung sở dĩ có thể lớn mạnh đến bây giờ loại này tình trạng, là thái thượng trưởng lão từ dưỡng sinh điện bên trong thu hoạch đến cái gì đồ vật. Chuyện này ngươi có thể tuyệt đối đừng ra bên ngoài nói, nát tại trong bụng liền tốt. Bích Thủy cung hoành ép chư phủ, đúng là bởi vì dưỡng sinh điện. Lục Trầm tâm thần chấn động. Hắn một tháng này, tuy là một mực tại tự mình trong viện luyện võ, nhưng Giang Bảo Tài cùng Vương Tích Hoa thỉnh thoảng sẽ tới cửa, vì vậy hiểu rõ đến rất nhiều tin tức. Tông môn hiện tại đã điều chỉnh thần vệ quân, tại Thanh Châu chư trong phủ tung hành, không ngừng hợp nhất các đại phủ thành. Phủ thành bên trong các huyện lớn thành, đồng dạng bị kim qua thiết mã quét sạch. Dĩ vãng những cái kia muốn tại loạn thế xưng hùng, thậm chí nghĩ trở thành một chỗ chư hầu thế lực, lớn đến tông môn nhỏ đến sơn tặc mã phỉ, đều đã đang không ngừng mai danh nhận tích. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là Bích Thủy cung giơ lên đồ đao. Không nghĩ tới như thế cường đại Bích Thủy cung, thế mà cùng dưỡng sinh điện có chỗ liên quan, các đại trưởng lão cũng đều là dưỡng sinh chủ. Lục Trầm nỗi lòng có bình. Yêu ma kinh khủng, là ở chỗ loại kia kinh khủng mà quỷ dị năng lực. Có thể Bích Thủy cung cường đại, hoàn toàn là cá thể bên trên, nghiền ép lấy tuyệt đại đa số người. Không thể tưởng tượng nổi. Lục Trầm phun ra một hơi. Việc này chúng ta vẫn là ít thảo luận đi. Hứa Phấn lắc đầu nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều là người được lợi, dưới mắt chỉ cần Bích Thủy cung hưng thịnh, đợi ngày sau ngươi trở thành thần truyền, cái này chư phụ trời, trần thập nhất chi danh tất nhiên sẽ tại trên đó. Cái này, Lục Trầm cười khổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Bích Thủy cung cung chủ chết tại Thanh Bình huyện, chính mình thì là tại Thanh Bình huyện mang theo quyển gia thú trốn đi, cũng không biết trong môn cao tầng có thể hay không nghĩ đến là ai hướng cung chủ ra tay. Nếu là bị kết luận không có quan hệ gì với hắn, vậy sau này có cơ hội đem quyển gia thú giao ra lại như thế nào? Bích Thủy cung cường đại, để hắn không thể không suy nghĩ về sau hành động, phong hiểm rất có thể sẽ thẳng tắp lên cao, nếu như có thể vẫn là đem quyển gia thú đưa trước đi cho thỏa đáng. Dù sao nếu như trở thành thân truyền đệ tử, chắc hẳn xem duyệt truyền thừa không có vấn đề gì. Tốt, việc này rất xa, dưới mắt vẫn là trước giải quyết cái này đổ bật đi. Hứa Phấn cầm lấy trường thương, lại nhịn không được vuốt ve một cái, ghét bỏ nói, không biết rõ cái kia bất thành khí đồ vật rèn đúc, vật liệu tốt như vậy, tất cả đều lãng phí. Hắn sợ Lục Trầm không hiểu, vì đó giải thích. Cái gọi là nhập phẩm danh khí, tức là nhập giai binh khí, nhất giai là dưới, nhị giai là bên trong, tam giai vi thượng, tứ giai đến ngũ giai, chính là huyền binh, cũng có thể gọi thần binh. Danh khí cùng huyền binh, này cả hai phân biệt rất dễ. Danh khí giống như vật chết, chỉ có tam giai bên trong cực phẩm, vô hạn tới gần tứ giai binh khí, sẽ mang theo một tia linh tính. Tứ giai về sau huyền binh, thì là mỗi một trôi đều giống như thiên địa sinh thành, trong đó có linh. Có thể đúc tứ giai huyền binh đại tượng, tại chúng ta ngành nghề bên trong, được tôn xưng là thần tượng sư, sư phụ ta chính là một cái, nhưng đánh tạo ngũ giai huyền binh nhị giai thần tượng, phóng nhãn toàn bộ Thanh Châu, có thể đứng vào năm vị trí đầu. Hứa Phấn cực kỳ kiêu ngạo, đắc ý thần sắc giống như là đang nói chính mình xếp tại Thanh Châu năm vị trí đầu đồng dạng. Nước bọt chấm nhỏ bay tứ tung. Kia Hứa đại ca hiện tại là ở vào cái nào cấp độ? Một câu, để Hứa Phấn thanh âm im bặt mà dừng. Khục, vị huynh trước mắt chỉ kém một cơ hội, liền có thể trở thành một tên nhất giai thần tượng. Hắn vội ho một tiếng, cầm trường thương là được sắc đội vàng hướng trên quảng trường đi đến, một bộ ta phi thường bận rộn bộ dáng. Lục Trầm nhịn không được cười lên. Xem ra vị này luyện binh địa đại sư mình, ngược lại là cái có ý tứ. Lão Lý, đến sống. Hứa Phấn đi đến một người có mái tóc xám trắng trước mặt lão giả, đem trường thương thả tới, nói: "Cái đồ chơi này giúp ta dung luyện rơi, rút ra ra bên trong tinh kim, điểm cống hiến liền theo một cái nhất giai danh khí cho ngươi như thế nào?" Kia lão giả nhìn qua hơn 50, một thân khối cơ thịt không thua Hứa Phấn, chỉ là hắn bên trái cánh tay đã biến mất, liền dựa vào lấy tay phải nắm chắc truy đòn đánh, bên cạnh còn có 5 cái lằm rút đang vì hắn truyền lại các loại vật liệu. "Cho ta 3 ngày thời gian." Lão Lý tiếp nhận kia cán màu đỏ sẫm trường thương, tinh tế dò xét một phen, sau đó liền nhét vào dưới chân. Hứa Phấn gật đầu, lập tức dẫn Lục Trầm đi vào một cái khố phòng. "Lão đệ, trường cung chế tạo cực chọn vật liệu, không biết ngươi muốn loại nào trình độ cung, vì huynh nơi này có không ít hàng tồn, ngươi có thể lựa chọn tờ nào cung phù hợp, nếu là có thích hợp ngươi cùng, cũng là có thể tiết kiệm đi một chút chế tạo thời gian." Khố phòng không lớn, bên trong bày biện 2 cái giá binh khí, trên mặt đất chất đống không ít vật liệu. Lục Trầm chắp tay chân thành nói tạ, sau đó tại đối phương trong tiếng cười sẵn sàng, đi vào khố phòng. Giá binh khí trên treo chính là các loại binh khí, đại cung thì là bị treo trên tường, thô sơ giản lược nhìn lại khoảng chừng 6 tấm, hình thái nhan sắc khác nhau. Lục Trầm cầm lấy gần nhất một thanh, đưa tay tùy ý kéo một phát. Ông dây cung run lên, trong nháy mắt bị kéo lại trăng tròn. Như thế lớn lực khí, Hứa Phấn âm thầm giật mình. Đơn thuần nhục thân, đưa tay liền có thể kéo căng một chương nhập phẩm đại cung, lực lượng quá khoa trương. Nhưng mà tiếp xuống, theo Lục Trầm từng chương cung kéo ra, trực tiếp để hắn ngây ngẩn cả người. Khủng bố như thế lực đạo, quả thực là trời sinh rèn sắt người kế tục. "Lão đệ à, không bằng gia nhập ta luyện binh địa, đi theo vi huynh rèn sắt kiếm mặt được. Kia mấy chương đại cung, tốt nhất chính là một chương trung phẩm danh khí." Nhưng tương tự bị Lục Trầm không tốn sức chút nào kéo ra, xem ra vẫn không có một điểm phí sức. Cái này khiến Hứa Phấn vô cùng kinh dị. Tấm kia đại cung chính là thối thể võ giả, đều muốn vận dụng khí huyết kinh lực mới có thể đem hắn kéo mở. Dưới mắt Lục Trầm chỉ đơn thuần lấy nhục thân chi lực, không tốn sức chút nào kéo ra, làm sao không để hắn giật mình? Cái này cung vẫn chưa được. Chương 86, Hàn Đầm Gia Giao Long. Chương 86, Hàn Đầm Gia Giao Long. Đại cung toàn thân trắng bạc, giống như bí ngân rèn đúc, nhưng là cực kỳ cứng cỏi. Lục Trầm dương cung, tiện tay dùng sức kéo một phát, dây cung sát na kéo căng như trăng tròn. Hắn nhíu mày, cây cung này vẫn là không có đạt tới tâm lý của mình mong muốn, lập tức đem nó trả về chỗ cũ. 6 thanh trọng cung, xem ra đều không thể thỏa mãn sư đệ ngươi a. Hứa Phấn toét miệng nói, ta những này cung chính là thần vệ quân đều trông mà thèm cực kỳ, cuối cùng một thanh càng là trung phẩm danh khí đại cung, theo lý tới nói chính là nội tráng võ giả đều đầy đủ dùng. Hứa sư minh. Lục Trầm ngượng ngùng cười cười, người ta muốn đưa một thanh đại cung, vốn nên thấy tốt thì lấy, từ nơi này tuyển một thanh là được, chỉ là dùng thực sự không có ý gì. Hắn muốn tìm một thanh có thể kéo bắt đầu cảm thấy cật lực, kể từ đó mặc kệ luyện tập tiến pháp tốc độ, vẫn là bích hải triều sinh tung đấu pháp, đều có thể tăng lên càng mau hơn. Sư đệ không cần như thế, vi huynh nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, nói muốn giúp ngươi rèn đúc, còn có thể để ngươi tay không mà quay về không thành. Hứa Phấn lắc đầu, tại vật liệu đống bên trong tìm kiếm. Một lát sau bắt mấy khối đĩa sắt ra. Có những này tử kim đồng mẫu, hoàn toàn có thể rèn đúc ra một thanh thượng phẩm cung thai, chỉ là dây cung liền phải tinh tế suy nghĩ. Hắn gãi đầu một cái, lại tại chồng chất vật liệu bên trong tìm kiếm. Lục Trầm không hiểu những này, chỉ ở một bên lặng lặng chờ, không có mở miệng quấy rầy. Sư đệ, ngươi cái này cung muốn được có vội hay không? Hứa Phấn quay đầu lại hỏi một câu. Lục Trầm lắc đầu, không tính rất gấp, cũng liền gần đây ta tập võ cần thiết, nếu không sẽ không phiền phức sư huynh. Cung thai cùng dây cung cần ghép đôi, ta xem sư đệ lực ý, bình thường trọng cung sợ là đã không thích hợp ngươi, như sư đệ không đổi, đợi chờ thêm mấy ngày, ta đi tìm những người khác đổi chút vật liệu làm dây cung, cho sư đệ rèn đúc một thanh thượng phẩm trọng cung. Cung tiễn là trăm binh đứng đầu, huống chi là một thanh thượng phẩm đại cung, giá trị trên chỉ sợ so Vương Tích Hoa cái kia thanh thu thủy kiếm còn phải cao hơn rất nhiều. Sư minh không cần như thế. Lục Trầm đây là sự thực động dung. Trước kia Hứa Phấn nói muốn cho chính mình rèn đúc cung tiễn, hắn còn muốn lấy là chiếm tiện nghi, dù sao một thanh nhập phẩm danh khí thậm chí trung phẩm, loại này tiện nghi chiếm cũng liền chiếm. Nhưng nếu là thượng phẩm đại cung, ân tình cũng không nhỏ. Thượng phẩm danh khí bình thường có tiền mà không mua được, giá trị có thể chống đỡ bạc kim, cũng không phải nói một chút mà thôi. Sư đệ ngươi trước hết nghe ta nói. Hứa Phấn đánh gãy Lục Trầm muốn nói lời, nói, một chương tốt cung cần phối hợp tốt dây cung, nếu vô pháp tìm tới thích hợp vật liệu, chính là vi huynh muốn cho sư đệ đúc thượng phẩm lợi khí, đó cũng là không bột đố gột nên hổ. Có thể hay không vì sư đệ làm ra một cây cung tốt, muốn nhìn mấy ngày nay ta có thể hay không từ cái khắc phong sư minh bên kia tìm tới thích hợp vật liệu. Hắn thái độ rất kiên quyết, không có tại cái đề tài này trên dừng lại quá lâu. Lời nói xoay chuyển, liền vừa nói một bên dẫn Lục Trầm ly khai khố phòng. Sư đệ lần này tới không dễ dàng, giang sư đệ cùng sư phụ tại hậu sơn câu cá, chúng ta đi xem bọn họ một chút có thu hoạch hay không, vừa vặn thu được một hai đầu bảo ngư đến đánh một chút nha tế. Hứa Phấn rất là nhiệt tình. Trên đường đi là Lục Trầm giảng giải luyện binh địa to to nhỏ nhỏ sự tình. Lục Trầm gặp từ chối không được, cũng chỉ có thể theo hắn cùng đi hướng sau núi. Vĩnh Linh Phong mặc dù nghe vào là một cái ngọn núi danh tự, nhưng thật là một đầu không nhìn thấy cuối to lớn sơn mạch, trong núi phi cầm tẩu thú tất nhiên là không ít. Cái gọi là phía sau núi chính là Bích Thủy Cung phía sau sơn mạch. Thuận luyện binh địa đi lên, không bao lâu trong không khí sóng nhiệt liền biến mất hầu như không còn. Đường núi gập ghềnh, nhưng đối với Lục Trầm tới nói, căn bản không phải chuyện gì. Hứa Phấn càng là khoa trương. Một thân võ đạo tu vi không biết ra sao cảnh giới. Hơi nhún chân, một cái nhảy vọt người liền chớp mắt thành một cái điểm đen nhỏ, mang theo cương phong cắt đứt nhánh cây, hơi nhỏ điểm cây, bị gió cào đến nhổ tận gốc. Lục Trầm thần sắc như thường, thân hình giống như một cái chim tước, tại trên ngọn cây không ngừng bay qua, theo sát phía sau hắn. Hứa Phấn trong lòng kinh ngạc, tốc độ dần dần tăng tốc. Vị sư đệ này quả nhiên là khó lường, như thế thân pháp không phải đại thành, cũng chênh lệch không xa, quả nhiên ta còn là có dự kiến trước, có thể kết giao là không còn gì tốt hơn. Hắn gặp Lục Trầm từ đầu đến cuối không nhanh không chậm theo sau lưng, đáy lòng âm thầm giật mình. Rất nhanh, đi gần nửa canh giờ, nơi xa khe núi đột nhiên lướt lên một đạo bóng người, hướng hai người cấp tốc vào tới. Đại sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Một đạo tiếng quát mắng truyền đến, chợt một cái tráng kiện thanh niên dừng ở trước người hai người hơn 10 trượng, thần sắc bất thiện nhìn xem Hứa Phấn. Sư phụ đang câu cá đây, ngươi làm ra bực này động tĩnh, liền không sợ hắn lao nhân ra đánh chết ngươi sao? Vị này là? Hắn nói, nghi hoặc nhìn về phía Lục Trầm. Tại hạ Trần thấp nhất, gặp qua sư huynh. Ồ, chẳng lẽ Giang sư đệ thường nhắc lên vị kia? Người kia ánh mắt nhất động, không khỏi nhiều dò xét hai mắt, sau đó hoàn lễ nói, Trần sư đệ, ta chính là sư phụ Bảng Lâm thân truyền nhị đệ tử, Đinh Xuân, mới thật thất lễ, mong rằng sư đệ rộng lòng tha thứ. Đinh Xuân cùng Hứa Phấn so sánh, niên kỷ nhìn qua nhỏ không ít. Một thân khí tức hùng hậu hừng hực. Đinh sư đệ, sư phụ vẫn là không có hết hy vọng à? Hứa Phấn bĩu môi, đánh gây hắn, kia hàn đầm dao long vô cùng giàu hoạt, đều thời gian dài bao lâu, hắn lao nhân ra vẫn là không có từ bỏ. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, vẫn là đi lên rồi nói sau. Thanh niên Đinh Xuân liếc mắt Hứa Phấn, xoay người rời đi. Dao long phụ thuộc, chính là linh thú chi vương, toàn thân đều là bảo vật. Hoặc Hứa sư đệ hôm nay tới chính là thời điểm, nếu là thật sự bị sư phụ đem dao long câu đi lên, câu được một chút gân rồng làm dây cùng, có thể nói hoàn mỹ. Hứa Phấn nói, xấu hổ cười một tiếng vội vàng đuổi theo Đinh Xuân bước chân. Chỉ là lần này cũng không dám náo ra động tĩnh gì. Lục Trầm tâm thần khẽ nhúc đích, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, chớp mắt liền đuổi theo hai người, đi vào một cái hồ nước phụ cận. Giờ phút này thời tiết chính vào nhập hạ, nhưng đặt mình vào nơi đây, lại có hàn ý tận xương, băng lãnh đến cực điểm. Bên bờ ba lượng đạo thân ảnh, tại đi tới đi lui, trong đó một cái lên thân trần trụi, cầm cán mà ngồi. Một cái thiếu niên tay cầm thùng gỗ, chống đỡ thuyền gỗ đi tới đi lui hồ trung ương, không ngừng tùng xuống con ngồi. Sư phụ, đại sư huynh tới. Ừm. Bàng Lâm cầm trong tay màu tím cần câu, nghe được câu này, nhíu mày quay đầu. Ngươi không hảo hảo tại luyện binh địa lợi, chạy tới làm gì? Hắc hắc, sư phụ bất giận, ta cái này không phải cũng là thèm ăn gấp, muốn lên đến xem có thu hoạch hay không, xách một đầu bảo ngư trở về giải thèm một chút à? Hứa Phấn hắc hắc cười không ngừng, đi đến sư phụ hắn bên cạnh thùng gỗ đưa đầu nhìn một chút. Ân, trống rỗng một thùng nước. Hừ, suốt ngày liền nhớ lao phu cá, trở về hảo hảo nhìn xem luyện binh địa, nơi đó mới là để lại cho ngươi đổ vật. Hắn quát lớn một tiếng, lập tức khẽ mắt liếc qua nhìn thấy Lục Trầm thân ảnh, không khỏi cảm thấy bất ngờ. Ngươi tiểu tử làm sao hôm nay ngược lại là có rảnh đến đây? Gặp qua Bàng trưởng lão, đệ tử hôm nay tới là làm phiền Hứa sư minh là ta đốc binh, trùng hợp Hứa sư minh muốn lên núi, ta liền cùng một chỗ đi theo tới xem một chút. Ừm, cũng tốt, tuy nói tập võ là mài nước công phu, có thể đóng cửa làm xe đồng dạng không tốt. Bàng Lâm nói vài câu, liền quay đầu lại tiếp tục nhìn chằm chằm thao. Đối với Lục Trầm, đáy lòng của hắn vốn là động thu đồ suy nghĩ, đáng tiếc không có tại Hát Thủy Thành đương thời tay, bây giờ bị đại trưởng lão tiện hồ, ngược lại để hắn nhìn thấy Lục Trầm thân ảnh liền cảm giác sinh lòng phiền muộn. Như thế người kế tục lại bị cơ vạn hải lao thất phu này tiện hồ, thật sự là tức chết ta. Bàng Lâm mỗi lần nghĩ tới đây, góc miệng cũng không khỏi tự chủ run rẩy. Hết lần này tới lần khác hắn còn không có biện pháp cùng người ta cắt đoạn. Vừa nghĩ đến đây, trong nước phao cũng chợt cảm thấy không có chút nào lực hấp dẫn. Sư phụ cứu mạng. Đông Dương. Bình tĩnh mặt hồ gợn sóng nổi lên, vạch lên thuyền gỗ nhỏ Giang Bảo Tài bối rối kêu sợ hãi. Một đầu quái vật khổng lồ đột nhiên nổi lên mặt nước. Chương 87, Thủy Long Bổ Gân, có tiền mà không mua được. Chương 87, Thủy Long Bổ Gân, có tiền mà không mua được. Kinh khủng khí cơ khoảnh khắc tràn ngập. Đây là một cái đỉnh đầu mọc ra độc giác đại mãng, một thân màu mực lân giáp chết xạ lẫm liệt hàn quang, trần trụi tại mặt nước thân thể trường dài 4-5 trượng, ngang một đạo gào thét nổ vang. Đại xà thẳng tắp phóng tới Giang Bảo Tài chỗ thuyền gỗ, mở ra miệng rộng như muốn liền người mang thuyền cùng một chỗ nuốt vào. Nghiệt xúc, sao dám lỗ mãng? Bàng Lâm quát lớn, đồng thời một bà nhấc lên bên cạnh truy, đạp trên mặt hồ trong nháy mắt kích xạ hướng giữ tận giao long. Ầm ầm bọt nước văng khắp nơi, mảng lớn hơi nước giống như là mây mù bốc lên. Một bên Hứa Phấn không nói hai lời, trong chốc lát phóng tới thuyền nhỏ, đem Giang Bảo Tài xách về trên bờ. Vậy mà thật đem đầu này giao long dẫn dụ đi lên. Hứa Phấn hai mắt tỏa ánh sáng, lẩm bẩm nói, Giang sư đệ, ngươi toa thuốc này thật là không tầm thường a, xem ra chúng ta hôm nay có hy vọng có thể nếm thử giao long thịt. Giang Bảo Tài một mặt chưa tình hồn, nghe vậy chỉ là cười khổ hai tiếng. Giống. Mặt hồ bốc lên. Bàng Lâm cùng đại xà đánh nhau. Thiết truy chán phóng hừng mang, trong chớp mắt liền số truy nện tại đầu thú chỗ, để kia to lớn thân rắn quay cuồng một hồi. Lục Trầm chú ý tới, vạt nước lớn nhỏ thân rắn bên trên, không ngờ sinh ra bốn chân. Chẳng lẽ lại thật đúng là giao long? Hắn có chút giật mình. Đầu này đại xà hung hãn trình độ, so với Hát Thủy Hà Thần đáng sợ hơn. Bàng Lâm nện gõ mấy cái, thậm chí nhìn qua lông tóc không tổn hao gì, ngược lại thân rắn hướng về hắn quấn quanh mà đi. Hừ, nghiệt xúc, lão phu ngược lại muốn xem ngươi có thể ăn mấy truy. Thân rắn lân giáp kiên cố, Bàng Lâm nện gõ mấy lần, gặp không cách nào có hiệu quả liền hừ lạnh một tiếng, một đạo màu lửa đỏ chân khí tràn ngập trọng truy, để phía trên hồng mang đại thịnh. Đương 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 đầu rắn lớn trên độc giác bị đánh, từng đạo hồng mang, thuận sừng thú mắt trần có thể thấy xông vào thân rắn bên trong. Tê tê to lớn tê minh thành, xen lẫn ý sợ hãi băng lên. Bất quá một lát, đại xà đột nhiên chui vào trong hồ, hướng về đáy hồ bơi đi. Đinh Xuân Hứa Phấn, hai người các ngươi theo lão phu đến, hôm nay cái này nghiệt xúc chạy không được. Bàng Lâm hét lớn, đuổi sát đại xà mà đi. Trong chớp mắt liền tiến vào mặt hồ. Trên bờ mấy người sững sờ. Hứa Phấn dẫn đầu lấy lại tinh thần, trên mặt tràn ngập hưng phấn, nhanh chân phóng tới hồ trung tâm. Giang sư đệ, Trần sư đệ, hai người các ngươi ngay tại trên bờ nhìn xem, tuyệt đối đừng theo tới. Đinh Xuân dặn dò một câu, đồng dạng nhảy vào trong hồ. Giang Bảo Tài bị tiểu nói này, không khỏi hậu chi hậu giác nhìn về phía Lục Trầm. Trần đại ca, ngươi cái gì thời điểm tới, sư phụ ta bọn hắn sẽ không có nguy hiểm gì đi. Bàng trưởng lão là thông mạch cảnh giới, hai ngươi sư minh chí ít đều là cái nội tráng, nguy hiểm cũng không về phần, không phải sư phụ ngươi làm sao lại như thế lỗ mãng. Lục Trầm an ủi hai câu. Đều là võ giả, dưới đáy nước nín thở một canh giờ không về phần có việc. Thú hồ bọn hắn võ đạo cảnh giới cao như vậy, muốn nói nguy hiểm cũng là đầu kia đại sáng nguy hiểm. Mặt hồ sóng lớn mãnh liệt. Chợt, dị biến phát sinh. Hồ lớn nước hồ lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, bắt đầu cấp tốc hạ xuống, bất quá một lát liền biến mất không còn một mảnh. Giống như lòng đất bị người mở ra, nước hồ toàn bộ đều xông vào đi đồng dạng. Một đạo to lớn vô cùng khe hở xuất hiện tại khô cạn lòng sông bên trên. Khe hở dưới đáy còn có nước hồ đang kích động, hình như có cái gì đồ vật muốn từ bên trong tùy thời lao ra đồng dạng. Cái này, đây là Giang Bảo Tài nhìn xem một màn này, lắp bắp nói đến. Nhưng mà Lục Trầm tay mắt lênh lẹ, căn bản không chờ hắn nói xong, trong nháy mắt cướp đến hồ trung ương, đưa tay chụp vào đầu kia thuyền gỗ nhỏ. Giờ phút này lòng sông tất cả đều là màu đen nước bùn, có một ít còn sót lại hồ nước, không ngừng có quái dị cá lớn bật lên. Những cái kia cá nhan sắc không đồng nhất, đều mang theo một chút thần dị. Thình lình tất cả đều là bảo ngư. Đừng phát ngây người, nhanh lên hỗ trợ. Lục Trầm trong lòng mừng rỡ, cực tốc thân pháp lưỡng ngang, từng đầu hình dạng khác nhau bảo ngư bị ném nhập thuyền gỗ bên trong. Giang Bảo Tài như ở trong mộng mới tỉnh, sốt ruột bận bịu hoảng xuống sông mò cá. Mặc dù không biết hồ lớn vì sao mực nước biến mất, nhưng trước mắt bảo ngư có thể nói thiên hàng hoành tài, không bắt được cơ hội tuyệt đối là muốn hối hận, liền để cho Giang Bảo Tài sử dụng đơn thuốc, hắn cũng không dám cam đoan một ngày có thể bắt một đầu. Hồ này bên trong bảo ngư cùng sông Hắc Thủy khác biệt, cái đầu đều phi thường lớn, ẩn chứa trong đó huyết nhục tinh hoa, xa không phải Hắc Thủy thành bên kia có khả năng bằng được, ngày thường bắt không dễ dàng. Giang Bảo Tài kinh hỉ, chỉ là dẫm mạnh đến lòng sông nước bùn, một cỗ không cách nào ức chế băng lãnh, liền tràn vào thể nội, rét lạnh thấu xương, để hắn thể nội khí huyết đều muốn vận hành không khoái. Trần đại ca xem ra võ đạo tu vi đã viễn siêu tại ta. Hắn mắt nhìn hành động như thường Lục Trầm, cảm thấy không khỏi có chút cảm thán. Đồng dạng bái nhập Bích Thủy Cung một tháng, hắn khó khăn lắm hình thành khí huyết tuần hoàn phổi, cự ly đại tuần hoàn chênh lệch rất xa, đối phương một tháng này đến nay tiến bộ hiển nhiên lớn hơn. Lục Trầm cũng không biết Giang Bảo Tài đang suy nghĩ gì, cho dù là biết rõ cũng chỉ sẽ cười trừ. Nếu không phải một tháng này hắn chuyên chú bạch hạc để tung thuật, cái này thời điểm nội kình đều hẳn là quan thông lục hợp. Dù là như thế, bình thường vẹn vẹn chỉ chiếu cố tình huống dưới, lúc này cũng đã quán thông tam hợp, hẳn là không dùng đến một tháng liền có thể quán thông lục hợp, tiến vào thối thể cảnh giới. Từng đầu bảo ngư bị ném tiến thuyền gỗ, còn không có giả quá lâu, đáy hồ liền có nước ở trên trướng. Đi. Lục Trầm nói một tiếng, cấp tốc chạy lên bờ bên cạnh. Giang Bảo Tài có chút không bỏ, nhưng nhìn thấy Lục Trầm quả quyết thân ảnh, chỉ có thể cắn răng đuổi theo. Ù ù. To lớn đáy hồ khe hở chấn động, nước hồ khoảnh khắc chạy ngược mà quay về. Lục Trầm chỉ nhìn một chút, liền quay đầu lại số cá đi. Trên thuyền gỗ cá rất nhiều, phần lớn đều phi thường to béo, hình thái khác nhau. Mảnh đếm kỹ xong, tổng cộng có 24 đầu. Đều bị đổ vào một cái trong chung nước, to lớn bạc nước lập tức trở nên chật trội. Trần đại ca, ngươi nhìn đầu này thủy long, một đầu thân dài gần 1 mét, rất giống cá trạch cá lớn, bị Giang Bảo Tài xách trong tay. Con cá này mọc ra râu rồng, toàn thân ánh vàng rực rỡ, không có bất luận cái gì lân phiến, nhìn qua bưng phải là thần dị vô cùng. Lục Trầm không khỏi nở nụ cười. Thủy long bổ gân, an chi có thể tăng tiến khí lực, cải thiện cân cốt. Chỉ lần này một đầu có thể làm hoàng kim 500 lượng, có tiền mà không mua được. Quanh mặt nước nổ ra một cái lũ lục hoa. Hứa Phấn phóng đinh xuân sông ra mặt nước, trở về bên bờ. Đinh Sư Minh, không có việc gì, hắn chỉ là bị sau cùng dư ba chân choáng, không chết được. Hứa Phấn sắc mặt hơi khó coi. Giang Bảo Tài vội vàng bịn hai người bọn họ đi vào lâm thời dựng lều bên trong. Không đến nửa khắc đồng hồ, nơi xa mặt hồ lần nữa nổi lên gợn sóng. Một thân ảnh hiện hiện, sau đó đạp ở mặt sông, trong tay trọng truy không ngừng nện gõ trong nước, giống như là tại cho hạ giận. Đi qua mấy tức mới cướp về trên bờ. Sư phụ, đầu kia xuất sinh không phải sắp chết à? Hứa Phấn thấy thế, lấy làm kinh hãi. Bàng Lâm góc miệng mang máu, vô lực nói, kia xuất sinh chân trượt. Trước khi chết phản công về sau tiến vào rắn huyệt bên trong, lão phu không dám hành động thiếu suy nghĩ, vị kia địa phương khí tức không thích hợp, có thể nuôi ra một đầu muốn hóa giao đại xà, nói nơi này không có bí ẩn, lão phu là không thể tin tưởng. Hắn toàn thân ở mức lộc, vốn định ngồi xuống nghỉ ngơi, khoe mắt liếc qua nhìn thấy bọt nước không ngừng chung đựng nước, không khỏi lấy làm kinh hãi. Lấy ở đâu nhiều như vậy bảo ngư? Chương 88, huyền binh tự nhiên, nội môn đánh cược. Chương 88, huyền binh tự nhiên, nội môn đánh cược. Giang Bảo Tài tiến lên giải thích một phen. Bàng Lâm ánh mắt lấp lóe, không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Ngược lại để các ngươi nhặt được một phen tiện nghi, xem ra trong hàn đảm bí ẩn không nhỏ, mấy ngày nay lợi lao phu cùng mấy người sư huynh thương lượng một hai, các ngươi chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn yếu ớt thở dài, sư điệt muốn chế tạo trọng cung, kia mặc giao đại gân lại là cái tốt đồ vật, đáng tiếc để kia nghiệt xúc trốn về chui vào trong động, không phải rút ra nó đại gân, lao phu đều có nắm chắc cho ngươi rèn đúc một thanh huyền binh ra. Huyền binh? Lục Trầm thần sắc khẽ động. Không nghĩ tới Giang Bảo Tài chỉ là để đầy miệng, vậy mà đạt được bực này tin tức. Huyền binh tự nhiên chính là thần tượng sư muốn chế tạo, không có kỳ chân vật liệu, chống rông cũng không cách nào rèn đúc ra một ngụm tứ giai huyền binh. Đầu này đại xà trên người lại gần, có thể để bảng trưởng lão rèn đúc huyền binh, hắn không có khả năng không tâm động. Kia Mặc Giao thật không có cách nào tái dẫn đi ra không? Lão phu hiện tại thụ thương không nhẹ, trong thời gian ngắn quả quyết là không cách nào đi xuống. Đầu kia xuất sinh tuy là sắp chết, nhưng lão phu cũng không dám cắt nhất định là không làm thật, nếu không lúc ấy liền đuổi theo. Bàng Lâm liếc mắt Lục Trầm, nói: "Không cho phép ngươi lưu lại nơi đây, lập tức cùng ta cùng nhau xuống núi." Võ đạo một đường cơ duyên rất nhiều, nhưng chết trên cơ duyên võ giả vô số kể, ngươi dám mạo hiểm lão phu liền dám liều lấy cái này trưởng lão chi vị không muốn, cũng muốn để Cơ Vạn Hải bị bỏ thu ngươi làm thân truyền suy nghĩ. Và mới, dẫn theo kia Vạc Bảo Ngư, chúng ta nên xuống núi." Hắn nói, chắp tay ung dung dạo bước mà đi. "Sư đệ đừng nóng lòng, Mặc Giao ngay tại Hàn Đầm chờ sư phụ khôi phục thương thế, lại gọi trên hai vị trưởng lão tới, ngươi kia dây cung liền chạy không được." Hứa Phấn nói một tiếng, con Đinh Xuân đi ra ngoài. Lục Trầm cười cười, không nói gì. Trên thực tế hắn cũng không có phải đi xuống ý tứ, Hàn Đầm dưới đáy khí tức rất lạnh, bằng một cái nội kình thực lực võ giả, xuống dưới ngoại trừ cho đầu kia đại xà đưa khẩu phần lương thực, không có bất cứ ý nghĩa gì. Lúc trước đi theo bảng trưởng lão cùng nhau đi xuống hai vị sư minh, một thân võ đạo thực lực theo không kịp. Bây giờ liền hai vị này, một cái hôn mê bất tỉnh, một cái khí tức hỗn loạn. Lục Trầm làm sao có thể có nửa điểm tìm kiếm tâm tư? Hắn chỉ muốn nhìn một chút có hay không những biện pháp khác, đem đầu kia Mặc Giao lấy tới, nếu là không thể làm coi như xong. Dù sao có thể đánh tạo huyền binh gân rồng, Lục Trầm thế nhưng là nóng mắt gấp. Nếu như các phong trưởng lão đều đến lẫn vào một cước, coi như Mặc Giao bị làm đi lên, đại gân có hay không một phần của mình liền không nói được rồi. Tốt đồ vật hay không muốn muốn, đặc biệt vẫn có thể chế tạo huyền binh tốt đồ vật. Toàn bộ Bích Thủy Cung có thể có bao nhiêu kiện huyền binh, chí ít hắn là chưa từng gặp qua. Một thanh thượng phẩm danh khí đều được cho thưa thớt, giá trị càng là muốn lên vạn lượng bạch ngân, bình thường là có tiền mà không mua được tồn tại. Chỉ là dưới mắt, hiển nhiên muốn tạm thời gác lại. Về tới luyện binh điện, Lục Trầm không có dừng lại lâu, dẫn theo 10 đầu bảo ngư liền đi ra. Hắn nguyên bản còn muốn lưu thêm 2 đầu, Bàng Lâm quả thực là chết sống không nguyện ý nói hết lời còn đem đầu kia thủy long cho lấp trở về. Để hắn có chút không nói gì. Hứa Phấn sư minh vì chính mình miễn phí rèn đúc đại cung, một xuất thủ chính là thượng phẩm danh khí, chính mình bất quá là nghĩ đáp lễ một hai thế mà liền bị cự tuyệt. Lục Trầm sờ lên cái mũi, đi hướng tông môn tuyên bố nhiệm vụ địa phương. Hắn nghĩ chiêu một tên tạp dịch đệ tử tới, là thường ngày ẩm thực sinh hoạt thường ngày sử dụng, luôn luôn đem thời gian lãng phí ở không cần thiết địa phương cũng không phải chuyện gì. Vị sư minh này, ta nghĩ tuyên bố một cái nhiệm vụ. Lục Trầm xuất ra thân phận lệnh bài. Trong phòng một cái thanh ý đệ tử tiếp nhận, lập tức vội vàng chạy ra ngoài. Đang lúc Lục Trầm nghi hoặc lúc, ngoài cửa phần Phật đi vào một đám người. Trần sư đệ, ta năm nay 20 có 3, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông có thể hay không để ta đi theo sư đệ? Một cái đại mi cô nương như vẽ, che miệng khẽ cười nói, chiếu cố sư đệ sinh hoạt hàng ngày, cũng không thể trông cậy vào những đại lao kia thôi đấy, ta nấu đồ ăn nhất tuyệt, sư đệ có thể hay không cân nhắc một hai. Người tiến vào phần lớn là nữ tính làm chủ. Oanh oanh nghiến nghiến, ngươi một lời ta một câu vô cùng náo nhiệt. Lục Trầm lại là có chút nhức đầu, ngắt lời nói, chư vị sư tỷ, ta chỉ là muốn tìm một tên tạp dịch đệ tử, ngày thường thay ta làm chút việc nhà sự vụ, các ngươi tỉnh táo chút. Hi hi, tạp dịch đệ tử làm việc, nào có chúng ta ngoại môn đệ tử làm việc cẩn thận. Tỷ tỷ nói đúng, chúng ta ngày thường làm nhiệm vụ, sớm đã luyện thành một thân bản sự, ngày sau nói không chừng sư đệ làm nhiệm vụ lúc, chúng ta cũng có thể chiếu cố một hai đây. Nhà chính bên trong lập tức một trận thẹn thùng tiếng cười vang lên. Tránh ra, tốt xấu là Bích Thủy Cung ngoại môn đệ tử, như thế tụ tập ở chỗ này còn thể thống gì? Một đạo ẩn chứa nội kình thanh âm, trong nháy mắt đem xuống lại tại Lục Trầm bên cạnh nữ tử, quát lớn túi đầu. Có người ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, chỉ gặp Diệp Tiến Nguyên thân ảnh, xài bước đi tiến đến. Hắn mày rậm mắt to, nhìn qua một mặt quang minh lẫm liệt, mở miệng nói, võ đạo một đường đều cần làm gì chắc đó, một vị tìm kiếm đường tắt không thể làm, các ngươi đều là Bích Thủy Cung ngoại môn đệ tử, ngày sau thành tựu nội môn cũng không phải là việc khó. Diệp Tiến Nguyên là nhiệm vụ đại điện trông coi đệ tử, phàm là chấp hành qua tông môn nhiệm vụ, trở về giao phó lúc, phần lớn đều sẽ biết hắn. Vì vậy không ít cô nương nghe đến đó, đều không có ý tứ cúi đầu xuống. Chính là bây giờ các ngươi ra ngoài, ngoại giới phương nào thế lực nghe nói các ngươi bối cảnh, không phải lấy lễ để tiếp đón, người nào lại dám khinh mạn cho các ngươi? Chư vị sư muội sư đệ hẳn là thời khắc chú trọng tự thân võ đạo mới là. Một đám người nghe được câu này, phần lớn đều mặt lộ vẻ hay nấy. Chỉ có mấy cái đệ tử cũ âm thầm trợn trắng mắt. Diệp Tiến Nguyên nhìn thấy hình dạng của bọn hắn, vui mừng gật gật đầu. Sau đó quay đầu đối Lục Trầm chắp tay nói, Trần sư đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, nghe nói ngươi muốn chiêu một cái chiếu cố ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày tạp dịch đệ tử. Theo ta thấy cũng đừng chiêu tạp dịch đệ tử, tại hạ đầu bếp xuất thân, như sư đệ không chê, ta có thể làm thay, ngày thường không chỉ có thể vì sư đệ chiếu cố ẩm thực sinh hoạt thường ngày, có chút cái gì không lớn không nhỏ phiền phức, sư minh cũng có thực lực vì ngươi giải quyết một hai. Trọng yếu nhất chính là ta một năm chỉ cần một cái điểm cống hiến là đủ. Bịch trong ngáy mắt, từng đạo ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú về phía Diệp Tiến Nguyên. Diệp Tiến Nguyên mặt không đỏ tim cũng đập. Thần sát thản nhiên vô cùng, hắn căn bản không thèm để ý cái gì ánh mắt. Hôm nay cơ hội khó được, so với một cái chỉ chiếu cô ẩm thực sinh hoạt thường ngày đệ tử, hắn càng muốn cho thấy thái độ, trở thành Lục Trầm thủ hạ một viên. Đặc biệt là tại Bích Thủy Cung bên trong, bây giờ cuồn cuộn sóng ngầm tình huống dưới, hắn muốn tới một trận đánh cược, liền cược Lục Trầm tiền đồ, cược Bích Thủy Cung cung chủ chi vị, đến tột cùng sẽ tiêu rơi nhà ai. Hiển nhiên đây là trận có thể đoán được kết quả đánh cược, nhưng tất cả những thứ này đều quyết định bởi tại Lục Trầm có nguyện ý hay không cho hắn cơ hội. Một cái nội môn đệ tử lại muốn đi cho một cái hạch tâm đệ tử làm chó. Một đạo tức giận thanh âm bốc lên. Ngoài cửa theo thứ tự đi vào 3 tên đệ tử, cầm đầu một người khí tức hùng hậu, mặt không biểu lộ. ta cũng là hạch tâm đệ tử, nếu không ngươi đến cho ta làm chó, ta một năm cho ngươi 100 cái điểm cống hiến. Trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người không khỏi là câm như hàn thiền bắt đầu. Người kia cầm trong tay năm bản sách mỏng, cứ như vậy ném tới Lục Trầm dưới chân. Đây là Trần sư đệ năm nay muốn chấp hành 5 cái tông môn nhiệm vụ, ta mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tới kiểm tra thí điểm, mong rằng sư đệ nhanh chóng khởi hành. Chương 89, tụ sát thành nhận, lục hợp quán thông. Chương 89, tụ sát thành nhận, lục hợp quán thông. Người kia ánh mắt đạm mạc, đầu lâu có chút ngóc lên sơ qua, nhìn cũng không nhìn trên mặt đất một chút, giống như vừa mới ném ra, chỉ là một chút không có ý nghĩa rác rưởi. Lục Trầm xoay người nhặt lên sổ, phất tay áo phủi đi phía trên cho bụi, chợt lật ra thô sơ giản lược liếc mấy cái, chủ quan đều là đi hướng các phủ diệt trừ yêu ma, chỉ bất quá hắn trước mắt cảnh giới, bình thường đừng nói là diệt trừ, chỉ là tới gần yêu ma quỷ dị nơi ở, đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Bực này nhiệm vụ, sư đệ vừa mới nhập môn, cho dù là thật an bài, lại thế nào khả năng an bài như thế nhiệm vụ? Diệp Tiến Nguyên sắc mặt tái xanh, lúc này liền muốn xông lên trước lý luận. Lục Trầm đưa tay ngăn cản, cười cười nói, không sao, cùng là tông môn một phần tử, có nhiệm vụ ta tự nhiên dốc hết toàn lực đi giải quyết. Diệp sư minh, về sau còn cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Ta bên cạnh sân còn có rảnh rỗi nhàn trụ sở, ngươi hôm nay liền đem đến nơi đó đi đi. Nói xong, Lục Trầm nhấc lên chứa bảo ngư thùng lớn, xài bước đi ra cửa ra vào. Người kia nhìn xem Lục Trầm bóng lưng, trong mắt tràn đầy thâm ý, là cái bảo trì bình thường người, không đơn giản. Trong lòng của hắn hiện hiện Lục Trầm nhập tông các loại tin tức, tay phải chắp sau lưng, xa xa nhìn xem Lục Trầm rời đi thân ảnh. Trong phòng, không một người dám mở miệng nói chuyện. Một bên khác, Diệp Tiến Nguyên bước nhanh đuổi kịp, thần sắc mang theo một chút nôn nóng. Trần sư đệ, người kia là cùng chủ một mạch người, cung nội phát sinh kỳ biến, đại trưởng lão cuối cùng một tên thân truyền vị trí, có rất nhiều người đang ngó chừng. Hắn làm như thế, không biết là nhất mạch kia người ra hiệu, hay là hắn vốn là hướng về phía thân truyền vị trí mà tới. Đây là Trần chủ cho sư đệ ngươi một hạ mã huy a. Lục Trầm sững sờ, lắc đầu nói, chiếu ngươi nói như vậy, về sau thật đúng là sẽ giống hắn nói như vậy, phải được thưởng tới kiểm tra thí điểm. Cầm mấy bản này sổ, lại không có nghĩa là hắn muốn chấp hành nhiệm vụ. Trước kia còn muốn lấy dàn xếp ổn thỏa, trở về hảo hảo luyện công. Hiện tại xem ra giống như có chút khó. Quả nhiên mặc kệ ở đâu, chỉ cần liên lụy đến lợi ích, liền sẽ có không ngừng phiền phức vào tới. Ta chỉ muốn yên tĩnh luyện công tăng lên võ học tiến độ. Lục Trầm ánh mắt u ám, trở lại tiểu viện. Đầu tiên là để Diệp Tiến Nguyên đi xử lý bảo ngư. Lục Trầm thì là xuất ra một bản võ công bí sách nhìn lại. Môn võ công này cũng không phải là Bích Thủy Cung hai môn trung thừa võ công, mà là từ Thành Vệ Ti bên trong đạt được một môn tầm thường võ công, Hổ Sát Đao Pháp. Võ học, Hổ Sát Đao Pháp đặc tính, Ngạ Hổ Hàng Đao, Tụ Sát Thành Nhận đặc tính trạng thái, chưa thu nhận sử dụng, thu nhận sử dụng điều kiện, Hổ Sát Đao Pháp tiểu thành trước mắt tiến độ 0/100, chưa nhập môn, đại cung chưa có rơi, tiện tay binh khí bị chôn ở Hắc Thủy Thành, tăng thêm trường thương đặt ở luyện binh địa dung luyện. Bây giờ môn võ công này ngược lại là có thể đếm thử một cái. Lục Trầm chủ yếu là nhìn chúng nó đặc tính, không phải có thượng thừa đao pháp võ công, không cần luyện cái môn này đao pháp. Tụ Sát Thành Nhận, mặt chữ ý tứ không khó lý giải. Đại khái suất là lấy thủ đoạn nào đó, ngưng tụ ra binh khí võ đạo thần thông. Có tinh thông cấp độ thượng thừa đao pháp tại, môn đao pháp này tiểu thành không khó lắm, tả hữu bất quá tốn hao mấy ngày thời gian thôi. Lục Trầm đọc qua xong đấu pháp, đem nó nhớ cho kỹ. Không biết là cảnh giới tăng lên, hay là bởi vì căn cốt tăng lên, hắn bây giờ trí nhớ hơn xa trước kia muốn tốt rất nhiều. Tối thiểu một môn tầm thường đao pháp luyện pháp cùng đấu pháp, nhớ kỹ không tính rất khó khăn. Vô luận là tầm thường võ công trung thừa võ công, hoặc là thượng thừa võ công, duy nhất điểm khác biệt chính là hạch tâm đấu pháp. Tầm thường võ công đấu pháp, so hai người sau muốn đơn giản rất nhiều, đồng dạng khí huyết cảnh võ giả nếu là tu luyện, chỉ có thể tạo dựng ra khí huyết tuần hoàn phổi. Chỉ có trung thừa võ công cùng thượng thừa võ công mới có khí huyết đại tuần hoàn dẫn đạo chi pháp, mà lại khí huyết đại tuần hoàn vận dưỡng ra nội kình, quán thông lục hợp đại thành về sau có thể tôi luyện thể phách để nội trắng, chỉ hình thành khí huyết tuần hoàn phổi võ giả, vô luận như thế nào tôi luyện thể phách đều là không cách nào đạt tới nội trắng cảnh giới. Vừa tới Diệp Tiến Nguyên mang theo người đao, Lục Trầm trong miệng ngậm lấy ngưng huyết đan, thoát đi áo liền bắt đầu thôi động hổ sát cái quặp, ở trong viện luyện lên hổ sát đao pháp tới. Tầm thường võ công hô hấp pháp đối với hắn trước mắt mà nói tác dụng cũng không lớn, nhưng vì võ công tiến độ, Lục Trầm chỉ có thể đè xuống suy nghĩ, một chiêu một thức đi diễn luyện. Dứt khoát có thượng thừa đao pháp nội tình tại, hắn cũng không có làm sao hao phí tâm lực, một bên luyện đao pháp, một bên vận kình quán thông thể nội lục hợp. Từng sợi kinh lực dọc theo tay túc thái âm mặt trời kinh lạc, đang chậm rãi thúc đẩy. Vào đêm, Diệp Tiến Nguyên bưng lên canh cá. Lục Trầm thu hồi thung công, tiến vào trong phòng chào hỏi hắn cùng một chỗ ngồi xuống ăn cơm. Diệp sư huynh ban ngày nói tới cung chủ một mạch, còn xin kỹ càng vì sư đệ giảng giải một hai. Diệp Tiến Nguyên là Lục Trầm thêm một chén rượu, buông xuống đũa đầu tiên là vô ý thức nhìn quanh chu vi, sau đó thấp giọng nói, Bích Thủy cung lấy cung chủ một mạch làm chủ, nhưng cung chủ trước hơn một tháng, không biết vì sao chết trong phủ một cái trong huyện thành, thi thể bị người đưa trở về. Như thế biến cố, không có gì ngoài để thần vệ quân dốc toàn bộ lực lượng bên ngoài, trong tông môn tự nhiên cũng tương tự ám lưu hung dũng. Cung chủ là cái ngàn năm khó gặp võ đạo thiên tài, tuổi chưa qua 40 dễ kiếm mất hình, thẳng tới thông mạch cảnh giới, thái thượng trưởng lão nói thẳng hắn có tông sư chi tư, sợ bởi vì giáo sư đồ đệ lãng phí tinh lực, chỗ thu thân truyền đệ tử cũng không nhiều. Năm gần đây cũng liền tượng trưng thu qua 3 vị đồ đệ. Nguyên bản cung chủ xảy ra bất chắc ấn đạo lý tới nói, vị trí tông chủ liền do thiếu cung chủ kế thừa. Diệp Tiến Nguyên nói đến đây, nhịn không được uống một chén rượu. Nhưng ba vị thân truyền, liền sớm nhất nhập môn đại sư minh, bây giờ cũng bất quá là khó khăn lắm đặt chân nội tráng cảnh giới, võ đạo dịch hình càng là vẹn vẹn trời sinh sáu hình ngày kia cải dịch lưỡng hình, không có khả năng đem hắn lập làm cung chủ. Bích Thủy Cung đại động tác là muốn nhất thống Thanh Châu chư phủ, dùng cái này chấn nhiếp các phe phái thế lực. Mấy vị trưởng lão làm sao có thể mặc cho thông mạch đều không phải là ít cung chủ thượng vị, như bị ngoại giới cùng Bích Thủy Cung chung thế lực biết được, sợ có họa diệt môn. Nghe đến đó, Lục Trầm có chút tỉnh táo lại. Bích Thủy Cung không phải là không có địch nhân. Trước mắt Bích Thủy Cung, nếu như nhất định phải tìm một cái khiêng đỉnh nhân vật ra, tất nhiên là đông đảo trưởng lão bên trong một vị. Mà đại trưởng lão tại Bích Thủy Cung hy vọng, tại loại này trước mắt, cơ hồ ván đã đóng thuyền có thể tạm thay cung chủ. Thiếu cung chủ khẳng định cũng biết rõ đạo lý này, càng biết rõ chiều hướng phát triển, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Cơ Vạn Hải thân truyền chi vị. Chỉ cần có thể trở thành Cơ Vạn Hải thân truyền, đợi ngày sau hắn trưởng thành, lại bằng vào trước Bích Thủy Cung cung chủ thân truyền thanh danh. Chấp trưởng Bích Thủy Cung từ không phải việc khó gì. Quả nhiên, võ giả bên trong không có gì trong tưởng tượng bao cỏ, mục tiêu rõ ràng cũng cực kỳ quả quyết. Lục Trầm âm thầm thở dài, biết được cung chủ chi vị không thể làm, cấp tốc đem ánh mắt chuyển gì, nhìn về phía càng phù hợp lâu dài lợi ích, lại không có gió gì hiểm thân chuyển chi vị, người này thật đúng là tỉnh táo, cũng phi thường quả quyết. Thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua. Trong tiểu viện, Lục Trầm thời trần, gần như chín thước cường tráng trên thân thể, bò đầy cầu lòng cũng giống như gân xanh, có thể thấy rõ ràng hắn nội khí vũng máu đô mà chảy, tốc độ cực nhanh. Hắn cầm đao mà đứng, đôi mắt khép hở. Trên thân khí tức mặc dù bình tĩnh, nhưng một đạo vô hình kinh khủng khí cơ tràn ngập, giống như một đầu ngay tại nghỉ ngơi hung thú, để bên cạnh Diệp Tiến Nguyên vừa lui lại lui, cuối cùng hãi hùng khiếp vía trở lại chính hắn trong tiểu viện. Oanh ông dưng, một đạo tiếng vang trầm nặng từ Lục Trầm thể nội truyền ra, khí kình tùy theo bắn ra. Lục hợp quán thông, kinh bất ly thân, có thể luyện thể phách, rốt cục đánh vỡ cơ thể người đạo thứ hai cực hạn. Lục Trầm đôi mắt mở ra, một vòng tinh quang hiện lên. Giờ phút này, hắn nội kình đại thành, rốt cục đặt chân thối thể cảnh giới. Mà Lâm đạo địa gần như đồng thời chấn động, một đạo đạo địa văn chậm rãi hiện hiện. Hổ sát đao pháp, 301, 500, tiểu thành, chương 90, thân truyền, ngươi cũng xứng. Chương 90, thân truyền, ngươi cũng xứng. 10 ngày đột phá nội kình. Đây là tại Lục Trầm trong dự liệu sự tình. Hắn sớm tại lúc trước hơn một tháng thời gian bên trong, luyện công liền đã đột phá tam hợp, bây giờ phân ra phần lớn tinh lực, dựa vào ngưng huyết đan chuyên chú đạo này, tốc độ tự nhiên có chỗ tăng lên. Ngưng huyết đan vừa vặn sử dụng hết, tiếp xuống liền lấy huyết hải phù đồ tôi luyện thể phách. Bích Thủy Cung phát ra ngưng huyết đan, vừa vặn trèo chống đến nội kình đại thành, giảm bất Lục Trầm mua sắm công phu. 100 lượng bạc một viên đan dược. Thật muốn mua, cho dù là hắn bây giờ thân ra, đều không bỏ được. Tuy nói thối thể cảnh ý lại huyết hải phù đồ, muốn so bình thường võ giả đi được nhanh, nhưng tương tự cần số lớn ẩn huyết đan phụ tá, nếu không chỉ dựa vào tự thân vận chuyển khí huyết rèn luyện, thời gian cũng quá lâu. Hơn 2 vạn bạc ngân. Lục Trầm còn muốn chuẩn bị 10 lượng tinh kim. Không phải chiếu loại tốc độ này xuống tới, Lâm đạo bia thu nhận sử dụng đặc tính vị trí, cũng nhanh muốn đẩy. Không biết hổ sát đao pháp đặc tính hiệu quả sẽ là như thế nào, nếu là có thể tỉnh một chút rèn đúc binh khí tiền bạc, đó cũng là cực tốt. Hắn luyện nguyên nhân hổ sát đao pháp, rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì cái này. Lục Trầm ánh mắt chớp động. Tâm thần bên trong Lâm đạo địa, văn bia bắt đầu biến hóa. Thu nhận sử dụng đặc tính, ngạ hổ hàm đao, tụ sát thành nhận cảm ứng sắt vách sân nhỏ, Diệp Tiến Nguyên khí tức lúc này đã biến mất, đoán chừng là đi ra. Lục Trầm mở ra thủ trưởng, tâm niệm chuyển động ở giữa, một vòng đen như mực dây nhỏ, cấp tốc từ trong bàn tay ngưng tụ, lớn mạnh. Sát khí, tất cả thiên địa có. Sát sinh người chiếm đa số. Giờ phút này nếu là có người ở trong viện, có thể rõ ràng nhìn thấy, Lục Trầm trên thân không ngừng có màu xám khí thể bốc lên, thoáng qua tụ tập thành màu đen, ngưng tụ tại lòng bàn tay. Khoảnh khắc mà thôi, một thanh đen như mực trường kiếm liền trống rông xuất hiện. Rõ ràng là không ánh sáng, có thể coi là tại mây đen dày đặc bên dưới vòng trời, Lục Trầm y nguyên có thể cảm nhận được một vòng trắng bệnh kiếm quang, hình như có vô hình hàn ý ở trong miệng bốc lên. Bấm tay gảy nhẹ thân kiếm, không bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Lục Trầm nhíu mày, trong lòng khẽ động, trường kiếm bỗng nhiên biến hóa, màu mực không ngừng bật mèo, trong chớp mắt lại hóa thành một thanh dài 8 thước trạng mã đại đao, không có trọng lượng, không biết đến trình độ chắc chắn như thế nào. Hắn về đến phòng bên trong, xuất ra một thanh trường kiếm tới chạm vào nhau. Khanh từ Bạch Gia Vân Cẩm lâu đạt được nhập phẩm danh khí, phát ra một đạo yêu ớt kiếm minh, thân kiếm rung động không thôi. Trạng mã đao không có chút nào biến hóa. Lục Trầm nghĩ nghĩ, lại lấy ra Vương Tích Hoa thế chấp ở chỗ này thu thủy kiếm, lấy đồng dạng lực đạo đánh tới, trường kiếm trực tiếp chém vào trạng mã đao phong nhận bên trong. Rút ra trường kiếm, thân kiếm vẫn như cũ thanh tịnh sáng tỏ, không chút dấu vết nào. Màu mực trạng mã đao lại giống như cái bóng, bị cắt bỏ một vết nứt, chỉ là Lục Trầm tâm niệm vừa động, vết rách thoáng qua liền chữa trị. Sát khí, càng nhiều sát khí, ngưng tụ binh khí liền sẽ càng mạnh. Lục Trầm hai mắt lóe lên, trong tay trạng mã đao hướng trên mặt đất nhẹ nhàng nhấn một cái, liền xem mặt đất như không, trực tiếp chui vào trong. Hô gió nhẹ đảo qua, một sợi màu mực dây nhỏ biến mất theo, cứng rắn mặt đất nham thạch, chỉ để lại một cái đen ngòm khe. Ngưng tụ binh khí cần thiết sát khí, không phải tự thân chi sát, mà là giết chóc sinh linh chỗ tích xúc sát khí, binh khí tán, sát khí đồng dạng tiêu tán. Cho dù ta không xua tan, ngưng tụ ra binh khí, cũng đồng dạng sẽ như là sát khí chậm rãi tiêu tán, chỉ bất quá cần bao lâu thời gian, còn có đợi nghiệm chứng. Lục Trầm trong lòng có chỗ hiểu ra, xem ra chính mình trong thời gian ngắn binh khí, xem như không thiếu. Thủ đoạn như thế, giống như yêu giống như ma, đáng tiếc chỉ có thể ngưng tụ đơn giản binh khí, không cách nào đem nó hóa thành giáp trụ. Hắn nói thầm một tiếng đáng tiếc, quay người đi đến tiểu viện cửa ra vào. Ngoài cửa khoảng trăm trượng, Diệp Tiến Nguyên chính bước chân vội vàng đi tới, nhìn thấy Lục Trầm thân ảnh, không khỏi mở miệng nói, Trần sư đệ, trước đó ngươi để cho ta chú ý vật liệu, có người ngay tại trên quảng trường bán. Huyết ngọc tơ tầm có chỗ dựa rồi. Lục Trầm ánh mắt sáng lên. Mấy ngày nay bên trong, hắn có để Diệp Tiến Nguyên đi luyện binh địa hỏi qua, bàng trưởng lão có truyền lời tới, nói trong môn trưởng lão không được đầy đủ, hàn đầm sự tỉnh đoán chừng phải chờ tới cuối tháng. Đến đây hắn là hoàn toàn không chỉ vọng long gần. Đành phải lên tiếng hỏi hứa phấn rèn đúc thượng phẩm trọng cung dây cung, đều cần tài liệu gì, này mới khiến Diệp Tiến Nguyên tại trong tông môn lưu ý huyết ngọc tơ tầm là đông đảo trong tài liệu một loại. Ngược lại là không nghĩ tới hôm nay liền có tin tức tốt chuyển đến. Bên trong sơn môn quảng trường không tính lớn, ngày thường lui tới đệ tử có rất nhiều. Một thanh niên ngồi trên mặt đất, trước người phủ lên một trương vải bóc phía trên đặt vào ba khối hình bầu dục đỏ như máu thạch đầu. Mỗi một khối đều có người bình thường nắm đấm lớn nhỏ. Thật đúng là huyết ngọc tầm. Lục Trầm ngồi xổm trên mặt đất cầm lấy tường tận xem xét một lát, ngẩng đầu hỏi, vị sư minh này, không biết người ba cái kén tầm phải làm giá bao nhiêu? Chu vi có rất nhiều đệ tử tại vây xem. Người kia thần sắc như thường, duỗi ra năm ngón tay đầu. Theo giá thị trường tới nói, huyết ngọc kén tầm, một viên chí ít 2000 bạc ngân, nếu là Trần sư đệ muốn mua, một ngụm giá 5000 lượng lấy đi là được. Thoại âm rơi xuống, trung quanh không khỏi có chút tiếng bàn luận xôn xao. 5000 lượng, hắn thật đúng là bỏ được. Bình thường tới nói khẳng định không chỉ cái giá này, người ta đây là rõ ràng muốn bán Trần sư đệ mặt mũi a. Lục Trầm trong lòng run rẩy, nhưng trên mặt vẫn là toát ra một bộ tiếu dung. Huyết ngọc kén tằm, trên thị trường xác thực so cái này quý, người ta bán mình một bộ mặt, nên cho tiếu dung muốn cho. 1000 lượng hoàng kim, ta muốn. Một đạo nhàn nhạt lời nói vang lên, một tờ kim phiếu tùy theo bị ném tại quầy hàng bên trên. Lục Trầm ý cười trì trệ, lại rất nhanh khôi phục bình thường. Cái này, bay quay bán hàng đệ tử, lập tức có chút không biết làm sao, sắc mặt hốt hoảng nhìn về phía Lục Trầm, lại nhìn một chút người tới, há mồm muốn giải thích, chỉ là nhất thời lắp bắp, một câu đều không nói ra. Diệp Tiến Nguyên ngược lại là phản ứng rất nhanh, phẫn nộ quát, quản thành sư minh, ngươi không khỏi cũng quá mức bá đạo đi, lần trước cho Trần sư đệ an bài năm cái nhiệm vụ, lần này lại đến cướp đoạt vật liệu, ngươi chẳng lẽ thật sự coi chính mình là thân truyền đệ tử? Cướp đoạt? Người thanh niên kia nửa ngồi nhìn xuống, đem huyết ngọc kén lấy đến trong tay, khẽ cười nói, Trần sư đệ, làm ăn coi trọng người trả giá cao được, ngươi muốn cùng ta cạnh tranh à? Hán Tiêu Dung mang theo nghiền ngẫm. Lục Trầm đứng người lên, đồng dạng cười nói, chỉ là mấy cái huyết ngọc kén, sư minh muốn cầm đi là được. Thanh niên cười lắc đầu, đem huyết ngọc kén ôm vào trong lòng. Thân truyền, ngươi cũng xứng. Hán coi nhẹ cười lạnh một tiếng, quay người ly khai quảng trường. Diệp Tiến Nguyên hai mắt phun lửa, xiết quả đấm liền muốn xông đi lên, cuối cùng vẫn là bị cản lại. Ngươi nếu là đi lên, liền đang bên trong hắn ý muốn. Lục Trầm lạnh nhạt nói, lại trấn an quầy hàng trên đệ tử vài câu, lúc này mới trở về tự mình tiểu viện. Thanh niên có lẽ chỉ là một cái quân cờ, lại hoặc là người kêu bản thân muốn cạnh tranh thân truyền chi vị. Nhưng này lại có quan hệ thế nào? Không quan trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt u ám. Sát trời lờ mờ, đảo mắt đã vào đêm. Gian phòng bên trong, Lục Trầm xốc lên mặt đất phiến đá, lấy ra một bộ không đáng chú ý áo xám thay đổi, thân hình bắt đầu biến hóa, tướng mạo dần dần trở nên phổ thông, để cho người ta nhìn một chút liền dễ dàng xem nhẹ. Sau đó tay phải hắn lật một cái, vô tận đen như mực nước dây nhỏ, chậm rãi từ lòng bàn tay ngưng tụ, giống như là đêm tối bị rút ra. Lặng yên không một tiếng động xuất biệt tử. Lục Trầm thân hình khẽ động, chớp mắt liền biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Chương 91, thân truyền cái chết chương 91, thân truyền cái chết, lũ lụt bận quá giờ mới rảnh cồn vật được mọi người thông cảm, Bích Thủy cung chủ phong. Đây là cung chủ một mạch nơi ở giờ phút này, một cái trên mặt mang cười thanh niên, từ trong ngực móc ra ba cái huyết ngọc kén tằm. Thiếu cung chủ, Trần thập nhất ta xuất thủ thăm dò qua hai lần, bất quá là cái đồ hèn nhát thôi, ngài không cần lo lắng. Thăm dò? Bàn dài bên cạnh, một cái mày kiếm mắt sáng nam tử, đang muốn nâng chén uống rượu, nghe được câu này lông mày không khỏi nhăn lại, quản thành, ngươi có phải hay không có nhớ kỹ ta, sao dám tự mình xuất thủ? Thiếu cung chủ bất giận, ta đây không phải là sợ đại trưởng lão hồ đồ à? Ngươi lần này động tác cũng không phải là chuyện tốt. Hắn đặt chén rượu xuống, lắc đầu nói, chỉ là một cái nội kình phế vật, ta còn không để vào mắt, đại trưởng lão cho dù nhìn thấy người kia nhu nhược cử động, cũng sẽ không có vẻ gì ngoài ý muốn. Ngược lại để hắn biết rõ ta xuất thủ, ngược lại là rơi xuống tầm thường. Bất quá đã xuất thủ, làm liền làm tuyệt một điểm, mấy ngày nay ta muốn ngươi để hắn tại Bích Thủy cung xuất tận cho hề, sau đó xung quân nhiệm vụ ra ngoài, chắc hẳn đại trưởng lão cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Đạp đạp đông nhiên, nóc nhà có giẫm đạp mảnh ngói thanh âm vang lên. Quản thanh nhướng mày, từ trong ngực xuất ra một khối bạc vụn, trong nháy mắt liền kích xạ đang phát ra thanh âm vị trí. Loảng xoảng, vật nặng đạp nát tấm ván gỗ tiếng vang truyền đến. Hắn hướng phía thiếu cung chủ gật gật đầu, cẩn thận từng bước một đi ra cửa viện. Che đậy ngân nguyệt mây đen, sấm rền cuộn cuộn. Thiếu cung chủ bình thản ung dung giơ ly rượu lên, không có để ý quản thanh thân ảnh, lặng lặng cảm thụ được trong nội viện phun trào phong trào. Một đoạn thời khắc, hắn hai mắt hơi khép, ống tay áo một thanh cánh tay dài ngắn dao găm trượt ra, đột nhiên hướng đỉnh đầu ngăn trở. Ông không có kim thạch giao kích thanh âm. Thiếu cung chủ cánh tay run rẩy dữ dội, sắc mặt không khỏi đại biến. Nhưng mà tựa như cuồng phong, gió nổi lên liền vĩnh viễn không ngừng nghỉ, trong nháy mắt đem hắn bao phủ trong đó. Âm ầm một đạo tiệm điện xẹt qua màn trời, nhưng sấm rền thanh âm lại bên tai không dứt. Hắn một thân bàng bạc kinh lực khuấy động, sát na liền để trước người bàn dài nổ nát vụn, cả người giống như thân rắn bặm mèo, hướng ngoài viện lui nhanh đồng thời quay đầu nhìn về phía sau lưng. Chỉ là, nội tráng cảnh giới mặc dù nhanh, nhưng hắn sau lưng bóng người càng nhanh, giống như sớm đã ngờ tới màn này, dung nhập bóng đêm chạm mã đại đao mang theo vạn quân chi lực. Dây lát ở giữa chém ở thiếu cung chủ bà bay, nội trắng có thành tiểu thể phách bị khoảnh khắc xé mở. Thiếu cung chủ lúc này cũng rốt cục nhìn thấy người đến khuôn mặt. Ngươi, hắn không biết người này, thế nhưng không khó đoán được người cần làm chuyện gì. Thiếu cung chủ ngạo nghễ bờ môi, ánh mắt lóe lên không thể tin thần sắc, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương làm việc như thế quả quyết tàn nhẫn. Một chữ chưa nói xong, liền hóa thành hai đoạn phù phù một tiếng rơi trên mặt đất. Ngoài cửa viện, vừa bước vào cửa ra vào một bước hoàn thành, vừa hay nhìn thấy một màn này, con người bỗng nhiên co vào, cả người trực tiếp cứng tại chỗ. Hắn nhìn xem cái kia tướng mạo cực kỳ phổ thông nam tử, trong lòng đỗng nhiên dâng lên vô tận hàn ý, mấy ngày gần đây xuất thủ nhằm vào Lục Trầm xuất hiện ở não hải từng cái hiện lên, vô cùng kinh dị muốn lui lại. Lại chỉ gặp nam tử kia, ý mắng niết miệng liền biến mất ở tại chỗ. Quản Thành tại nhìn thấy cái kia tiếu dung lúc, thể nội hình như có dòng điện đánh vào cuộc sống, não hải không hiểu hiện ra buổi chiều tại quảng trường lúc, Lục Trầm lộ ra cái kia tiếu dung. Đây là cùng là một người. Đầu hắn ra tóc nha, sợ hãi muốn giống lớn ra. Có thể một trận cuồng phong đã đem nó bao phủ. Đương 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 Quản Thành tôi thể có thành tựu, đã là sắp bước vào nội tráng cường giả, nhưng tâm thần kinh hãi dưới, chỉ muốn chạy ra cái phạm vi này. Người này gan to bằng trời. Hắn bất quá là ban ngày tướng kích một cái, không nghĩ tới ban đêm dám trực tiếp giết thiếu công chủ. Quản Thành sợ hãi trong lòng, biết rõ không thoát khỏi chiến đấu, tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Đối phương trước hết giết thiếu công chủ, ý tứ không cần nói cũng biết. Đủ loại suy nghĩ, tại Quản Thành trong lòng chớp mắt lướt qua, tầm mắt của hắn lại tại trong lúc lơ đãng, trở nên trời đất quay cuồng bắt đầu. Phù phù một cỗ thi thể không đầu ngã xuống. Bên cạnh trong viện có đệ tử bị bừng tỉnh. Ra chỉ thấy một cái khuôn mặt phổ thông nam tử, cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Quản sư Minh, giết người, người tới đây mau. Một trận thét dài bên trong, chủ phong điểm điểm ánh lửa dâng lên, rất nhanh lan tràn thành một mảnh. Mấy chục cái đệ tử giơ bó đuốc bắt đầu. Một bên khác, Lục Trầm tại Bạch Hạc Đề tung thuật toàn lực vận chuyển dưới, đã sớm về tới tự mình tiểu viện. Lúc này đứng thẳng chậu than, ngay tại nhà chính đốt cháy áo xám. Mặc dù bước vào tôi thể mới không đến một ngày, nhưng ở huyết hải phù đồ rèn luyện dưới, hắn thể phách sớm tại nội kinh lúc, đã không phải bình thường tôi thể võ giả có thể so đo. Không biết hắn tại nội tráng một đường đi có bao xa, cảm giác giết vẫn có chút phí sức. Lục Trầm ánh mắt đạm mạc, có chút phiền phức không tốt giải quyết, nhưng giải quyết hết chế tạo phiền phức người, vấn đề không lớn. Chỉ là mới xuất thủ, hắn vẫn còn có chút không hài lòng. Vận huyết đan một mực không có từng đứt đoạn, môn kia cổ pháp vận chuyển khí huyết rèn luyện thể phách cũng chưa từng có buông xuống qua, hơn một tháng thời gian lại ngay cả giết một cái nội tráng võ giả đều không đủ lưu loát. Cái này khiến Lục Trầm trong lòng hơi bực bội. Huyết hải phù đồ một đạo rèn luyện thân, có thể thành liền kim thân bất diệt, cứ tiếp như thế cái gì thời điểm có thể xưng là kim thân? Xem ra phải thêm đại dự đo. Đổ ra trong chậu than cho tàn, Lục Trầm không có đi ngủ, hoàn toàn như trước đây đi vào trong sân luyện công. Ba hạt tuần huyết đan vào trong bụng, da thịt rất nhanh liền như chín mùi tôm bự đồng dạng đỏ bừng. Hắn lên thân trần trụi, thân thể không ngừng dâng lên xương trắng. Vô tướng phù đồ ấn một khi vận hành, huyết dịch lưu động ảo ảo tiếng vang, liền ở trong viện rõ ràng vang lên. Môn này thượng cổ bí pháp, nhìn như chuyên môn là rèn luyện thể phách mà sinh, kỳ thực phi thường tám môn. Vận chuyển khí huyết hình thành chu thiên, một khi thời gian lâu dài, chính là tự thân không đi vận chuyển, môn này cổ pháp cũng sẽ tự hành vận chuyển, đồng thời tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, không phải người là có thể khống chế. Nếu là công không đi tới biên mãn, này trạng thái liền sẽ không biến mất, cho đến đem thể nội khí huyết hao hết. Lục Trầm nghĩ đến Vương Tích Hoa mái đầu bạc trắng, nếu như sở liệu không tệ, hẳn là tu luyện môn này cổ pháp dẫn đến. Bất quá hắn cũng không có quá lớn lo lắng, có Lâm Đạo Bia tại, không được bao lâu thời gian, liền có thể đem nó luyện đến viên mãn cấp độ, ngược lại là bổ sung khí huyết thành một vấn đề lớn. Gia trì huyết hải phù đồ đặc tính về sau, vận chuyển khí huyết rèn luyện nhục thân, cần thiết khí huyết rất to lớn. Vận huyết đan đã dần dần theo không kịp luyện công tốc độ. Nhìn xem có cái gì có thể thay thế a. Lục Trầm thần sắc bình thản, chân trụi nửa người trên mồ hôi như tương ra. Chỉ là rất nhanh hắn lông mày liền nhăn lại. Tiên viện ngoài cửa, mấy đạo khí tức chính nhanh chóng tiếp cận. Trần sư đệ, nhanh tỉnh một chút, ra đại sự nha. Diệp Tiến Nguyên đứng tại cửa ra và hô to. Bên cạnh hắn còn đứng lấy ba đạo khí tức thân ảnh như vực sâu, đều là tuổi tác cực lớn lão giả. Trong đó một người rõ ràng là Bàng Lâm. Sắc mặt hắn rất khó coi. Bất quá là đệ tử ở giữa ma sát, các ngươi làm sao lại hoài nghi cái này tiểu tử là hung thủ? Sư đệ an tâm chớ đổi, tại tình mà nói xác thực như thế, chỉ là dưới mắt chuyện phát sinh đủ để kích thích đệ tử bắn giận, liền vẹn vẹn hoài nghi, cũng đủ làm cho chúng ta thẩm vấn một phen. Chương 92, dung chuyển chương 92, dung chuyển mưa nhỏ tí tách rơi xuống. Tiểu viện ngoài cửa ba đạo thân ảnh lù lù bất động. Lục Trầm thần sắc như thường, đi ra cửa ra vào chắp tay hành lễ. Đệ tử gặp qua Bàng Lâm trưởng lão, Khương phụ trưởng lão, không biết hai vị trưởng lão đêm khuya đến thăm không biết có chuyện gì. Thiếu cung chủ tại nửa canh giờ trước bị người tập sát. Khương phủ đốt dâu, mà không chút thay đổi nói, cùng hắn cùng nhau còn có một vị hạch tâm đệ tử, cũng bị người lột thủ cấp, nghe nói ngươi gần nhất cùng hai người kia có ân oán lui tới, ngươi theo lão phu tiến về chấp pháp đường, chờ đợi thẩm vấn. Việc này không ổn. Bàng Lâm tối lây khuôn mặt nói, hắn thực lực bất quá nội kình, kia hai cái thực lực đều tại nội tráng, trên lệch hai cái đại cảnh giới làm sao có thể giết được bọn hắn, tuy là có chút hiểm nghi, đi chấp pháp đường chờ thẩm vấn không khỏi quá mức buồn cười. Ngươi chẳng lẽ thật không có đem đại trưởng lão đưa vào mắt? Khương phủ là Bích Thủy cung chấp pháp đường trưởng lão, một trương thương lão khuôn mặt đều là lạnh lùng. Bây giờ nghe được Bàng Lâm, không nhịn được cười khổ lên. Sư đệ à, không phải là lão phu muốn bắt hắn hỏi tội, sự tình vừa phát sinh, duy nhất có hiểm nghi chính là cái này tiểu tử, tông môn trên dưới đều trợn tròn mắt nhìn đây, giờ phút này không đem hắn trước tiên mang về chấp pháp đường, đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Còn nữa bất quá là chấp pháp đường đi một lần thôi. Nếu như không trước tiên cho ra phản ứng, trong tông môn lòng người liền sợ muốn tán đi, huống hồ lúc ta tới đã phái người ra dòi thuốc ngựa đi thông chi đại sư mình, ngươi liền để xuống tâm tới đi. Điều tra việc nhỏ, tông môn uy tín chuyện lớn. Đây là Khương phủ để lộ ra tới ý tứ, để Lục Trầm đi chấp pháp đường nghỉ ngơi mấy ngày. Ít nhất phải đem chuyện này ảnh hưởng, nhanh chóng hạ. Bàng Lâm suy nghĩ một lát, không tiếp tục ngăn cản. Chấp pháp đường, Bích Thủy cung chủ trưởng hình phạt địa phương. Lục Trầm tính toán nội điện, bên cạnh có thị nữ đưa trà quả gió, có thị nữ đánh đàn mã tấu. Diệp Tiến Nguyên thần sắc thấp thỏm, đến bây giờ đều không có lấy lại tinh thần, trong lòng vẫn như cũ quanh quẩn kia dọa người lời nói. Ban ngày khiêu khích quản thành, lại tối nay tính cả phía sau thiếu công chủ, cùng nhau bị giết cái sạch sẽ. Trong lòng của hắn hiện lên rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng cũng chỉ biến thành nồng đậm tính sợ, không còn dám suy nghĩ sâu xa xuống dưới, việc này bất kể là của ai thủ bút, cũng không trả lời là hắn nên cân nhắc. Các ngươi đi xuống trước đi. Nắm nuốt một viên gáo ném vào miệng bên trong, Lục Trầm xông mấy cái thị nữ phất phất tay, lại đối Diệp Tiến Nguyên nói, buông lòng một chút, có gì cần cứ gọi mấy cái kia thị nữ đi làm chính là, ta muốn luyện công. Diệp Tiến Nguyên nghe vậy, chắp tay rời khỏi nội điện. Hắn biết rõ Lục Trầm luyện công không ưa thích bị người quấy rầy, liền tại cửa điện bên ngoài trông coi. Võ học, giao xà bắt tán thủ đặc tính, thiên sinh sắc cơ, long xà khởi lục đặc tính trạng thái, chưa thu nhận sử dụng thu nhận sử dụng điều kiện, giao xà bắt tán thủ đại thành trước mắt tiến độ 0/100, chưa nhập môn, ngày kia tam hình, lưng hổ có, hai tay mặc dù không phải tay vượng, nhưng chúng quy cũng coi như một hình, lại có là hạt hình, tam hình đều có thể bổ sung, tiếp xuống chính là xà yêu mang cân. Nhìn xem Lâm Đạo Địa, Lục Trầm trong lòng có chút so đo. Bích Hải Triều Sinh Thung nếu là không cùng, bắt đầu luyện tiến độ công bội sự tình nữa, quá chậm. Trọng cung không biết rõ cái gì thời điểm có thể đúc tốt, chẳng bằng trước tiên đem tám tán thủ bắt đầu luyện, sử dụng tốt nhất lợi dụng thời gian. Môn võ công này là thể thuật. Lục Trầm có đọc qua qua. Phức tạp dài dòng đấu pháp không có ghi lại bao nhiêu, nhưng luyện pháp đều ghi tạc trong đầu, lúc này liền bày lên một cái long xà đại thung. Thung công tư thế quái dị, giống như rắn quấn quanh cây già. Hắn chợt nhớ tới lúc trước thiếu công chủ, lâm lên phản kích giống như dùng chính là môn võ công này. Quái thai, không phải có thượng thừa võ công à? Nếu là sử dụng thượng thừa võ công, hắn không nhất định có thể đánh lén thành công. Coi nhẹ, vẫn là khinh địch. Lục Trầm suy tư, lập tức lại lắc đầu, đắm chìm trong luyện công ở trong. Mặc kệ là loại kia, đối phương cũng không thể nói ra. Sáng sớm hôm sau, chấp pháp đường đại điện vây đầy đệ tử. Trung ương hai cố dùng vải trắng đang đắp thi thể, huyết dịch chưa ngưng kết, đem mặt đất nhuộm đỏ bừng. Khương trưởng lão, đệ tử đêm qua tận mắt nhìn thấy, mặt người kia cho phổ thông, trước kia chưa hề ra gặp qua hắn hiện tại Bích Thủy cung bên trong. Bên trong đại điện, một cá thể phách tráng kiện đệ tử, cung cung kính kính nói, hắn chưa tỉnh hồn, đem tối hôm qua tận mắt nhìn thấy, kỹ càng từng cái giảng thuật. Một cái nội tráng cảnh giới đại cao thủ, vô thanh vô tức chết tại chính mình trong viện, vẫn là Bích Thủy cung thiếu công chủ. Cho dù ai nhìn thấy đều sẽ cảm giác đến tê cả da đầu. Tên đệ tử này khí tức hùng hồn, một thân khí huyết kinh lực không có chút nào tiết ra ngoài, là tôi thể có thành tựu biểu hiện. Có thể nói hắn chỉ cảm thấy lưng ngứa ra hàn khí, âm thầm may mắn đêm qua không có quá sớm ra ngoài, không phải hiện tại bên trong đại điện thi thể, liền muốn biến thành ba bộ. Ừm, sự tình ta đã biết, các ngươi ngày sau nhiều hơn lưu ý, một khi phát hiện người này không cần thiết một mình cùng hắn chiến đấu, trực tiếp thượng bẩm chấp pháp đường, lao phu bên này đồng dạng sẽ an bài nhân thủ tiếp tục điều tra. Khương phủ để cho người ta căn cứ tên đệ tử kia miêu tả, vẽ ra một cái chân dung. Thác ấn phân phát gián tiếp ra ngoài, người này cực kỳ nguy hiểm, rất có thể còn tại Bích Thủy cung bên trong, để tất cả tại trong tông môn đệ tử đều chú ý tự thân an toàn. Sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm. Tương đạo mệnh lệnh truyền xuống, Bích Thủy cung lúc này lâm vào dung chuyển. Chấp pháp đường đệ tử cùng đóng giữ tông môn thần vệ quân đều toàn bộ tại trong tông môn loại bỏ bắt đầu. Bích Thủy cung thiếu cung chủ chết đi, đơn giản so cung chủ lặng yên không một tiếng động chết ở bên ngoài còn muốn ác liệt mấy lần. Nếu là ngoại giới thế lực gây nên, cái này tất nhiên là muốn tìm lên tông môn ở giữa đại chiến, hơn nữa còn là sinh tử đại địch cái chủng loại kia. Trong lúc nhất thời, Bích Thủy cung vô luận là ngoại môn cũng hoặc nội môn đệ tử, người người cảm thấy bất an. Chuyện này thực sự quá nghiêm trọng. Đại trưởng lão Cơ Văn Hải tại giữa chưa trở lại Bích Thủy cung, một thân cẩm tú trường bào tràn ngập vết rách, lường trước là đi đường quá gấp gáp bị cương phong xé rách, bất thành khí đổ bật. Hắn đứng tại bên trong đại điện, nhìn xem thi thể trên đất phun ra mấy chữ. Nếu là ngươi thực lực đủ mạnh chính là tư chất không bằng nhậm chức cung chủ, chúng ta mấy cái lao giả vẫn như cũ có thể đưa ngươi lập làm cung chủ. Hết lần này tới lần khác tại bực này trong lúc mấu chốt, tự cho là đúng làm chút động tác, đơn giản ánh mắt thiệt cận. Bách hình võ giả cung chủ chết đi, nếu là bị ngoại giới thế lực biết được, đám kia xài lang như thế nào lại ngồi được vững? Nên cần cù lúc luyện công chỉ muốn hưởng lạc, chỗ rửa khẽ đảo không hào hào tăng cường thực lực. Ý đồ xấu cũng không phải ít. Cơ Bạn Hải thần sắc bình thản, hiểu rõ chân tướng về sau, nhìn cũng không nhìn cái này hai cỗ thi thể một chút, quay người đi hướng nội điện. Khương phủ theo sau. Sư Minh, tình hình gần đây như thế nào? Thanh Châu chư phủ không có cung chủ thực lực chèo chống, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái, căn bản là không có cách nuốt vào. Cơ Bạn Hải lắc đầu thở dài, ta bây giờ ở bên ngoài một bộ vẻ không có gì sợ, chỉ hy vọng những người kia sẽ kiêng kỵ một hai, cung chủ cái chết tuyệt đối không thể truyền đi, nếu không tất có đại họa. Đã không lấn át được. Khương phủ thanh âm khô khốc. Hiện tại liền liền một số nhỏ nội môn đệ tử đều biết rõ tin tức này, trong một tháng này âm thầm đoán chừng truyền khắp. Hừ, mắt thấy còn không bị thật, huống chi tin tức. Cơ Bạn Hải lạnh lạnh nói ra, đã ép không được, vậy liền thả ra tin tức, nói Bích Thủy cung cung chủ đột phá cảnh giới lúc ngoài ý muốn chết bất đắc kỳ tử, thiếu cung chủ bị người ám hại, Bích Thủy cung đổi chỗ sắp đến. Sau đó một tháng, chư trong phủ phái người mỗi ngày trắng trợn truyền tụ. Lão phu lại hợp thời giết mấy con gà, đến lúc đó thật tin tức cũng muốn biến thành tin tức giả. Chương 93, Chân chính dịch hình chương 93, chân chính dịch hình chấp pháp đường nội điện. Lục Trầm lên thân trần trụi, mồ hôi đầm địa. Long xà đại thung bá đạo vô cùng, để gân cốt đều tại từng khúc cùng băng lên, lại so phong lôi thung đều không kém cỏi bao nhiêu. Thậm chí tại một ít trình độ bên trên, còn muốn thắng qua phong lôi lớn cái cọc. Tạch 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 một cái dao long vây đuôi, đùi vừa đá lên, thể nội liền có xào hạt đậu thanh âm băng lên. Đây là tại kéo gân. Lục Trầm mặt lộ vẻ kinh sợ. Võ đạo có lời, gân tăng một tấc, lực chướng và cân. Bình thường chỉ có dịch hình lúc, gân cốt mới có thể phát sinh kịch liệt biến hóa, không nghĩ chỉ là một môn trung thừa võ công, thế mà lại có như thế hiệu quả. Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng so với cái khác võ công, tuyệt đối là hiệu quả thượng giai. Phải biết chính là công bố có thể cải thiện gân cốt bảo ngư, đều muốn dùng lâu dài mới có thể rõ ràng cảm giác được tự thân biến hóa. Trong lòng của hắn có chút kinh hỉ, cả người trạng thái đều tăng lên tới cực hạn. Chầm chậm thôi động long xà đại tung. Động tác nhìn qua khi thì mềm dẻo, khi thì cứng ngắc. Một thân khí huyết kinh lực đều vô cùng nội liễm, chỉ lấy đơn thuần thể phách giãn ra. Kỹ nghệ đang không ngừng thuần thục, chiêu thức cũng càng thêm thông thuận, loại cảm giác này so với vận chuyển khí huyết rèn luyện thân thể lúc, càng làm cho hắn mê muội. Nội điện cửa ra vào, vô thanh vô tức, không biết khi nào nhiều một thân ảnh. Diệp Tiến Nguyên không người cúi đầu, khí quyển không dám thở. Lục Trầm luyện võ lúc, ngũ giác phóng thích đến cực hạn, nhưng cũng không có phát hiện ngoài điện nhiều một đạo bóng người. Hoặc là nói, hắn căn bản không có cảm ứng được có khí tức. Hơn một tháng thời gian, giao xà bắt tán thủ càng không có cách nào làm được đăng đường nhập thất. Cơ bản Hải lặng lặng nhìn xem Lục Trầm động tác, lông mày không tự giác nhăn lại, lập tức lại nghĩ tới, đối phương có lẽ trước đó đang luyện Bích Hải Triều Sinh Thung, sắc mặt lại có chút hòa hoãn. Đợi Lục Trầm thu hồi thung công, hắn cất bước đi vào trong điện, Diệp Tiến Nguyên thấy thế chắp tay ly khai. Lão phu xem ngươi trương pháp cứng nhắc, trước đây phải chăng đang luyện Bích Hải Triều Sinh Thung? Cơ bản Hải mở miệng, hắn cảm thấy có cần phải nhắc nhở một cái, trung thừa võ công không giống tầm thường võ công, tu luyện lúc tự nhiên một lòng chuyên chú một môn. Nếu là Bích Hải Triều Sinh Thung nhập môn, lại tới luyện giao xà bắt tán thủ, rất dễ dàng bị phân tán tinh lực, đến thời điểm hai môn võ công đều rất có thể khó mà tinh thông. Trong tông môn mỗi ngày có truyền công trưởng lão giảng bài, những đạo lý này hẳn là đều có nói qua. Cơ bản Hải trong lòng nghi hoặc. Lục Trầm nhìn người tới, vội vàng chắp tay hành lễ nói, đệ tử gặp qua đại trưởng lão, ta trước đó cũng không có đang luyện Bích Hải Triều Sinh Thung. Không có. Cơ bản Hải thần sắc không có chút nào ba động. Ngày kia dịch được lưỡng hình, mặc kệ là từ cái nào góc độ đến xem, người này ngộ tính cũng rất cao, không nghĩ tới hơn một tháng thời gian, liền một môn trung thừa võ công đều không có nhập môn. Hắn không khỏi âm thầm lắc đầu, cảm thấy mình kỳ vọng quá cao. Lưỡng hình căn cốt, tại trong nội môn đệ tử, chỉ có thể coi là bình thường, một môn trung thừa võ công, đệ tử tầm thường muốn nhập môn, đều cần nửa năm. Huống chi một cái chỉ là ngộ tính tốt, mà không phải căn cốt cực giai người kế tục. Một tháng nhập môn quả thật có chút làm khó hắn. Đệ tử nhập môn lúc, còn có một môn võ công chưa luyện viên mãn, vì vậy đem võ công luyện đến viên mãn cấp độ về sau, mới bắt đầu luyện môn này thể thuật. Lục Trầm không biết rõ đối phương đang suy nghĩ gì, nhưng biết rõ mình muốn ôm chặt đùi, tự nhiên muốn đem tự thân ưu tú một mặt biểu diễn ra. Trong 3 năm lại dịch thất hình, tiến vào nội tráng không có vấn đề gì. Khả thi ở giữa quá lâu, trên đường nếu là có chút gì ngoài ý muốn, cơ bản Hải thay đổi chủ ý khả năng không phải là không có, có cơ hội làm sao cũng muốn tại lão nhân này trước mặt làm sâu sắc một cái ấn tượng. Chân truyền cũng không phải là thân truyền. Sự tình không có định ra trước đó, hết thảy đều có khả năng. Nếu không quản thành hai người làm sao lại sốt ruột nhảy ra. Nếu như có thể, hắn vẫn là muốn đem thời gian rút ngắn một cái, chí ít có thể sớm đi tiếp xúc hạch tâm bí ẩn. Ồ, cơ bản Hải thần sắc khẽ động, có chút hăng hái nói, chiếu ngươi nói đến, hiện tại lại viên mãn một môn võ công rồi. Ngươi diễn luyện một lần nhìn xem cho lão phu. Ngay kia dịch hình, ngay từ đầu cũng không rõ ràng. Căn cốt sửa cần thời gian, trong thời gian ngắn sở xương cũng sở không ra. Nhưng chỉ có một điểm, vô luận tầm thường trung thừa vẫn là thượng thừa võ công, viên mãn về sau cực kỳ dễ dàng phân biệt. Lục Trầm không nói nhảm, mũi chân điểm một cái. Lúc này trong điện chằn chọc xê dịch, thân hình linh động giống như chim tước. Đúng là một môn thân pháp võ công. Cơ bản Hải kinh ngạc, trong lòng chỉ cảm thấy hài lòng đến cực điểm. Thân pháp võ công rất thưa thớt, căn bản nguyên nhân là bởi vì dễ học khó tinh, sau khi luyện thành đối với võ đạo công phạt, trợ giúp rất lớn, cũng rất ít người sẽ đem hắn luyện đến viên mãn. Bởi vì cần thiết hao phí tinh lực, có thể xưng cái khác võ công mấy lần. Cùng khổ luyện võ công hoàn toàn là hai thái cực. Mà Lục Trầm cải dịch lưỡng hình trước đây, bây giờ lại vẫn tập được một môn thân pháp viên mãn, cái này khiến hắn làm sao không hài lòng. Ha ha ha, tốt. Trong mắt Cơ Vạn Hải hiện hiện ý cười, gật đầu nói, không nghĩ tới ngươi nhập môn không đến 2 tháng, liền lại góp một hình, cự ly cửu hình bổ sung lại tiến một bước. Đại trưởng lão, đệ tử những ngày này thâm cư không ra ngoài, không biết chư hình hợp nhất có gì diệu dụng, mong rằng đại trưởng lão thay đệ tử giải hoặc. Lục Trầm gặp đạt tới hiệu quả, đem trong lòng một chút nghi hoặc hỏi ra. Về phần thân pháp hắn cũng không sợ tiết lộ. Một môn tầm thường võ công, thật muốn tìm, Bích Thủy cung bên trong liền có không ít, huống chi ngoại giới. Ngươi có biết nội tráng về sau võ đạo cảnh giới? Cơ Vạn Hải hỏi một câu, không đợi hắn trả lời, lại lẩm bẩm nói, dựa theo ngoại giới một chút tiểu môn tiểu phái thuyết pháp, nội tráng về sau chính là thông mạch, có thể ngươi lại biết rõ như thế nào thông mạch à? Thông mạch, một thân nội kình chuyển hóa làm chân khí, có thể ly thể đả thương người. Hắn hai ngón khép lại, một đạo màu xám chân khí ly thể ba thước, giống như là như cắt đậu hũ, trực tiếp không có vào đại điện phiến đá. Nội kình bất ly thân, muốn chuyển hóa làm chân khí, nhất định phải dịch hình. Đây là chư hình hợp nhất, chân chính đổi dịch hình thể, đột phá cơ thể người cực hạn, trở thành một tôn không phải người. Cơ Vạn Hải nói, trên người có cực độ kinh khủng khí tức bắn ra. Một đạo xám nhào hư ảnh, đột nhiên từ phía sau hắn ngưng thực, giống như rắn đồng dạng vây quanh Cơ Vạn Hải xoay quanh. Ngang như có như không tiếng long ngâm vang lên. Để Lục Trầm trong lòng đột nhiên run lên. Cái này đúng là một đầu dài đến 3 trượng màu xám giao long, giống như thực chất thân thể, cứ như vậy nấn ná tại Cơ Vạn Hải đỉnh đầu. Nội tráng phía trên cũng không phải là thông mạch, mà là chân chính dịch hình cảnh giới. Nay cảnh giới cần chư hình hợp nhất, đem tự thân sửa thành phàm thú, linh thú, cũng hoặc thiên địa chi hình, hình thể cố hóa nội kình chuyển biến chân khí, là nhân thể chân chính thuế biến bắt đầu. Dịch hình về sau, võ công viên mãn vẫn có thể sửa, nhưng không cách nào lại sửa căn cốt nửa phần, cho nên tuyệt phần lớn võ giả cũng sẽ ở dịch hình trước đó, nghị trăm phương ngàn kế kiếm đủ chư hình, để hợp nhất, chính là chỉ dễ kiếm phàm thú chi hình, cũng đã vượt ra người phàm chủ. Cơ Vạn Hải nói, phất ống tay áo một cái. Giao long giống như có thần trí, ngửa mặt lên trời y mắng gào thét, xoay quanh một vòng lại toàn bộ không có vào đỉnh đầu của hắn. Lão phu mặc dù không so được cung chủ kiếm đủ bách hình, nhưng vẫn là dễ kiếm đại long hình. Lục Trầm tâm thần chấn động. Trước đây đối dịch hình đủ loại lo nghĩ, tất cả đều rộng rãi sáng sủa. Chết không được, chết không được đều coi trọng như vậy dịch hình, chết không được trước đây hắn miệt thị như vậy lao huệ lệnh. Trong lòng của hắn thì thào. Cơ Vạn Hải nhìn Lục Trầm bộ dáng, lắc đầu nói, ngươi ngộ tính vi phạm. Chương 94, Chánh Họa, thần hình chương 94, Chánh Họa, thần hình nội điện hơi nước bốc lên. Đây là vừa mới giao long dị tượng chỗ tạo thành. Một vòng ngập trời hung uy chưa hoàn toàn tan đi, Lục Trầm chỉ cảm thấy trong lòng kiềm chế. Hắn không nói chuyện, yên lặng chờ Cơ Vạn Hải nói xong. Ngươi ngộ tính phi phàm, nên đi cung chủ đường, tranh thủ bách hình hợp nhất, đến lúc đó vô luận cùng cảnh cũng hoặc cao ngươi một cảnh giới võ giả, ngươi cũng có thể coi như là cỏ rác. Cơ Vạn Hải bước bước trong dâu. Bách hình, một môn tầm thường võ công, viên mãn sau có thể sửa một hình, trung thừa thì là 2 đến 3 hình, thượng thừa võ công ứng tại 7 hình tả hữu. Lục Trầm hơi suy nghĩ liền cảm giác không có khả năng. Đừng nói là bình thường võ giả, liền xem như hắn có được lâm đạo địa, muốn đổi dịch bách hình, tối thiểu đều cần không thua thời gian 10 năm. 10 năm, đối với hắn mà nói thực sự quá dài, không có khả năng một mực ở tại dịch hình cảnh giới, cưỡng ép ngưng lại không đi đột phá. Không nói đến người bình thường, chính là ngộ tính cho dù tốt, muốn tại như thế giai đoạn dịch bách hình, quả thực là thiên phương dạ đàm. Càng tốt võ công tu luyện bắt đầu càng phí sức, một môn thượng thừa võ công muốn viên mãn, người bình thường không có vài chục năm công phu, liền đại thành ngưỡng cửa đều không nhất định có thể rình mò. Đây là ngộ tính người nổi bật. Ngộ tính không tốt, dốc cả một đời đều không thể viên mãn. Lục Trầm tự thân liền có tu luyện một môn thượng thừa đạo pháp, tự nhiên biết rõ trong đó huyền bí, không phải là mài nước công phu liền có thể viên mãn võ công. Đại trưởng lão, dịch hình cảnh giới dễ dàng đạt tới, nhưng tại thông mạch trước đó dịch bách hình là không thể nào à? Hắn rất nghi hoặc. Coi như một cái thiên phú kinh người võ giả, có dịch bách hình tâm, nhưng thời gian làm sao lại cho phép? Cơ thể người tuổi tác một khi hơn phân nửa, khí huyết liền sẽ không thể ức chế suy bại, nếu như không đánh vỡ võ đạo cảnh giới chờ đợi chỉ có chết giả một kết quả. Ha ha ha. Cơ Vạn Hải lắc đầu cười to, thương mạch trước đó ai có thể thay đổi dịch bách hình, nơi đây tự có đường tắt. Dịch hình cảnh giới trước đó, võ công mỗi lần viên mãn đều có thể sửa căn cốt, nhưng cũng không có nghĩa là muốn trước lúc này dễ kiếm bách hình, chư hình hợp nhất cũng vẹn vẹn chỉ là để ngươi định ra một cái phương hướng. Dịch hình cảnh giới về sau, võ công viên mãn mặc dù không thể thay đổi dễ căn cốt, nhưng vẫn như cũ có thể tiếp tục dịch hình, tu luyện võ công có thể bổ đủ thần hình. Như lão phu đại long hình, tại dịch hình cảnh giới lúc, bất quá là một đầu thủy xà. Hắn nói ra câu nói này lúc, Lục Trầm trong lòng liền rõ ràng. Dịch hình cảnh giới trước đó, võ công viên mãn có thể sửa căn cốt, vì vậy cần tập võ nhiều góc mấy hình, chí ít có thể để cho tự thân căn cốt cất cao mấy cái cấp độ, thương mạch về sau dịch hình thì là tương đương với một loại tăng cường võ đạo nội tình thủ đoạn. Dễ hiểu nhất chính là dị tượng độ cường hành. Hắn nhớ tới lao huyện lệnh động thủ lúc, phía sau đầu kia thanh lang, nghĩ đến nên so đại trưởng lão giao long dị tượng yếu rất nhiều. Cụ thể như thế nào Lục Trầm không được biết. Còn chưa tới loại tầng thứ này võ đạo cảnh giới, tự nhiên cũng như trong sương mù nhìn hoa, nhìn không rõ ràng, bất quá ngược lại là đối võ đạo dị tượng nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Hắn cảm thấy tự thân gia chỉ võ đạo dị tượng, có lẽ không cần lo lắng bị người xem như dị loại. Đương nhiên, cho dù có loại ý nghĩ này, Lục Trầm cũng sẽ không ở người trước hiển lộ, như thế cũng quá ngu xuẩn. Thông mạch về sau, chỗ dịch hình thể có thể bổ tự thân thần hình. Cơ Vạn Hải tiếp tục nói, bách hình, tức tự thân thần hình lấy trăm số lượng bù đắp, dịch hình cảnh giới trước, muốn nhiều sửa căn cốt kiếm đủ tiểu long hình đại long hình, đồng dạng có đường tắt có thể đi. Trong mắt của hắn mang theo thâm ý võ vận nói chuyện, không biết ngươi có thể từng nghe nói, nếu là ngươi tự thân võ vận đủ, chính là ngày kia không cách nào tập được viên mãn võ công, đồng dạng có thể nuôi ra trời sinh chi hình. Thôi, muốn nói với ngươi những này ngược lại là hại ngươi. Cơ Vạn Hải nói đến đây, nghiêm sắc mặt, nói, vô luận ngươi nghe chưa từng nghe qua, nhưng ngày sau nếu là có tiếp xúc, tuyệt đối không thể để võ vận quán thể, một chút ánh mắt thiện cận hạng người, luôn cho là võ vận có thể giúp người võ đạo đột phá, liền điên cuồng tìm kiếm võ vận quán thể. Hừ, vay tiền vẫn cần chín ra 13 bể, huống chi liên quan đến mệnh lý bực này đồ vật. Hắn không có nói tỉ mỉ, chỉ là nghiêm khắc căn dặn. Lục Trầm nỗi lòng chuyển động, không có hỏi nhiều, cung kính đáp ứng. Cơ Vạn Hải nhìn hắn bộ dáng, sắc mặt hòa hoãn lại, nói, lão phu lần này tới là bởi vì thiếu cung chủ một chuyện, ngươi cùng việc này phải chăng có quan hệ? Việc này cùng đệ tử không quan hệ. Lục Trầm đáp rất thẳng thắn, không có nửa điểm do dự. Cơ Vạn Hải tùy ý quét mắt nhìn hắn một cái, liền xoay người hướng cửa điện đi ra ngoài. Ngươi mà theo lão phu tới, gần đây Bích Thủy Cung liền muốn không bình tĩnh, ngươi mấy ngày nay chọn cái thời gian xuống núi thôi, ở bên ngoài nghỉ ngơi mấy tháng trở lại. Lục Trầm cùng sau lưng hắn, nghe vậy không khỏi hơi kinh ngạc. Cơ Vạn Hải không quay đầu lại, lẩm bẩm nói, lão phu vốn không ứng với ngươi nói những này, cũng không nói rõ ràng, trong lòng ngươi đoán chừng cũng muốn lo sợ bất an, chuyến này xuống núi, thứ nhất là để ngươi tránh họa, thứ hai vừa lúc ở trong phủ lịch luyện một hai. Tránh họa? Ừm, trong tông môn lưu ngôn phỉ ngữ đã ép không được, tăng thêm lúc này thiếu cung chủ chết đi, lão phu muốn thiết một cái bẫy, đem một chút tin tức ngồi vững xuống tới, mặt khác lại giết chút gà kính khỉ, đến lúc đó sơn môn sẽ không sống yên ổn. Ngươi cảnh giới còn thấp, tăng thêm lão phu trước đây thu đồ cử động, ở lại chỗ này nữa chắc chắn sẽ làm người khác chú ý, sợ gặp nguy hiểm, chẳng bằng xuống núi, vừa vặn nhìn xem Bích Thủy cung cương vực. Đại tế bất lực, các lộ chư hầu khởi thế. Ha ha, yêu ma quỷ quái cái gì cũng có, ta Bích Thủy cung muốn ngăn chặn Thành Châu cũng không dễ dàng, ngươi đi thêm đi một chút nhìn xem, về sau cũng có thể biết được chính mình ở vào cái gì vị trí, phải làm những gì. Cơ Vạn Hải chậm rãi nói, bước chân lại là không chậm. Một đường đi vào chủ phong cung điện trung ương bên trong. Lúc này trong điện tụ tập rất nhiều người, một đám tóc trắng bạc phơ lão nhân, một đám niên kỷ không đồng nhất thanh trắng niên, phân biệt hình thành hai cái vòng tròn. Đại trưởng lão tới. Ngoài cửa, có người nhìn thấy Cơ Vạn Hải, vội vàng chạy vào đi thông báo. Lục chấm mắt sắc, còn không có tới gần cửa chính, đã nhìn thấy bên trong đang đứng không ít người quen. Vệ chính sư minh, Chu Cảnh Hằng sư minh, Thái Thúc Thanh sư tỷ. Hắn tiến lên chào hỏi. Không có gì ngoài mấy vị này sư minh, bên cạnh còn đứng lấy một đám người, đều là tất cả đỉnh núi thân truyền, trong đó Giang Bảo Tài cùng Vương Tích Hoa cũng tại. Những người này nhìn thấy Cơ Vạn Hải, đều cung kính tiến lên hành lễ. Lục Trầm có chút không rõ ràng cho lắm, chỉ là Cơ Vạn Hải không cùng hắn giải thích, sau khi đi vào liền mang theo mấy vị kia trưởng lão cùng một đám lao đầu tử lên lầu 2. "Sư minh, đây là..." Lục Trầm hướng Chu Cảnh Hằng hỏi. Chu Cảnh Hằng cũng không nói nhảm, lúc này giải thích. Hắn một thân quần áo tàn phá lộn xộn, nhìn qua giống như là vừa mới vội vàng chạy về sân môn. Không chỉ có là Chu Cảnh Hằng, nơi này một nửa đệ tử đều là bộ này phái đoàn. Trong đó có mấy người gặp Chu Cảnh Hằng giải thích, cũng đều xuống lại tới, ngươi một lời ta một câu thảo luận. Trên sự khinh thường có chút vượt quá Lục Trầm đoán trước. Dù sao cũng phải tới nói là Bích Thủy cung cung chủ bỏ mình tin tức bị tiết lộ ra ngoài lúc, vì chứng thực chỉ là lời đồn đại, Bích Thủy cung mấy vị trưởng lão dẫn đầu thần vệ quân điên cuồng chinh phạt Thanh Châu chư phủ. Nhưng lúc này thiếu cung chủ chết đi, nếu là tin tức truyền đến ngoại giới, tất nhiên sẽ trở thành một cái mồi dẫn lửa. Cùng Bích Thủy cung không hợp nhau thế lực cũng không ít. Tuy có trưởng lão tại trước tiên quả quyết phong tỏa tin tức, nhưng giấy không thể gói được lửa, sớm tối có một ngày sẽ bị vạch trần, lúc này mới có đại trưởng lão thiết lập ván cục quyết định. Những này thân truyền đều là nhận được tin tức gấp trở về. Ngoài ý muốn chính là những người này lại không có một cái nào thảo luận tông sư Mai Cốt Điệp. Ai, thật sự là thời buổi rối loạn, bất quá sư phụ hắn lão nhân gia có thể mang ngươi tới, chắc hẳn trong lòng đã có quyết đoán, vi huynh trước cùng ngươi nói một tiếng trước, đợi chuyện chỗ này, chắc chắn mang lên một bản vì ngươi ăn mừng. Chu Cảnh Hằng cười nói. Những người khác đồng dạng cười chúc mừng. Người nơi này đều là thân truyền đệ tử, tự nhiên minh bạch Lục Trầm bước vào này điện ý nghĩa, đều là mang theo tiếu dung phóng thích thiện ý Lục Trầm đội vàng từng cái đáp lễ, miệng thảo luận lấy còn kém xa lắm các loại lời nói. Nói hết lời, bây giờ cuối cùng bước vào thân truyền vòng tròn. Mặc dù còn không phải chân chính thân truyền, nhưng hắn có lòng tin tại kỳ hạn bên trong đạt tới yêu cầu. Qua hơn 3 cách giờ, Cơ Vạn Hải cùng cái khác trưởng lao xuống tới, trên mặt thần sắc đều là không hề bận tâm, ai cũng nhìn không ra bọn hắn vừa mới đang thảo luận cái gì. Nghe nói ngươi muốn đúc một thanh trọng cung, vừa vặn lao phu trở về, mấy người các ngươi tất cả đi theo ta đi, nhìn xem Hàn Đầm nơi đó là có hay không như bảng sư đệ nói tới. Cơ Vạn Hải bước chân không ngừng, đi ngang qua lúc để lời miệng. Lục Trầm nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng theo tới. Cùng nhau còn có 2 vị trưởng lão, cùng trưởng lão môn hạ thân truyền. Bên trong đại điện những người khác nhìn xem Lục Trầm bóng lưng, trong mắt không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường. Đại trưởng lão lời này rất rõ ràng, tựa hồ là muốn đưa thứ gì cho Lục Trầm, dị vãng thân truyền bái sư lúc đều sẽ thu được sư phụ tặng cho trọng bảo, bây giờ xem ra Lục Trầm cùng bọn hắn kém, bất quá là một cái danh phận. Cái khác mà nói, cùng một đám thân truyền cũng đều cùng. Luyện binh địa phía sau núi Hàn Đầm, Cơ Văn Hải, Bàng Lâm, Kim Dương 3 vị trưởng lão đặt song song, một đám đệ tử đứng sau lưng bọn hắn 3 trượng cự ly, thấp giọng châu đầu ghé tai. Mặt hồ gió êm sóng lặng, từng kia hơi nước bốc lên. Nơi đây thường thường không có gì lạ, sư đệ ngươi thật xác định ẩn dưỡng có mặc giao hả? Kim Dương trưởng lao nhíu mày, hướng Bàng Lâm xác nhận. Cho dù nghe nói qua mấy lần, hắn tận mắt thấy cái này hồ lớn về sau, vẫn còn có chút hoài nghi. Cơ Vạn Hải trên mặt lộ ra một vòng có chút hăng hái thần sắc, ngắt lời nói, Kim Dương sư đệ ngươi sai, nơi này thật là có chút cổ quái, ta có thể cảm nhận được một cỗ đồng tông khí tức. Đi, theo lão phu đi xuống xem một chút. Hắn nói, đạp mặt sông mà đi, chớp mắt đã đến bên ngoài hơn 10 trượng. Kim Dương thấy thế, đành phải nhanh chân đuổi theo. Bàng Lâm quay đầu dặn dò một phen, thân hình bỗng nhiên hướng hồ trung ương lao đi, bên hông một thanh truy nhỏ bị hắn gỡ xuống, trong chớp mắt đón gió căng phồng lên hóa thành cán dài đại truy. Lục Trầm nhìn thấy Bàng Lâm xuất ra truy, không khỏi nhãn tỉnh sáng lên. Hứa sư minh, Bàng trưởng lão binh khí, chẳng lẽ là một thanh huyền binh? Hắc hắc không sai, đây chính là sư phụ ta trong lòng bảo, một thanh ngũ giai huyền binh, nhất huyền diệu không ai qua được có thể lớn nhỏ như ý. Hứa phấn mặt mày lớn hở. Chung quanh mấy người, tất cả đều ánh mắt hiện lục quang. Oanh! Đột nhiên, mặt hồ nổ lên một cái sóng nước, một đầu mặt dao đột nhiên xông ra mặt nước, hung lệ đáng sợ khí cơ tràn ngập. Trong khoảnh khắc khóa chặt Lục Trầm bọn người. Lục Trầm nhìn thấy mặc dao trước tiên, tưởng rằng Cơ Vạn Hải ra, nhưng mà sau một khắc ra đầu trong nháy mắt run lên. Mặt hồ phun trào, lần lượt hiện ra 3 đầu hình thể giống nhau, thân thể nhan sắc xê xích không nhiều mặc dao, từng cái khí tức hung tàn kinh khủng. Vài đầu mặc dao ngắn nhất đều có dài 5 trượng, đỉnh đầu độc giác, trên lân phiến không ngừng có giọt nước nhỏ xuống. Băng Lãnh Thụ Đồng gắt gao nhìn chằm chằm đám người, ngang mau lui. Một tiếng quát lớn, Lục Trầm thân hình giống như hạt, thoáng qua hướng về sau nhảy tới, cực nóng sát cơ để hắn toàn thân kéo căng. Trong đó lại có hai đầu để mắt tới hắn. Tê tay cái gà, đây là đầm ổ rắn sao? Lục Trầm trong lòng chỉ muốn chửi thề, lại không lo được ẩn tàng, cấp tốc hướng về một bên khác trốn như điên. Những người khác đồng dạng sắc mặt đại biến, nhao nhao chạy tứ tán. Trong đó mấy cái võ đạo cảnh giới thâm hậu thân truyền, nguyên bản nhìn thấy cái thứ nhất mặc dao, cầm binh khí còn kích động, thẳng đến còn lại nổi lên mặt nước, không có nửa điểm do dự, quay đầu bước đi. Hứa Phấn một tay nhấc lấy Giang Bảo Tài, cả người đều chạy ra tan ảnh. Hắn nguyên bản còn muốn lấy chiếu cố một cái Lục Trầm, kết quả nhìn thấy hai đầu đại xà bóng lưng, lại không khỏi yên lặng thay đổi phương hướng. Hứa Sư Minh, Mượn Minh. Lục Trầm nhìn thấy thân ảnh của hắn, không khỏi mừng rỡ hô. Tốc độ của hắn cực nhanh, tại núi rừng bên trong không sợ kia hai đầu rắn, nhưng vẫn như cũ có chút hiểm tượng hoàn sinh. Mặc dao thân thể quá dài, một cái quét ngang rất dễ dàng đánh tới tự thân, không có kim trung hộ thể, hắn cũng không muốn lấy nhục thân mạnh kháng, cầu một thanh trọng binh hộ thân ngược lại là cái lựa chọn tốt. U cự xà ép qua núi rừng sụp đổ, cây cối vỡ nát. Hứa Phấn nhìn thấy Lục Trầm phải hướng bên này chạy tới, sắc mặt lúc này liền xanh biếc, hắn vội vàng đem sau lưng một thanh trọng truy ném mạnh đến một phương hướng khác. Sư đệ, binh khí ở bên kia. Hứa Phấn đến qua mặc dao thua thiệt, lúc ấy tại dưới nước chỉ có một đầu mặc dao, Bàng Lâm chủ công hắn lực trận đều kém chút bị trọng thương, tự mình sư đệ tức thì bị dư ba chân choáng, hắn là cũng không tiếp tục nghĩ đối mặt loại này đồ vật. Lục Trầm thân hình như điện, một sát mà quá dài truy liền đã giữ tại trong tay. Sau lưng một đạo thê lương gào thét vang lên. Lục Trầm nhìn cũng không nhìn, giống như là sau đầu mở to mắt, nhảy lên tránh thoát quất tới cái đuôi. Vành gỗ vụn bay tán loạn. Lục Trầm nhanh như gió, lần nữa hướng về một bên khác chạy tới. Hắn không cùng những này mặc dao giao chiến dự định, trên thực lực cũng không cho phép. Hai đầu giống như rắn không phải rắn mặc dao, gắt gao đuổi theo Lục Trầm, thân thể kia bàng bạc khí huyết, giống như trong đêm tối một chiếc đèn đuốc, hấp dẫn lấy bọn chúng. Ngang một đạo bị đau tê minh vang vọng dãy núi. Lục Trầm khẽ mắt liếc qua nhìn lại, Vệ Chính cùng Thái Thúc Thanh hai người, lại chính cùng một đầu mặc dao chém giết, nhìn qua còn chiếm theo thượng phong. Bên kia cũng bị Kim Dương nhóm môn hạ thân truyền bao vây chặt đánh. Trong đó mái đầu bạc trắng Vương Tích Hoa, so với những người khác càng phải ra sức mấy phần, nắm lấy trường kiếm thỉnh thoảng thỉnh lình bổ một cái. Cái này con mụ điên. Lục Trầm góc miệng có chút run rẩy. Sau lưng hai đầu mặc dao đã là có trở về dấu hiệu. Tốc độ của hắn đột nhiên hạ, thân hình cùng mặc dao bảo trì tại khoảng trăm trượng, để kia hai đầu mặc dao có đuổi theo tới hy vọng. Ba vị trưởng lão không phải bị ăn sạch đi, làm sao lâu như vậy đều không có ra. Lục Trầm vòng quanh bên hồ chạy, thỉnh thoảng ngắm một chút hồ lớn. Không qua bao lâu, mặt hồ lần nữa một tiếng ầm vang, một đầu hôi dao nổi lên mặt nước, sắc mặt hắn mừng rỡ. Hôi dao là cơ vạn hải thần hình. Thần hình đã xuất hiện, vậy liền đại biểu cho cơ vạn hải cũng muốn ra. Chỉ là bất quá trong chốc lát, Lục Trầm tâm thần liền đột nhiên nhảy lên. Hôi dao giờ phút này phần bụng bị mở ra một cái lỗ hổng lớn, miệng bên trong ho ra đầy máu, đáng sợ khí tức trở nên vô cùng điên cuồng. Ngang nó giống động núi rừng. Một tiếng tê minh, cấp tốc bay lượn đến Lục Trầm vị trí. Băng Lãnh Thụ Đồng tràn ngập khát máu chi sắc. Chương 95, đọ sức rồng chương 95, đọ sức rồng Hàn Đầm lại xuất hiện ngày đó cảnh tượng. Hồ lớn bến nước cấp tốc khô cạn bắt đầu. Lục Trầm không lo được cái gì, Bạch Hạc để tung thuật điên cuồng vận chuyển, trong khoảnh khắc hướng hồ trung tâm lao đi. Giao Long dữ tợn, hoàn toàn không nhìn Lục Trầm một chút, mở cái miệng rộng liền cắn xé tại một đầu mặc dao cái cổ, mặc dao gào thét lại nằm rạp trên mặt đất không dám di động nửa phần. Lục Trầm cự ly hôi dao gần nhất lúc, lẫn nhau bất quá cách 3 trượng cự ly, hắn mi tâm cuồng loạn không thôi. Cái này đúng là một đầu chân chính giao long. Thân rồng sinh cơ của trảo, hung uy ngập trời, cũng không ngừng nhỏ xuống tinh hồng huyết dịch. Không có chỗ nào mà không phải là nói rõ con thú này tuyệt không phải hư ảo dị tượng. Lục Trầm đối khí cơ rất mẫn cảm, cơ bản hải thần hình cũng không có bực này hung lệ bạo ngược khí cơ. Hắn tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, sắp khô cạn lòng sông, đống nhiên kích xạ ra ba đạo thân ảnh, chính là cơ bản hải ba vị trưởng lão. Chỉ là bọn hắn thời khắc này sắc mặt cũng không dễ nhìn, trong đó Bàng Lao góc miệng chảy máu, gương mặt mang theo một tia tái nhợt. Hai người khác thần sắc không nhiều lắm dị dạng. Tốt một đầu nhiệt xúc, dám trêu đùa chúng ta. Kim Dương cầm kiếm, chân đạp một loại kỳ dị cương bộ, thân hình như kiếm thẳng tắp phóng tới hôi dao. Tốc độ so cơ vạn hải còn nhanh hơn mấy phần. Lục Trầm chú ý tới, cơ vạn hải lúc này trên tay không biết khi nào thêm ra đến một thanh bích ngọc sắc trường xích, giống như đao như kiếm giữ tại bàn tay ở giữa. Còn tốt, không còn ra ta thật là muốn chạy trốn. Tâm hắn hạ có chút lòng một hơi. Chỉ là mặc dao, nếu là không thi triển võ đạo thần thông, hắn đều không cảm thấy chính mình có thể chạy mất, càng không nói đến lại ra một đầu có thể xưng hung thú giao long. Loại này tình huống còn không chạy, chỉ định là đầu có vấn đề. May mà ba vị trưởng lão không chậm, không phải Lục Trầm đều muốn cho là bọn họ chết ở phía dưới. Ngang một đầu mặc dao gào thét ở giữa, hôi dao cắn một cái rơi cổ của nó, miệng lớn mút vào đỏ thâm huyết dịch. Kim Dương trưởng lao tốc độ cực nhanh, tại nó hút con thứ hai mặc dao lúc, trưởng kiếm đã bổ vào hôi dao thân thể, làm có thể thấy rõ ràng hoa lửa tỏa lên. Trôi này phun ra nuốt vào lấy kiếm mang trường kiếm, vậy mà không có thể đem lân giáp của nó xé rách. Bất quá dù là như thế, hôi dao cũng giống là bị một thanh vô hình trọng truy đánh trúng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cẩn thận chút, đừng đem cái này thân dao long ra đập nát. Bàng Lâm hô to, thanh âm mang theo vội vàng. Kim Dương giống như là không có nghe được. Không quá lớn kiếm màu vàng kim kiếm khí, vẫn là thuận hôi dao vết thương đâm vào. Giống. Hôi dao phát cuồng, tiếng gào thét chấn động đến mặt đất run run, nó đầu lâu cao cao nâng lên, cái cổ ở giữa nâng lên một cái to lớn nhỡ thịt. Trong chốc lát, một cỗ dùng mình cảm giác tại Lục Trầm trong lòng hiện hiện. Từng màn sông núi hình dạng mặt đất tàn phá hình tượng, tài liệu địch tại trước đặt tính dưới, thoáng qua trong đầu lướt qua. Chạy, tranh thủ thời gian chạy. Tâm thần giống như tại thét lên. Lục Trầm không chút do dự, cực hạn thân pháp tăng thêm đặc tính, cả người như là tàn ảnh, trong chớp mắt không có vào lòng sông dưới đáy, cái kia đạo cái khe to lớn phía dưới. Ông sau lưng có tiếng rung tiếng vang lên. Lục Trầm tiến vào đen như mực trong cái khe, trực tiếp mở ra kim trung dị tượng. Khe hở có điểm giống là một cái địa cung cầm vào, giờ phút này phía trên có mưa rơi xuống, giống như mau mau tế vũ. Nhưng mà, làm hạt mưa nhỏ tại chuông bích lúc, kim trung trong nháy mắt chấn động. Đương 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 trước mắt giống như thực chất chuông lớn, thế mà như là bình tĩnh mặt hồ, bắt đầu nổi lên gợn sóng. Lục Trầm giật mình, lần nữa cấp tốc lui nhanh. Thẳng đến chuông lớn bình tĩnh trở lại, lúc này mới chậm rãi dọc theo khe hở ra ngoài. Hắn không dám đợi ở chỗ này, nếu là phía trên mấy cái trưởng lão không có, hôi dao một khi về tổ liền xong đời. Lục Trầm cứ như vậy đỉnh lấy một ngụm chuông lớn màu vàng nóng, chậm rãi tới gần lối ra, chỉ là mới thò đầu ra, chuông lớn liền bắt đầu rung động. Nhìn liếc qua một chút, hôi dao phương hướng ba đạo thân ảnh đứng sừng sững. Một thân ảnh đỉnh đầu kiếm luân, màu vàng kim kiếm khí tràn ngập giống như một vòng mặt trời. Một đạo thì là có dao long quay chung quanh, nấn ná mang theo ảnh chung quanh, khác một đạo thì là trước người đứng vững vàng một đầu, chảy xuôi nham tương hình người hung thú, cao có 5 trượng. Quái vật, đều là quái vật a. Lục Trầm mút lấy cao răng, lại lui xuống, đợi tiếng chuông ngừng lúc liền ngừng lại bước chân dừng lại. Hắn lúc này chỉ có thể cầu nguyện những sư minh kia nhóm bình an. Những này mưa phùn uy lực vô cùng lớn, vẹn vẹn một giọt hắn đều cảm giác có thể xuyên thủng chính mình nội thân, những người khác nếu là không xem chừng, bị mưa tích tích trên đầu hoặc là trái tim, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thông mạch cảnh giới, đây chính là thông mạch cảnh giới cực hạn thể hiện à? Lục Trầm trong lòng nặng nề. Đại trưởng lão bọn hắn nếu là thông mạch, ở đây cảnh giới bên trong lại thuộc về cái gì cấp độ? Đầu kia hôi dao khủng bố như thế lại là ở vào cái nào cấp độ? Thông mạch cảnh giới đáng sợ như thế, ta thật nên điệu thấp. Hắn trước kia thấy qua thông mạch võ giả, bất quá là một cái sắp chết bích thủy cung cung chủ, một cái mục nát lao huyệt lệnh. Hiện tại may mắn nhìn thấy thông mạch toàn lực xuất thủ, chỉ cảm thấy đáy lòng hãi nhiên. Loại kia cường đại, là trước mắt hắn không cách nào chạm đến cảnh giới. Còn có con kia hôi dao. Lục Trầm đáy mắt có vẻ lo lắng dâng lên. Hắn không biết rõ loại này hung thú là linh thú hay là yêu ma, ngập trời hung uy để cho người ta cảm giác sâu sắc bất lực. Ta còn kém xa lắm a. Nội kình, thối thể, nội tráng, dịch hình, thông mạch. Lục Trầm trong lòng nổi lên một vòng gấp gáp. Thông mạch trước đó nhất định phải tận lớn nhất thủ đoạn, sửa căn cốt, tốt nhất có thể chân chính trên ý nghĩa dịch bách hình, thậm chí nhiều hơn. Căn cốt quyết định tự thân võ đạo nội tình. Cùng cảnh bên trong, thực lực cao thấp chính là nội tình quyết định, không còn là nội kình võ giả loại kia, ai nhanh ai có thể sống thực lực, mà là thật sự rõ ràng cá thể thực lực cường đại. Tựa như mấy vị kia trưởng lão võ đạo thần hình, nếu như không có thủ đoạn công phá, lại nhanh cũng vô dụng. Lúc trước cơ bạn Hải nói, dịch hình trở thành một tôn không phải người tồn tại, bây giờ Lục Trầm cuối cùng là có thể hiểu được. Yêu ma quỷ dị kinh khủng, võ giả sao lại không phải? Hắn muốn cảm khái, nhưng mà sau một khắc tê cả da đầu, mũi chân điểm nhẹ vọt thẳng hướng khe hở chỗ sâu. Một viên dữ tợn đầu thú đột nhiên thăm dò vào khe hở. Nguyên bản màu vàng kim nhạt thụ đồng, giờ phút này tràn ngập màu máu. Đại trưởng lão sẽ không treo đi, ta còn chưa kịp bái sư đây. Lục Trầm đỉnh lấy một ngụm chuông lớn màu vàng nóng. Chạy không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, đường phía trước liền bị nước chặn lại. Hắn không do dự, cảm ứng đến sau lưng kia sợi sáng tối chập chờn khí tức, hít sâu một hơi phù phù một tiếng nhảy vào trong nước. Chỉ là lung túng là, một ngụm màu vàng kim hư ảo trùng lớn, mới vừa vào nước nửa trượng liền lại hiện lên tới. Kim trung hộ thể, nhập thủy bất địch, nộ hỏa bất phần. Lục Trầm trong lòng mặc niệm đặc tính, cuối cùng cảm ứng đến tiếp cận khí tức, chỉ có thể đem kim trung cháo triệt hồi. Hoa vào nước sát na, băng hàn thấu xương quanh quần quanh thân. Lục Trầm nhẹ nhàng chấn động, vàng bạc khí huyết bắn ra, xua tan hàn ý sau thuận hai bên nhai bích hướng hạ du, rất nhanh liền nhìn thấy một cái to lớn động vật. Hắn liếc nhìn chung quanh, không có phát hiện cái khác sau khi ra, đành phải tiến vào động vật. Tối thể võ giả có thể dưới đáy nước nín thở chừng nửa canh giờ. Lục Trầm thể nội kinh lực vận chuyển, cả người giống như du ngư, tại trong động vật cấp tốc tiến lên. Sau một thời gian ngắn hang đá mở rộng chi nhánh đường nhiều hơn. Sát khí, tốt nồng đậm sát khí. Lục Trầm thần sắc khẽ động. Gia chỉ hổ sát đao pháp đặc tính về sau, hắn đối sát khí trở nên vô cùng mẫn cảm. Sát khí thiên địa sinh có thể nhiều nhất. Không ai qua được sinh linh tử vong lúc, phát tán đoán niệm các loại hội tụ mà thành sát khí. Giờ phút này một cái lối rẽ bên trên, truyền đến sát khí rất kinh người, Lục Trầm không có hành động thiếu suy nghĩ, lựa chọn một đầu tới tương phản đường rẽ tiến vào. Đánh giá đi hơn 300 trượng, Lục Trầm cảm giác được chính mình giống như là ngay tại hướng thượng du. Rất nhanh liền soạt một tiếng nổi lên mặt nước. Không phải địa cung, thật đúng là một cái thiên nhiên hang đá. Vô cùng rộng lớn dưới mặt đất động rộng rãi, có một ít không biết là cái gì quái vật đang phát tán ra ánh sáng nhạt. Lục Trầm đi lên mở, hai mắt có chút nheo lại. Nguyên bản biến mất sát khí, ở chỗ này thế mà càng thêm nồng nặc. TT một đầu quái vật khổng lồ, đột nhiên đứng lên thân thể, gắt gao nhìn chăm chú về phía Lục Trầm. Đây là một đầu cự xà, có điểm giống mặc dao, nhưng trên đầu cũng không có mọc ra độc giác, bụng rắn cũng không có trong túi, hiển nhiên chỉ là một đầu phổ thông đại xà. Vẫn còn may không phải là mặc dao. Lục Trầm âm thầm thở phào. Chính là muốn động thủ, đại xà giống như bị kinh sợ, đội vàng chìm vào đáy nước. Hắn thấy thế cũng không có đi truy, trực tiếp đi hướng trong động đá bôi, nơi đó có một khối cực kỳ bóng loáng bệ đá. Bệ đá chu vi trải rộng bạch cốt. Phía sau thì là mọc ra vài cọng cỏ nhỏ. Cỏ nhỏ bộ dáng bình thường, một đầu thẳng tắp trụ cột bên trên, rất có quy luật mọc ra hai hàng cây cỏ, thô sơ giản lược số đi mỗi sắp xếp đều có 9 cái lá cây. Long cốt cỏ. Lục Trầm thần sắc vui mừng quá đỗi. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy bảo dược, có tráng cốt dịch cân hiệu quả, một gốc long cốt cỏ dược hiệu, có thể chống đỡ một lần võ công viên mãn sửa hiệu quả, thuộc về bảo vật vô giá. Mà ở trong đó lại khoảng chừng 6 cây. Không, không phải chỉ. Lục Trầm mắt sắc, nhìn thấy nơi đó trên mặt đất còn có không ít chùi lủi rễ cây, trong nháy mắt liền đau lòng bắt đầu. Hắn liền tranh thủ kia 6 cây hái xuống, đem nó cẩn thận nghiêm túc bỏ vào trong lực. Còn không có đi qua một lát, liền có một đạo khí cơ trong nháy mắt bao phủ tới. Không có cái khác cửa ra. Lục Trầm âm thầm thở dài, lật tay một cái, vô tận màu đen dây nhỏ nhanh chóng hội tụ đến lòng bàn tay. Sát khí mãnh liệt từ dưới đáy bốc lên, cực kỳ tinh thuần. Một thanh giống như vật thật trả mã đại đao, bị hắn cầm tại trong tay, lưỡi đao không còn đen như mực, mà là tản ra nhiếp nhân tâm phách thảm biệt trắng trạch. Này đến hạ tuyệt đối có đồ vật. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng dị sắc. Sát khí bắt nguồn từ dưới mặt đất, vô cùng nồng đậm lại tinh thuần, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt. Nếu như phía dưới không phải địa phủ, kia tất nhiên chôn lấy cái khác đồ vật, hơn nữa còn không là bình thường đồ vật. Cô sát khí kia quá tinh khiết, tinh thuần đến để một cái hồ lớn trở nên lạnh lẽo thấu xương. Hắn trước kia coi là hàn đầm chỉ là hình dạng mặt đất nguyên nhân, nước hồ mới có thể trở nên như thế băng lãnh, dưới mắt xem ra hiển nhiên là có khác bí ẩn, thậm chí cùng tông sư Mai Cốt Địa có quan hệ cũng có nói. Hẳn là ta suy nghĩ nhiều, mấy vị kia trưởng lão đối với chỗ này cũng không có cái gì thái độ biến hóa. Nếu là cùng tông sư Mai Cốt Địa có quan hệ, những cái kia trưởng lão tuyệt đối sẽ không để cho người ta tới gần. Nghĩ đến đến Bích Thủy Cung cũng nhanh 2 tháng, đến bây giờ cũng còn không nghe thấy liên quan nghe đồn, Lục Trầm lại rất mau đưa ý nghĩ này loại bỏ. Bích Thủy Cung đối với phương diện này mức độ bảo mật, để hắn cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Hắn không có vội vã dò xét sát khí nơi phát ra. Phía trên còn không biết là cái gì tình huống, hiện tại dò xét quá lô mãng, thời cơ cũng không được tốt lắm. Hy vọng ta về sau còn có cơ hội dò xét đi. Lục Trầm trong lòng thầm than một tiếng. Giờ phút này chính là muốn dò xét, cũng không cách nào đi dò xét. Hắn thể phách bắt đầu bành trướng, thân hình tại từng khúc cất cao, cho đến giãn ra đến chính mình một cái nhất thoải mái trạng thái, thân thể nhàn nhạt màu máu bốc lên, đây là huyết hải phù đồ rèn luyện thành quả, giờ phút này cũng có thể hiện. Làm một ngụm chuông lớn lung dung chìm nổi. Hai tay của hắn giơ cao đao, thân thể giãn ra lại kéo căng, giống như một đầu sắp đi săn mãnh hổ, một thân khí tức trở nên vô cùng bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn chăm chú lên hang đá đầm nước. Nơi đó là động rộng rãi cuồn vào. Khang khít băng lãnh sắc ý, để không khí chung quanh đều tựa hồ đọng lại. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Thời gian chậm rãi chạy xuôi, nguyên bản sóng lớn mãnh liệt mặt nước dần dần lắng lại, sau đó đột nhiên nổ tung. Ngang hôi dao thân thể đột nhiên nô ra. Hai cặp sắc bén móng đuốt chống đất, cấp tốc leo lên hướng Lục Trầm, nhìn qua có chút lảo đảo. Hô trong động đá vôi nổi lên không hiểu cuồng phong. Một ngụm chuông lớn màu vàng nóng tuấn di, khoảnh khắc xuất hiện tại hôi dao trước người. Nó gầm nhẹ, thanh âm mang theo không cách nào che giấu cảm giác suy yếu, giống như rắn đồng dạng quấn quanh ở chuông lớn bên trên, muốn đem Lục Trầm tìm chết. Phốc phốc một đao lên, máu me tung tóe. Hôi dao phần bụng có giữ tận vết kiếm, cơ hồ muốn đem nó quán xuyên. Lục Trầm cái cổ gân xanh giống như cầu long, toàn thân đem hết toàn lực, vài đao chọc vào kia bạc nước thô dao thân thể bên trên. Giống. Làm hôi dao bị đau phát cuồng. Một cái vây bôi liền đem kim trung đánh ra mấy chỗ xa, trực tiếp khảm tại động rộng rãi trên vách tường. Khá lắm nhiệt xúc, nọ mạnh hết đà lại cũng sinh mánh như vậy. Lục Trầm từ vách tường bên trên xuống tới, trong tay trường đao biến hóa, trong chốc lát liền hóa thành cán dài trọng truy bộ dáng. Dao long thể phách quá cứng. Bình thường đao kiếm quá nhỏ, đối với nó hình thành thương thế quá chậm. Hắn phát giác được, hôi dao đại khái suất là phải chết, vừa mới một cái vây bôi nhìn như đem hắn đánh bay, nhưng lực đạo lại không cách nào để kim trung cháo đãng xuất một vòng gợn sóng, chớ nói chi là thương tới tự thân. So lúc trước kia hủ chết người mưa phùn, yếu đi làm sao dừng một bậc. Sau đó, chỉ cần đưa nó kéo chết liền tốt, không cần thiết lấy mệnh đi chém giết. Loại kia thủ đoạn, chắc hẳn không phải muốn dùng liền có thể dùng a. Lục Trầm hiện lên một cái ý niệm trong đầu, động tác trên tay không chậm, đại truy nhanh như gió, sấm sét cũng giống như bành trên người hôi dao. Sấm rền cuộn cuộn, bên hai không dứt. Ngang hôi dao thanh âm rất bất lực, nhưng mà cái kia đáng sợ thân thể, giống như kim thạch đúc thành, tứ chi thú chảo cái đuôi các loại, đều giống như không biết mệt mỏi cố máy rất chóc, không ngừng hướng kim trung rào sát mà tới. Lục Trầm không sợ, một ngụm chung lớn màu vàng nóng ung dung chuyển động, giống như thực chất, đem tất cả kinh khủng quái lực ngăn cản bên ngoài. Chính hắn thì là giống như là một cái thợ rèn, đang không ngừng rèn một khối thần kim, thần thái thong dong. Âm ầm trong động đá vôi cảnh tượng doan người, to lớn dao long thân thể, tại cùng một ngụm chung lớn màu vàng nóng va chạm, tiếng gào thét, phong lôi âm thanh, chấn động đến bóng loáng vách đá đều đang run rẩy. Phía trên không ngừng có bột đá dị rào rơi xuống. Lục Trầm mồ hôi đầm địa, trần trụi bên ngoài da thịt, giống như là một khối nung đỏ gang, không ngừng bốc lên hơi nước, lồng ngực tại kịch liệt chập trùng. Đáng chết xuất sinh, chết cũng không thể sống yên ổn một điểm. Hắn hô hấp ở giữa, miệng mũi có sương mù màu trắng bốc hơi, thần sắc phi thường nghiêm trọng. Lục Trầm có thể cảm giác được, hôi dao hơi thở mong manh, đã nhanh muốn chết đi, nhưng vẫn như cũ lực lớn vô song, chấn động đến hai tay của hắn run lên. Không dám tưởng tượng nếu là toàn thịnh tư thái, ai có thể lấy nhục thân kháng trụ nó một cái đôi lực đạo. Giống. Hôi dao lần nữa đánh bay kim trùng, bàn nằm tại trên bệ đá, gầm nhẹ hai tiếng liền nhắm lại con người. Cuối cùng chết rồi, nhặt cái để lọt kém chút đem chính mình mệt mỏi đến. Cảm thụ được kia sợi phi tốc tiêu tán sinh cơ, Lục Trầm có chút thở phào, nhưng trên người chuông lớn màu vàng nóng cũng không dám triệt hồi. Hắn đi đến hôi dao trước người, chờ đợi một lát, giơ lên sát khí ngưng tụ trọng truy, vừa hung ác đập hai truy. Không có phát hiện cái gì dị thường về sau, lúc này mới một tay chống đỡ tại dao long trên đầu, tinh tế cảm ứng một phen. Ừm, chết hẳn. Lục Trầm có chút lo lắng nó sát chết vùng dậy, lúc trước cẩn thận điểm, giờ phút này Kim Trung vẫn không có dám tán đi, dù sao nhân sinh khắp nơi là ngoài ý muốn, cẩn thận luôn luôn không sai. Một tay tách ra cánh tay lớn nhỏ sừng thú, Lục Trầm dùng sức kéo một cái, to lớn dao long thi thể bị kéo xuống bệ đá. Chương 96, niềm vui ngoài ý muốn, thịnh yến. Chương 96, niềm vui ngoài ý muốn, thịnh yến. Giữ tợn đầu rồng đụng vào vách đá. Toàn bộ động rộng rãi đều hơi run rẩy một cái. Cỗ này gần như bảy trượng dao long thi thể từ bệ đá rời đi sát nà. Bệ đá răng rắc một tiếng từng khúc nước to ra. Ừm. Sát khí càng đậm. Lục Trầm nguyên bản kéo lấy dao long thân hình, trận một trận, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm trọng. Những cái kia sát khí đột nhiên giống như là có ý thức, đang không ngừng hướng hắn hội tụ, cuối cùng lại tất cả đều rót vào thể nội. Thấu xương băng hàn, để khí huyết đều muốn ngưng trệ. Lục Trầm trong lòng hoảng hốt, hai tay vỗ mặt đất, trong nháy mắt có lít nha lít nhít trường kiếm ngưng kết, đầu tiên là chuôi kiếm, sau đó cấp tốc cất cao, tựa hồ là từ trong đất mọc ra. Đồng thời, một bức kinh người hình tượng từ trong đầu hiện ra. Ảm đạm bên dưới vòng trời, một tòa bạch cốt lũy thành tháp đứng thẳng trong mây tiêu, tháp trước có hình rồng hải cốt phủ phục, một cây đại kích quán xuyên hải cốt đầu lâu, đem nó đóng ở trên mặt đất. Tia cán đại kích cực kỳ to lớn, chỉnh thể gần như cùng cốt tháp cùng cao, bước lên lấy từng sợi màu đen lu mang, bị đóng ở trên mặt đất hình rồng hải cốt. Nhìn qua tựa như một đầu bị tùy ý đánh giết tiểu xà. Hình tượng nhất chuyển, hình rồng sinh vật hải cốt bên trong có một giọt hồng ngọc thủy chất lỏng, bị vô tận lu mang bao khỏa mà ra, lập tức trong nháy mắt đâm rách thương cùng, rơi vào một đầu đại xà miệng bên trong. Lu mang lạnh lẽo, hán khí tức cùng thời khắc này sát khí, đồng tông đồng nguyên. Quanh trên mặt đất hình thành cỡ nhỏ kiếm trùng tán loạn, Lục Trầm không khỏi phun ra một ngụm trọc khí, mắt quang minh diệt không chừng. Đại hung chi địa, hắn cảm ứng hình tượng chính là sát khí bố trí. Sát khí nguồn gốc từ lòng đất không biết bao nhiêu dặm, lôi cuốn đi lên một giọt máu, liền để một đầu đại xà hóa thành hung uy ngập trời giao long. Chẳng lẽ đây là ta một mực tại tìm kiếm tông sư Mai Cốt Điện? Lục Trầm không dám xác định. Một đầu bị tùy ý đánh giết sinh linh, chỉ một giọt máu liền thúc đẩy sinh trưởng ra một đầu kinh khủng giao long. Hắn cảm thấy quá khoa trương, nhưng nghĩ đến đại trưởng lão đám người cảnh giới thể hiện, nếu như là tông sư, sợ rằng sẽ càng thêm cường đại, giết chết sinh linh có thể tạo ra được giao long, có lẽ cũng không phải không có khả năng. Muốn xuống dưới dò xét sao? Trong lòng thoáng qua một chút do dự, Lục Trầm lông mày hơi nhíu lên. Giờ phút này sát khí đã tán đi rất nhiều, có thể lòng đất chỗ sâu vẫn có một sợi tinh thuần khí tức như ẩn như hiện, chỉ cần tinh tế cảm ứng liền có thể dọc theo cái này sợi khí tức đi tìm đi. Chỉ là rất nhanh hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Hiện tại rõ ràng không phải nghĩ những thứ này thời điểm. Hàn đầm bên mở, mấy đạo thân ảnh chật vật, ngồi trên mặt đất, ngay tại chữa thương. Kim Dương trưởng lão mười phần thê thảm, một thân cẩm tú trường bào đã bị xé nát, toàn thân bị huyết dịch nhuộm đỏ, châm gài tóc sớm đã biến mất, mái đầu bạc trắng ướt sũng rủ xuống hai bên. Hai người khác thương thế đều có khác biệt, nhưng tương tự có chút thê thảm. Đây con mẹ nó tại sao có thể có một đầu giao long? Ly Hỏa môn người thật sự là một đám phế vật. Bàng Lâm run run rẩy rẩy đổ ra một viên viên đan dược nhét vào miệng bên trong, nói: bọn hắn trước kia tỏa chấn nơi đây, làm sao lại không phát hiện được? Lần này chúng ta cũng không biết rõ xem như gặp may mắn, vẫn là không may mắn. Tự nhiên là may mắn. Cơ Vạn Hải giật giật góc miệng. Đầu kia xuất sinh phát cuồng, chúng ta tốt xấu che lại đệ tử, đối đãi chúng ta điều tức một trận, lại xuống đi đem nó cầm nã đi lên. Các ngươi đợi chút nữa nhớ kỹ dặn dò riêng phần mình đệ tử, không nên đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Giao Long a, cái này nghiệt xúc toàn thân trên dưới đều là bảo. Cơ Vạn Hải lộ ra một vòng thiếu dung. Sư phụ, không xong. Đông nhiên, Chu Cảnh Hằng vội vàng hấp tấp chạy tới, nói: ta tìm lượt núi rừng cũng không có phát hiện Trần sư đệ tung tích. Ừm. Làm sao lại không tìm được? Cơ Vạn Hải nhướng mày, đông nhiên đứng người lên. Hắn sẽ không phải là vì tránh né mưa kiếm, chạy vào khe hở dưới đáy đi đi. Sư Minh, đầu kia giao long tuy bị trọng thương, nhưng phản công chi lực tóm lại là có. Chúng ta tranh thủ thời gian đi xuống đi. Nếu là kia tiểu tử thật trốn đến dưới đáy đi, đi chế sợ rằng sẽ lành ít dữ nhiều. Hai vị khắc trưởng lao đứng lên, chỉ là còn không có nói cái gì, ánh mắt tất cả đều đột nhiên nhìn về phía Hàn Đầm. Khô cạn lòng sông trung ương, một thân ảnh từ khe hở đi ra, ngay sau đó, một bộ to lớn giao long thi thể bị cùng nhau túm ra. Ta nhớ được, đầu này giao long chỉ là bị trọng thương, lấy nó tràn đầy sinh mệnh lực, sống thêm mấy ngày cũng không thành vấn đề, huống hồ kia xuất sinh cũng không phải không có lực đánh một trận. Trong lòng Cơ Vạn Hải tự nói, hắn nhìn xem Hàn Đầm thân ảnh, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng vẻ kỳ dị. Nếu thật là sắp chết, bất lực dãy rủa, hắn mấy người làm sao có thể tùy ý giao long rời đi? Thế mà đều vô sự. Lục Trầm nhìn xem bên bờ thân ảnh, trong lòng âm thầm may mắn không có ở phía dưới trì hoãn, xem bọn hắn bộ dáng tựa hồ cũng không có trở ngại. Nhất thời nửa khắc thật là có khả năng truy tìm giao long mà tới. Đáy sông nước bùn bắt đầu thấm nước, hắn không có ngừng chân dừng lại, cấp tốc lôi kéo long thi lên bờ, đồng thời đem trong ngực long cốt cỏ cất kỹ. Cái này đồ vật có tiền mà không mua được, chỉ có 6 cây cũng không thể giao ra. Gặp qua ba vị trưởng lão, đệ tử là tránh né tiến vào khe hở, không biết đầu này giao long sao cũng đuổi theo. May mắn nó chết tại nửa đường bên trên, ta mới tránh thoát một kiếp. Lục Trầm lên bờ trước tiên liền giải thích. Đối với nhặt được giao long thi thể nói chuyện, hai vị khắc trưởng lão như có điều suy nghĩ nhìn qua hai lần, liền đi tới giao long bên cạnh thi thể gõ gõ đập đập bắt đầu. Chỉ có Cơ Vạn Hải mang theo thâm ý nói, cái này xuất sinh tuy nói sắp chết, nhưng trước khi chết phản công dưới, tuy là ngươi dịch hình có thành tiểu sư minh sư tỷ, cũng không nhất định có thể chống đỡ được, ngươi vận khí rất không tệ. Đệ tử cũng là như vậy cho rằng. Lục Trầm đê mi thuận nhãn, không nói thêm gì. Cơ Vạn Hải cũng không tại chủ đề trên dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Vệ Chính, nói: "Ngươi cầm ta lệnh bài lập tức xuống núi, lĩnh 100 thần vệ quân canh giữ ở chân núi, từ giờ trở đi, bất luận kẻ nào đều không được tới gần luyện binh địa phía sau núi, người vi phạm bị bỏ võ công trục xuất tông môn. Mấy người các ngươi đem kia mấy đầu mặc dao kéo tới, cùng đầu này giao long cùng một chỗ giải phẫu. Mấy cái thân truyền đệ tử lĩnh mệnh mà đi." Lục Trầm đang muốn đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hành động, liền bị Cơ Vạn Hải lưu tại chỗ nghỉ ngơi. "Nguyên bản lão phu còn muốn chuẩn bị cho ngươi một đầu mặc dao gân làm dây cùng, bây giờ nhìn bộ dáng hiển nhiên có lựa chọn tốt hơn." Cơ Vạn Hải cười nói: "Ngươi tránh khỏi mấy người lão phu một phen lực khí, san ra một chút giao long đại gân làm cho ngươi dây cùng, nên không thành vấn đề, ân, có lẽ có thể đúc một thanh huyền binh." "Đại trưởng lão, cái này cho ngươi liền cầm lấy là được." Một bên Bàng lão vui vẻ nói: "Bích Thủy cung từ trước đến nay thượng phạt phân minh, giao long còn sống về tổ, thi thể lại bị ngươi mang ra dựa theo quy củ cũng nên phân ngươi một chút đồ vật, huống hồ sư phụ ngươi lên tiếng, huyền binh khẳng định là chạy không thoát. Ta nhớ được đại sư minh trong tay còn có một khối hắc phong thép đi. Đây chính là chú cung thai kỳ chân a." Cơ Vạn Hải kém chút bị tức cười, lắc đầu nói: "Ngươi cái này lao tiểu tử, vừa nhìn thấy rèn binh vật liệu liền không rời nổi bước chân, vô luận là có thể đúc nhập phẩm danh khí, hoặc là có thể đúc huyền binh chi vật, toàn diện đều muốn sở trên một lần." "Đại sư minh lời ấy sai rồi, lão phu rèn binh kỹ nghệ nếu là dâng lên, tại Bích Thủy cung mà nói khẳng định là chuyện tốt." Chương 96, niềm vui ngoài ý muốn, thịnh yến 2 chương 96, niềm vui ngoài ý muốn, thịnh yến lần này thu hoạch ngoài ý muốn, nói không chừng lão phu có thể mượn cơ hội, nhảy lên trở thành tam giai thần tượng. Thoại âm rơi xuống, Cơ Vạn Hải cùng Kim Dương trong nháy mắt động dung. Chuyện này là thật. Tự nhiên, cái này giao long chỉ sợ đã đặt chân vương cấp, nó một thân lân giáp hoàn hảo, nếu là rèn đúc thỏa đáng, tất nhiên là một kiện thất giai cực phẩm bảo giáp. Lão phu tìm sư minh muốn hát phong thép nguyên nhân cũng ở nơi đây, nếu như có thể trước rèn đúc một kiện huyền binh, chắc hẳn lão phu trạng thái sẽ tốt hơn một chút, xung kích tam giai thần tượng cũng không thành vấn đề. Bàng Lâm nói rất chân thành. Cơ Vạn Hải nhìn hắn không phải là đang nói cười, liền gật đầu nói: "Nếu thật sự là như thế, hát phong thép cho ngươi lại có gì phương, lấy hát phong thép là cùng thai, giao long gân là dây cùng, rèn đúc ra chỉ sợ lại là một kiện trọng bảo. Đại sư minh thật đúng là bỏ được, lão phu lúc trước xuất ra các loại điều kiện cùng ngươi trao đổi, cũng không có gặp ngươi như vậy vui mừng." Kim Dương ở một bên chua xót nói: "Ngược lại là một cái chưa nhập môn đệ tử, để ngươi như thế để bụng." "Ha ha, lão phu nhìn người ánh mắt sẽ không sai." Cơ Vạn Hải bước dâu nói: "Cái này tiểu tử là khối ngọc thô, đồ vật coi như là sớm cho hắn lễ bái sư đi. Ngươi cũng đừng làm cho lão phu thất vọng." Một câu cuối cùng rõ ràng là đối Lục Trầm nói tới. Lục Trầm nghe vậy, lúc này làm một đại lễ. Trước kia chỉ là nghĩ tại luyện binh địa đúc một thanh trọng cung, không nghĩ tới quanh đi của lại có bực này niềm vui ngoài ý muốn. Một bên khác, đông đảo đệ tử đã đem kia bốn đầu mặc dao kéo tới giao long bên cạnh. Trong đó có hai đầu cái cổ bị xé mở lỗ hổng lớn, cao vài trượng thân thể rách tung tóe. Lục Trầm lường trước kia hai đầu, hẳn là lúc ấy tới gần giao long mặc dao, mảnh mưa rơi xuống tính cả thi thể của bọn nó đều bị đánh nát. "Đại trưởng lão, cái này mấy đầu mặc dao cùng giao long, thuộc về yêu ma vẫn là thuộc về linh thú?" Trong lòng của hắn sớm có nghi hoặc, nhất là đang nghe Bàng Lâm nói vương cấp, càng là muốn giải một phen. Yêu ma cùng linh thú, hắn thậm chí đều không biết rõ như thế nào phân chia. Theo lý mà nói, đơn giản nhất phân biệt, đơn giản chính là bọn chúng trên thân hoàn toàn khác biệt khí tức, yêu ma tràn ngập khiến nhân sinh từ bản năng chán ghét, linh thú thì là đơn thuần sinh cơ cuộn trào cùng hung hãn. Nhưng Hắc Thủy Thành Hà Thần, cùng này cả hai đều chênh lệch cực lớn. Đầu kia đại xà vô luận bề ngoài cũng hoặc khí tức, nhìn cực kỳ bình thường phổ thông, có thể kia đồ vật cùng yêu ma đồng dạng ăn hải nhi chữa thương, máu thịt bên trong không có chút nào linh thú có sinh cơ. Thân rắn còn có sinh yêu ma nội đan. Lục Trầm đem trong lòng nghi hoặc từng cái hỏi thăm. Giao long phụ thuộc, tất nhiên là linh thú, hơn nữa còn là cao giai linh thú. Như hôi giao chính là một đầu linh thú vương, bình thường thông mạch võ giả gặp phải nó, chỉ có một con đường chết. Cơ Vạn Hải trầm ngâm một lát. "Như lời ngươi nói vấn đề, kỳ thật rất phổ biến. Thế gian vạn vật đều có linh, phàm thú có thể tiến giai thành linh thú, nhất giai linh thú thậm chí tam giai, có thể tùy ý xem như thuốc bổ bát giết, tam giai về sau linh thú liền sẽ diễn sinh ra một chút độc thuộc tự thân bản lĩnh, cực kỳ hung hãn. Mà một chút đê giai linh thú, nếu là bị yêu ma khí tức nhuộm dần, đồng dạng sẽ yêu ma hóa, chủ yếu nhất đặc thù chính là yêu ma nội đan. Một đầu linh thú, có lẽ là bởi vì tự thân an nguy, lại có lẽ là ngoài ý muốn, mặc kệ là vô tình hay là cố ý đi kết nạp yêu ma khí tức, đều sẽ từ phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, biến thành ăn thịt người tinh huyết dị loại, gần bên trong đan làm bản thân lớn mạnh. Bọn chúng xem như một loại dị loại, trừ khi chủ động hiện lộ yêu ma bên trong đan khí hơi thở, không phải rất khó từ khí tức trên phân biệt." Hắn nói, ngoắc ra hiệu Lục Trầm đi đến một đầu mặc dao bên cạnh. Tiếp lấy Cơ Vạn Hải cầm qua một bên đệ tử trường kiếm trong tay phốc phốc một tiếng, đem mặc dao toàn bộ xương sọ gặp đi. Linh thú cũng sẽ ăn người, bất quá bọn chúng chỉ ăn khí huyết tràn đầy võ giả. Khác nhau ở chỗ bọn chúng thể nội sẽ không ngưng tụ yêu ma nội đan, vẹn vẹn chỉ là coi võ giả là thành đại bộ vận, chúng ta tại cao giai linh thú mà nói, cùng bảo ngư bảo dược các loại không khác. Chúng ta cũng giống như thế, nhưng là yêu ma không đồng dạng. Cơ Vạn Hải thần sắc phi thường nghiêm túc. Hắn nhìn xem Lục Trầm nói, yêu ma phệ nhân, liền thần mang hồn. Mặc kệ là võ giả hay là người bình thường, hay là già yếu tàn tật, phàm là sinh linh đều là bọn chúng chất dinh dưỡng, đại tề quốc lực suy bại, bây giờ thiên hạ không ít thành trì đều đã biến thành tử thành, tuyệt đại bộ phận đều là bị yêu ma thôn phệ. Bích Thủy cung trưởng Khống Thanh Châu chư phủ, những này ngươi ngày sau tất nhiên sẽ gặp được. Đến lúc đó vô luận là gặp được linh thú hoặc là yêu ma, nhất định phải cầm kiếm giết chết, dùng cái này củng cố ta Bích Thủy cung cơ nghiệp." Lục Trầm chắp tay xưng là. trả lời phi thường dứt khoát. Nhưng trong lòng nghĩ như thế nào, lại là không người biết được. Mấy đầu mặc dao cùng hôi dao, rất nhanh liền bị phân giải. Dây đặc lân giáp, xương cốt, huyết nhục tính cả đại gân đều bị tách ra, lẫn nhau xếp tất kỹ. Dao long xương cốt có thể mài thành phấn làm thuốc, hoặc là trực tiếp lấy ra ngâm rượu, lân giáp đại gân có thể dùng để đúc binh, thì ngược lại là có thể trực tiếp chia ăn. Bàng Lâm đập đi lấy miệng, mang theo tiếc nuối nói ra, đáng tiếc hôi dao tâm huyết không nhiều, không phải rèn binh còn có thể nhiều một ít năm chắc. Lục Trầm bị điểm trọn vẹn 1/5 dao long thịt. Về phần mặc dao thịt, không ai đi động. Cơ bản hải phái đệ tử đi đưa tin. Trong lúc đó lại để cho bọn hắn mang theo một chút nổi trở về. Bích Thủy cung mấy vị trưởng lão tề tụ, đứng lên lại táo tới một trận tình yến. Có ánh mặc dao thịt, bị gác ở trên lửa nướng đến ẩm rung động, một cỗ nồng đậm mùi thơm tràn ngập tại hàn đầm chung quanh. Lục Trầm không có vội vã ăn hôi dao thịt, ngược lại là trước đối mặc dao độc thủ. Đây đều là 10 phần linh thú thịt, cực kỳ hiếm thấy đại bộ vật, huyết hải phù đồ rèn luyện thể phách cần khí huyết, dưới mắt thịt dao đến rất đúng lúc, có thể rộng mở cái bụng ăn. Ngươi tiểu tử, kia hôi dao thịt không bỏ ăn a? Bàng Lâm bưng một chén rượu, cười ha ha. Lục Trầm lễ phép về lấy mỉm cười, lập tức liền vùi đầu bắt đầu ăn. Những người khác cũng giống như thế, biết rõ đây là một trận cơ duyên lớn, không muốn lãng phí một chút xíu thời gian, hôi dao thịt không có gì ngoài phân cho Lục Trầm những cái kia, còn lại đều được đưa đến trên bàn. Các nhà thân truyền đều có cơ hội ăn vào. Trong lúc nhất thời ngược lại là mặc dao thịt, không có người nào đi ăn. Dù sao tiêu hóa cần thời gian, ai sẽ đặt vào chính tông dao long thịt không ăn, đi ăn mặc dao thịt. Lục Trầm mặt dạn mày dày, cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn thịt rồng. Phi thường điệu thấp không nói gì. Cơ bạn Hải nhìn hắn bộ dáng như vậy, lắc đầu bật cười, đưa tới một khối lớn nướng xong dao long thịt. Chính ngươi những cái kia nếu là thời gian ngắn không cách nào tiêu hóa, liền đi tìm ngươi sư thúc muốn cái hầm băng cất giữ bắt đầu, không phải tinh hoa sẽ hoặc nhiều hoặc ít sói mòn một chút. Ừm ân. Lục Trầm mơ hồ không rõ ứng hai tiếng. Một đầu hơn 20 mét dao long, coi như điểm một bộ phận cho Lục Trầm, đám người cũng chỉ ăn không được một nửa cũng có chút ăn không tiêu. Rất nhiều đệ tử đứng dậy đi cái quọng. Bọn hắn giờ phút này thể phách hừng hực như hỏa lò, từng đạo khí huyết quần quật như khói báo động, bay thẳng mây xanh. Không có gì ngoài bảy vị trưởng lão, chỉ có hai thân ảnh một mực chưa từng đứng dậy, để không ít người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chương 97, Mùi Nhử, Lập Uy, 1, chương 97, Mùi Nhử, Lập Uy, 1, dao long thịt phi thường nóng ánh. Đại hỏa nướng đến vàng nóng ánh không ngừng ra bên ngoài bốc lên dầu. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy linh thú thịt, căn bản không cần thả cái khác gia vị, đơn thuần mùi thịt đã để cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Bình thường võ giả căn bản ăn không được bao nhiêu, liền bị bổ dưỡng không thể không đi cái cọp bờ công để mà tiêu hóa. Lục Trầm ngoạm miếng thịt lớn, ngẫu nhiên bưng lên một bát rượu trái cây, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Hắn không muốn dừng lại. Hôm nay nói không chừng có thể nhất cử bước vào nội tráng cảnh giới. Thể nội theo thịt dao vào trong bụng, kia sinh sôi ra bảng bạc khí huyết, có thể xương qua trường, cổ pháp rèn luyện hạ đục thân đều mắt trần có thể thấy trở nên đỏ bừng, bốc hơi lên từng sợi xương trắng. Nếu như có thể đem những này dao long thịt cùng mặc dao thịt tiêu hóa, hắn không dám chính tưởng tượng đục thân, tại huyết hải phù đổ ra chỉ dưới, sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Hôm nay qua đi ta có thể cân nhắc bước vào nội tráng. Lục Trầm nghĩ ngợi, thối thể kỳ thật cũng là đánh vỡ đục thân cực hạn, chỉ bất quá bình thường đều là lấy đại thành nội kinh rèn luyện, vì vậy cảnh giới này võ giả bình thường sẽ đi được phi thường chậm, thuộc về là chân chính mài nước công phu. Có vàng bạc tự nhiên có thể mua chút đan dược, hoặc là dứt khoát tu luyện khổ luyện võ công đi đường tắt. Nhưng trung quy cần không ít thời gian. Mà vô tướng phù đồ ấn môn này cổ pháp, mặc dù tà môn, nhưng tại khí huyết vận chuyển rèn luyện thể phách phương diện, quả nhiên là không người đưa ra tà hữu. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa, chẳng lẽ thao thiết chuyển thế? Kim Dương có chút buồn bực. Giao long ẩn chứa dược hiệu, nhưng so sánh bảo ngư bảo dược đều tốt hơn, các ngươi cũng đừng liều chết, đi vận công tiêu hóa một cái đi. Trận này đến đã qua một canh giờ. Tuy là dịch hình có thành tiểu võ giả, hiện tại cũng không thể không đi vận công tiêu hóa thịt dao mang tới dược hiệu. Hai cái thối thể cảnh trên dưới tiểu bối lại một mực không nhúc đích, cái này khiến Kim Dương có chút bận tâm. Lục Trầm mắt nhìn khác một thân ảnh, tâm hắn biết rõ ràng, đối phương hẳn là cũng luyện qua môn kia cổ pháp. Kia mái đầu bạc trắng, đoán chừng chính là vô tướng phù đồ ấn mang tới, tự thân khí huyết không đủ cưỡng ép vận chuyển, nghiêm trọng sẽ đem mình cho luyện chết, hao tổn tự thân tinh huyết, thọ nguyên bị cắt giảm rất bình thường. Vương Tích Hoa kẹp lấy thịt, chậm rãi miệng nhỏ ăn, đối Kim Dương trưởng lão nói mắt biết ai ngờ, thần sắc rất chuyên chú. Thỉnh thoảng sẽ cầm lên trong tay vỏ rượu rót một ngụm. Lục Trầm khỏe mắt rút rút, có chút không biết rõ phải hình dung như thế nào trước mắt hình tượng, trên lệch cảm giác quá cường liệt. Kim Dương nhìn lướt qua nàng bên chân 6-7 không vỏ rượu, thật sâu hút một hơi, kéo ra một cái nụ cười miễn cưỡng, ngoan đồ nhi, ngươi lại đi luyện một lần kiếm quyết đi, đợi chuyện chỗ này, ta sẽ để cho bảng sư đệ thay ngươi đúc kiếm. Muốn huyền minh. Vương Tích Hoa thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, phun ra hai chữ, giơ tay lên khăn lau góc miệng. Tự nhiên là huyền minh, vi sư đáp ứng ngươi sự tình, làm sao lại nuốt lời? Kim Dương cái trán gân xanh nhảy lên, ấm giọng khuyên nàng không muốn uống quá nhiều rượu, để nàng đi trước hành công tiêu hóa linh thú thị tận chứa tinh túy. Vương Tích Hoa không nói gì, chỉ là rất lưu loát đứng người lên. Nàng ánh mắt đảo qua Lục Trầm lúc, hiện lên một tia phi thường nổi bật nghi hoặc. Vĩnh Linh Sơn mạch phi cầm tẩu thú nhiều đến kinh ngạc, nhưng nơi này không lướt qua tại chân núi, sơn cốc hàn đầm lại sẽ ẩn dưỡng ra giao long, thực sự quái thai, sư minh các ngươi có hay không tra xét rõ ràng qua? Có trưởng lão nghe được huyền binh hai chữ, không khỏi hướng Cơ Vạn Hải ba người hỏi thăm. Bọn hắn cảm thấy khe núi rất có thể có kỳ chân bảo vật. Nếu không làm sao lại nuôi ra một đầu giao long? Cơ Bạn Hải trầm ngâm nói, trước kia lão phu ba người xuống dưới cũng quan sát qua chúng quanh địa thế, không có gì ngoài giao long chỗ hang đá bên trong, cái khác địa phương cũng không có cái gì dị thường. Giao Long hang đá đường rẽ rất nhiều, mấy ngày nay còn muốn làm phiền chư vị sư đệ đi một chuyến. Lão phu đồng dạng cho rằng nơi đây không giống bình thường. Hắn nói, khẽ cau mày bắt đầu. Hắn đấm ra Giao Long, hiển nhiên cũng để cho Cơ Vạn Hải thật bất ngờ. Linh thú chính là thiên sinh địa dưỡng, vui phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, có thể nói như vậy một cái linh thú đản sinh, sao huyết phụ cận tất có chất bảo, hoặc là kỳ dị bảo dược, không phải dựa vào phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa trưởng thành, mấy trăm năm đều chưa hẳn có đại xà hóa giao. Bất quá nếu không có phát hiện gì cũng không sao, chỉ là lần này Giao Long chính là một cọc khó lường tạo hóa, lão phu lấy cái này nghiệt xúc tâm huyết luyện hóa, hẳn là có thể nhất cử đột phá trước mắt cảnh giới. Cơ Vạn Hải nói, mi tâm giãn ra. Một trương giản mùa khuôn mặt nổi lên hiện cười nhạt ý, mấy người khác nghe vậy thần sắc lập tức sững sờ. Sư minh lời ấy thật chứ? Nếu là như vậy, chỉ đợi tìm về đồ vật, cái kia địa phương truyền thừa chẳng lẽ không phải? Một cái lao hầu đột nhiên kích động. Cơ Vạn Hải nhíu mày, đưa tay ngừng lại câu chuyện, quay đầu đối Lục Trầm nói, ngươi cũng đi cùng các sư minh luyện công đi, đợi chút nữa lại tới ăn. Vâng. Lục Trầm rất thẳng thắn, đứng dậy ly khai. Lao hồ đồ, ngươi làm sao không chú ý một cái trường hợp? Là lao thân kích động. Sau lưng mấy đạo thanh âm dần dần yếu hạ. Lục Trầm thần sắc bình tĩnh, náo hải không hiểu hiện hiện lúc trước kia mấy tấm hình tượng. Kia thật là tông sư mai cốt địa sao? Hắn có chút xoắn xuýt. Đến một lần thực lực bản thân không cao lắm, có lòng muốn mau mau đến xem, lại sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Phải biết liền liền trên bàn Giao Long, phun một ngụm nước liền để kim trùng cháo rung động không thôi, nếu như gặp phải càng mạnh mẽ hơn hoặc quỷ dị đồ vật, kim trùng hộ thể không nhất định có thể bảo vệ được chính mình. Thứ hai hang đá bên trong cũng vô tuyến tác, chỉ có thể thuận sát khí hướng xuống đảo, nhưng là không biết rõ muốn đảo bao lâu. Tìm cái không người địa phương. Lục Trầm đứng như cọc gỗ, trong đầu suy tư hang đá sự tình. Đại trưởng lão rõ ràng là không có tín nhiệm chính mình, liên quan tới nhìn thấy hình tượng, hỏi là không thể nào hỏi. Bọn hắn tiến hang đá tìm kiếm, sát khí đều đã tán loạn, muốn tìm cũng tìm không ra cái gì. Về phần tông sư truyền thừa, Bích Thủy cung cung chủ chết đi, náo động cũng có phần lớn nguyên nhân là truyền thừa bố trí. Cơ Vạn Hải lúc này mới muốn tiết cái bán, đem truyền thừa tin tức hóa thực thành hư, dù sao che giấu là không thể nào che đậy kín, sớm tại Ly Hỏa môn hủy diệt thời điểm liền có tin tức quyết tán. Bây giờ Bích Thủy cung cung chủ bỏ mình, không hề nghi ngờ là tại trên lửa rót một thùng dầu. Nếu như tin tức ngồi vững, chính là không có truyền thừa sự tình, Bích Thủy cung đều sẽ dao động ba phần. Suy nghĩ hồi lâu, Lục Trầm triệt hồi thung công. Thiết Kiếm Sơn trang người nhìn chằm chằm, đợi lão phu cảnh giới sau khi đột phá, cái thứ nhất muốn lấy ra lập uy chính là bọn hắn. Mấy vị sư đệ chiếu lúc trước chế định kế hoạch hành động là được, các ngươi trấn thủ tốt sân môn, ngắn thì 3 tháng, nhiều thì nửa năm, chính là cung chủ chết đi lại như thế nào, lão phu ngược lại muốn xem ai dám rôi móng vuốt. Lục Trầm vừa về đến, liền nghe đến Cơ Vạn Hải mang theo lạnh lạnh sát ý ngữ. Hắn không nói gì, ngồi vào chính mình vị trí bên trên. Túi đầu yên tĩnh ăn cơm. Thanh Châu chư phủ sắp xếp người mỗi ngày truyền tụng Bích Thủy cung cung chủ tử vong tin tức, các dưới mạch môn đệ tử xuống núi, đồng dạng không muốn che giấu tin tức, lão phu muốn để nhìn chăm chú Bích Thủy cung ánh mắt lẫn lộn. Thật thật giả giả, ai dám động thủ ai sẽ chết. Cơ Vạn Hải nhấp một miếng rượu, khi mắt nói, Kim Dương trưởng lão tiếp tục dẫn đầu 1000 thần vệ quân chinh phạt, Thanh Châu cảnh nội chỉ cần còn có không quy thuận Bích Thủy cung phụ thành, thần vệ quân bước chân liền không thể ngừng. Còn thừa 500 thần vệ quân đóng giữ sân môn, ai dám đui mù đưa tay ngã vào thân truyền trên thân, có thể lĩnh quân lôi đỉnh trấn sát chi. Các mạch đệ tử không đạt dịch hình người, có thể mang 2 cái nội môn đệ tử, 5 cái ngoại môn đệ tử, 10 cái tạp dịch đệ tử xuống núi, dịch hình cảnh giới thân truyền có thể tự làm quyết định. Hắn nói, dừng một chút nhìn về phía Lục Trầm. Ngươi lần này xuống núi, cần lĩnh một cái tông môn nhiệm vụ, lịch luyện tóm lại không thể thiếu. Lục Trầm không có ý kiến. Có ý kiến cũng không dám tại cái này thời điểm nói ra. Một đám thân truyền xuống núi, chính là dùng để làm mồi nhử. Hắn đánh ra trước kia Cơ Vạn Hải sát thực có để xuống núi tránh họa ý tứ, nhưng dưới mắt cảnh giới rất có thể đột phá, tránh họa dứt khoát liền thành một cái sáng loáng mồi nhử. Tất cả mọi người nghe được rất rõ ràng. Cơ Vạn Hải không có sau lưng bọn hắn ý tứ, ngay thẳng nói cho bọn hắn, đây là một trận trong bố cục một loại nào đó mưu đồ. Chương 97, Mùi Nhử, Lập Uy, 2, chương 97, Mùi Nhử, Lập Uy, 2, Bích Thủy cung hành ép Thanh Châu, đánh xuống lớn như vậy cơ nghiệp. Những này thân truyền đồng dạng là người được lợi, chỉ bằng một cái thân phận liền có thể để trong phụ rất nhiều thế lực túi đầu, huống chi Bích Thủy cung về sau đều là bọn hắn, chỉ cần không ngốc đều biết rõ nên làm như thế nào. Mà tất cả thân truyền đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, không có một cái nào sẽ là ngu xuẩn. Bích Thủy cung chủ cột, từ trước đều là thân truyền đệ tử. Về phần cung chủ hay là trưởng lão gia quyến, tất cả đều là bồi hồi ở hạch tâm quyền lực bên ngoài, trừ khi bằng vào tự thân căn cốt thiên phú trở thành thân truyền, nếu không căn bản là không có cách nhúng chàm Bích Thủy cung. Đây cũng là Bích Thủy cung có thể cường thịnh mấy trăm năm nguyên nhân. Đêm, hàng đầm bóng người tàn đi. Hai chiếc xe ngựa mang theo 2 cái dương sắt lớn tiến vào sân nhỏ. Lục Trầm chào hỏi Diệp Tiến Nguyên đem nó chuyển vào tiểu viện. Đây là giao long cùng mặc giao thịt, đều là ăn để thừa sau phân ra tới số định mức. Tất cả đỉnh núi đệ tử đều có. Chỉ bất quá giao long thịt không có gì ngoài 3 vị trưởng lão môn hạ. Những người khác chỉ có thể chia lại mấy cân, đầu to đều tại Lục Trầm nơi này, mặc giao thịt còn thừa đến tương đối nhiều. 7 phong trưởng lão môn nhân cũng liền đang tiêu hóa bất quá nửa đầu giao long thịt một đầu mặc giao thịt. Trong thịt tẩn chứa to lớn thần năng tinh túy, trong thời gian ngắn rất khó hoàn toàn tiêu hóa. Chính là Lục Trầm, giờ phút này cũng cảm thấy khí huyết tràn đầy. Cổ pháp vận chuyển dưới, thậm chí còn không kịp khí huyết dâng lên nhanh. Cái này khiến hắn có chút dở khóc dở cười. Dĩ vãng mỗi lần đều cần một lần miệng ngậm 3-4 quả ẩn huyết đan mới có thể vận công đi một tuần pháp môn, bây giờ phải không ngừng nghỉ vận công, để tránh khí huyết nứt vỡ khiếu huyệt. Diệp Tiến Nguyên biết được dương lớn bên trong đồ vật, không khỏi có chút trợn mắt hốt mồm. Hắn mở ra một cái hòm sắt, bên trong nở rộ lấy đống lớn khối băng, cùng từng khối óng ánh, tràn ngập tràn đầy tinh túy khối thịt. Giao long thịt, cái này đồ vật ta chưa bao giờ từng thấy. Diệp Tiến Nguyên cẩn thận nghiêm túc lấy ra mấy khối, lúc này đi bếp lò rửa vào các loại gia vị, xào lăn, nước nấu, đỏ muộn các loại, làm một bản giao long yến. Mấy ngày gần đây ta phải xuống núi, đại khái cần thời gian nửa năm mới trở về, sư minh muốn cùng ta cùng nhau xuống núi à? Lục Chấm ra hiệu hắn ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Đại trưởng lão mệnh ta lĩnh một cái tông môn nhiệm vụ lịch luyện, ngươi giúp ta xem một chút có cái gì thích hợp nhiệm vụ phải tận lực tránh đi yêu ma bực này quỷ dị đồ vật, ngươi nên rõ ràng nhu cầu của ta. Hắn xác thực cần một cái tín nhiệm tâm phúc. Rất nhiều chuyện chính mình đi làm, quá mức lãng phí thời gian. Diệp Tiến Nguyên mặc dù sớm đã cho thấy thái độ, nhưng Lục Trầm vẫn là muốn lần nữa xác nhận một phen. Tông môn thân truyền nhìn như phong quang, kỳ thật cũng rất nguy hiểm, giống thiếu cung chủ đồng dạng nói chết thì chết không phải là không có, lần này sự kiện đồng dạng có phong hiểm. Câu cá, mồi câu bản thân liền là cho cá ăn. Tại Bích Thủy Cung mà nói, thân truyền không có còn có thể lại bồi dưỡng, dù sao mấy cái lao ra hỏa mệnh còn rất dài, không kém bồi dưỡng thân truyền thời gian. Chỉ là đại trưởng lão thu 8 cái thân truyền, bây giờ liền thừa 2 cái trễ nhất nhập môn thân truyền còn sống. Cái khác trưởng lão phần lớn như vậy, đối với thân truyền đều là tuân theo nuôi thả thái độ, thờ phụng đều là vật cạnh thiên trạch. Ấm trong phòng nuôi không ra có thể tại huyết hải chém giết mãnh hổ. Các phong trưởng lão chính là cực kỳ tốt ví dụ. Bích Thủy Cung cung chủ Dịch Bách Hình, phóng nhãn Thanh Châu không người có thể so sánh, có thể Bích Thủy Cung lại không phải đơn thuần dựa vào Bích Thủy Cung cung chủ một người chèo chống, cho nên liền là Bách Hình võ giả chết đi, đối Bích Thủy Cung tới nói tuy có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng lớn không đến đi đâu. Tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là mấy vị trưởng lão đều có ổn định càn khôn năng lực, mà thân truyền tự nhiên muốn có đồng dạng đặc chất, vô luận tiên phú căn cốt chênh lệch, vận khí chênh lệch, thực lực chênh lệch, chết trong quá trình trưởng thành cũng không đáng kể, người còn sống sót mới là bọn hắn muốn. Lục Trầm hiểu rõ tông môn đại khái quy tắc vận hành, biết rõ đây là không cách nào tránh khỏi, vì vậy muốn lần nữa hỏi tham Diệp Tiến Nguyên. Chủ động đứng đội, có thời điểm chưa chắc là một trận phú quý, là một cái bình thường nội môn đệ tử, ngày sau cũng chưa chắc không thể trở thành trưởng lão. Diệp Tiến Nguyên là người thông minh, biết rõ Lục Trầm có ý riêng. Hắn đứng dậy chắp tay hành lễ, thần sắc trịnh trọng nói, tại hạ sớm đã làm rõ ý chí, mặc kệ Trần sư đệ đi hướng nơi nào, ta chắc chắn theo sát phía sau mặc cho phân công. Diệp sư huynh nói quá lời. Lục Trầm để hắn ngồi xuống nói chuyện. Đây cũng không phải là đơn thuần chủ tớ quan hệ, hai người cùng là Bích Thủy Cung môn hạ, gây nên lợi ích đều là giống nhau. Bất quá là riêng phần mình truy cầu không đồng dạng mà thôi. Nếu không trước đây Diệp Tiến Nguyên liền sẽ không đến đây. Dù nói thế nào Bích Thủy Cung nội môn đệ tử, một chân bước vào nội tráng cảnh giới võ giả, đi ra sơn môn tùy tiện đi đến đâu cái huyền thành, vậy cũng là trời đồng dạng tồn tại. Sư đệ nói tới tông môn nhiệm vụ, nếu là không đội, ta mấy ngày nay tìm người vận hành một cái. Diệp Tiến Nguyên rất rõ ràng Lục Trầm muốn cái gì, một cái an ổn luyện võ hoàn cảnh. Trên thực tế điểm ấy hắn rất sớm đã có chỗ phát giác, nhập môn 2 tháng, cực lớn bộ phận thời gian đều đang luyện võ, cái này khiến Diệp Tiến Nguyên tức kinh hỉ lại cảm thấy thật bất ngờ. Kinh hỉ tự nhiên là Lục Trầm biết rõ trước mắt chính mình cần làm cái gì. Ngoài ý muốn thì là cùng cái khác thân truyền nhập môn lúc khác biệt, cũng không có đi ngoại giới thế lực khắp nơi phó ước, thậm chí liền trong tông môn cũng chưa có người có thể để cho xê dịch bước chân. Diệp Tiến Nguyên đối với mình trận này đánh cược có chút tự đắc, cảm thấy mình thành công. Hắn hơi châm trước, nói: ta trước kia phụ trách tông môn nhiệm vụ đại điện, sư đệ không cần phải lo lắng ta gây nên vận hành, trong đó gây nên khẳng định phù hợp tông môn quý củ. Lục Trầm gật đầu, đồng thời để hắn những ngày này tìm kiếm tùy hành nhân tuyển. 2 cái nội môn đệ tử, 5 cái ngoại môn đệ tử, 10 cái tạp dịch đệ tử, có thể mang đều muốn mang lên. Nội môn ngoại môn đệ tử không cần nhiều lời, đều là võ đạo có sở thành nhân tài kết xuất, dùng để xử lý tông môn nhiệm vụ không thể tốt hơn. Tạp dịch đệ tử đại đa số là chiếu cố ẩm thực sinh hoạt từ ngày, thức ăn trên bàn còn không có ăn một nửa. Diệp Tiến Nguyên khí huyết dâng lên, làn da đỏ bừng lên, liền vội vàng đứng lên cáo lui. Lục Trầm lù lù bất động, ăn xong thức ăn trên bàn về sau, về đến phòng kiểm kê chính mình tài sản, chuẩn bị đi dưỡng sinh điện đều đổi thành tinh kim. Nguyên bản trọng cung cần thiết ngân lượng, bởi vì đại trưởng lão quan hệ, một phân tiền đều không cần bỏ ra. Hắn móc ra dấu ở gầm giường dương lớn, bên trong chứa hiện ngân cùng ngân phiếu các loại, tổng cộng 23,000, mặt khác có một bình báo thai dịch cân hoàn, số lượng là 9 cái. Một kiện nhập phẩm nội giáp và thanh trường kiếm. Trong đó không có gì ngoài Vương Tích Hoa thế chấp thượng phẩm thu thủy kiếm, còn lại đều có thể xuất ra đi xử lý rơi mất. Còn có 6 cây long cốt cỏ, cùng hơn 1000 cân dao long thịt. Lục Trầm suy nghĩ, long cốt cỏ khẳng định không thể bán, cái này đồ vật đối với mình có tác dụng lớn, dao long thịt thì là có thể cân nhắc bán một điểm. Kia cây trường thương không biết rõ có thể rút ra bao nhiêu tinh kim. Hắn đánh giá sẽ không rất nhiều, có thể có một lượng coi như không tệ, dù sao lấy thành vệ quân đại thống lĩnh thân phận, có thể xuất ra tinh kim cùng tài liệu khác đúc trung phẩm giải binh, đã coi như là cực kỳ giàu có. 10 lượng tinh kim, còn kém hơi nhiều. Lục Trầm có chút xoắn xuýt. Thời gian nhoáng một cái, 7 ngày vội vàng mà qua. Những ngày này rất nhiều sư minh đã xuống núi, hắn ngẫu nhiên trong sân ăn giao long thịt vận chuyển khí huyết, trong lúc đó Diệp Tiến Nguyên chọn tốt người, đem cần tông môn nhiệm vụ cũng kết thúc xuống tới. Lục Trầm nhìn một lần, là liên quan tới xử lý sơn phỉ cùng phản tặc, hắn cảm tờ ý còn không tệ. Dù sao cũng so đi đối mặt quỷ dị khó lường yêu ma tốt. Hắn tự hỏi giết người còn tính là có chút kinh nghiệm. Sư đệ, luyện binh địa bảng trưởng lão cho mời, nói là ngươi muốn binh khí sắp xuất thế, để ngươi tiến về xem lễ. Một đạo tin tức truyền đến. Lục Trầm vốn là muốn ăn long cốt cỏ tâm tư, trong nháy mắt nhạt xuống dưới, thần sắc phấn chấn hướng về luyện binh địa mau chóng đuổi theo. Không vào sân môn, một đạo cao vút tiếng long ngâm liền vang vọng sân cốc. Chờ mong đã lâu huyền binh trọng cung, rốt cục đúc tốt. Chương 98, ngũ giai huyền cung, phản tặc lục trầm. Chương 98, ngũ giai huyền cung, phản tặc lục trầm. Luyện binh địa kín người hết chỗ, phần lớn đều là bị từng đạo tiếng long ngâm hấp dẫn tới. Đây là chủng phi thường hiếm thấy dị tượng, tất cả mọi người rõ ràng, luyện binh địa đoán chừng muốn xuất thần binh. Ở vào sơn cốc quảng trường, ở giữa thanh ra một khối lớn địa phương, một cái cởi trần khôi ngô lão giả, thần sát chuyên chú, hai mắt tràn ngập tơ máu mang theo vẻ mệt mỏi, ngay tại hướng một cây cung lớn trên hắt vấy tinh hồng huyết dịch. Mỗi lần huyết dịch rơi xuống, đều sẽ có hình rồng huyết ảnh bốc lên, tê minh thanh trận trận. Lục Trầm gạt mở đám người, đi đến chính giữa, nhìn xem không ngừng bị tôi máu trọng cùng trong lòng hỏa nhiệt. Như thế dị tượng, tất nhiên là một thanh thần binh. Sư đệ, ngươi cây cung này có rất lớn có thể sẽ đạt tới ngũ giai. Hứa Phấn nhìn thấy Lục Trầm tới, lập tức lại gần thấp giọng nói, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào cây cung kia phía trên. Sư phụ vì đạt tới trạng thái tốt nhất, không tiếc dùng dao long máu tôi vào nước lạnh, cho dù chỉ là tứ giai, phẩm chất trên cũng sẽ nghiền ép tuyệt đại bộ phận tứ giai huyền binh. Hắn vừa dứt lời dưới, Bàng Lâm động tác trực tiếp dừng lại. Ngang lại một tiếng cao vút long ngâm qua đi. Nặng nghề cung thai trong nháy mắt dung ra một đạo khí kình. Lục Trầm hai mắt nhắm lại, đạo này kinh lực không phải Bàng Lâm tự thân phát ra, giống như là đại cung tự hành chấn động. Xong rồi, một đạo ẩn chứa ngạc nhiên thanh âm vang lên. Đại cung trực tiếp bị đặt vào nước lạnh bên trong. Trần Thập Nhất, ngươi qua đây hoàn thành cái cuối cùng chính tự. Bàng Lâm nói một câu, để luyện binh điệu tất cả vây xem đệ tử, cũng không khỏi cùng nhau nhìn về phía Lục Trầm. Trong lòng bọn họ có một chút suy đoán, cảm thấy có chút không dám tin. Huyền binh có linh, ngươi lấy một giọt máu, nhỏ tại cung thai phía trên, cung này ngày sau có thể vì ngươi sử dụng. Lục Trầm gật gật đầu, tiến lên rồi ra tay, bàn tay chấn động lập tức có huyết dịch nhỏ xuống. Ông đại cung rung động. Trên đó có hào quang nở rộ, một vòng dao long hư ảnh tại cung thai phía trên xoay quanh một vòng, chợt trực tiếp không có vào cung thai bên trong. Chói mắt hào quang tùy theo ảm đạm xuống, trở nên nội liễm bắt đầu. Giờ phút này trọng cung nhìn qua, chỉnh thể bụi bẩn cũng không thu hút, giống như nham thạch tạo hình, phía trên tuyên khắc lấy thô giáp đường vân, nhìn thật kỹ giống như là từng mảnh long lân thư giãn, không có nửa điểm thần dị cảm giác. Cung dài nửa trượng có thừa, vào tay ôn nhuận. Lục Trầm kéo động dây cung, trường cung lúc này tiếng rung giống như long ngâm, hào quang lần nữa nở rộ, có dao long hư ảnh du dắt tại cung thai phía trên, một loại cảm giác cật lực tùy theo mà tới. Hắn có chút giật mình, chính phải biết hiện tại nhục thân trải qua mấy ngày nay rèn luyện, hoàn toàn có thể nghiền ép một chút bình thường nội tráng võ giả. Không nghĩ vừa kéo động dây cung, liền có loại cảm giác cật lực. Cung này chính là tông môn lại một kiện cho bảo, ngươi không cần thiết muốn đánh rơi, ngũ giai trọng cung chỉ lần này một chương. Bàng Lâm trầm giọng nói, nếu là thông mạch cảnh giới thúc đẩy, không cần mũi tên có thể trực tiếp lấy chân khí dự bắn, chính ngươi sử dụng, mũi tên cần cái khác rèn đúc, bình thường phổ thông mũi tên tiếp nhận không được ở lực đạo của nó. Hắn nói, xuất ra một thanh đỏ sẫm mũi tên sắt. Đây là trước ngươi để cho người ta rút ra trường thường, lão phu đem vật liệu một lần nữa rèn đúc, tổng đúc 10 cái mũi tên, ngươi muốn càng nhiều lời nói, liền tự mình tìm vật liệu đến tìm sư minh của ngươi rèn đúc. Lục Trầm đưa tay tiếp nhận, đồng thời bị lấy ra tinh kim, cũng cùng nhau cầm tới. Như hắn sở liệu, tinh kim nhìn qua cùng lúc trước tại Dương Sinh Điện hồi đoái, không sai biệt lắm lớn nhỏ, miễn cưỡng có cái một lượng. Đa tạ Bàng trưởng lão vì đệ tử hao tâm tổn trí. Ta luyện binh địa có chuyên môn thử binh địa phương, ngươi cùng Hứa Phấn đi qua, lão phu hơi mệt, về trước đi nghỉ tạm. Trịnh trọng thi lễ một cái, Lục Trầm hào hứng giạt giảo đi theo Hứa Phấn ly khai quảng trường. Trung quanh đệ tử trong mắt không khỏi là vẻ hâm mộ. Sư đệ, cái này địa phương đều là lấy dạy đặc huyền thiết chế tạo, ngươi tranh thủ thời gian thử một chút, sư minh ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua huyền binh cấp đại cung đây. Hứa Phấn mang theo Lục Trầm đi vào luyện binh địa phía sau. Đây là không đối với hắn đệ tử của hắn mở ra mật địa, giờ phút này chỉ có Hứa Phấn cùng Lục Trầm tại. Giang Bảo Tài cùng một cái khác sư minh đã xuống núi. Lục Trầm không có bút tích, hắn đối cây cung này cũng vô cùng hiếu kỳ. Mặc dù không có chuyên môn luyện qua bán tên, nhưng trước kia tại thành vệ quân lúc cũng sờ qua, cũng là không về phần lạnh nhạt mấy phần. Ông giao long hư ảnh lần nữa hiện hiện. Lục Trầm cài tên, dây cung chậm rãi bị kéo ra, một vòng khí thế khủng bố đột nhiên dâng lên. Theo dây cung dần dần uốn lượn, Lục Trầm cánh tay có gân xanh trần trụi, toàn thân sử dụng ra 7 thành lực khí mới đem hắn kéo đến mãn nguyệt. Trong lòng của hắn có chút tắc lưới mở cùng cần thiết lực đạo. Một bên Hứa Phấn có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, mi tâm cuộn lên. Lục Trầm nhìn xem trăm trượng có hơn một khối lớn huyền thiết, đột nhiên buông ra dây cung, một đạo rõ ràng tiếng long ngâm trong khoảnh khắc vang lên. Kinh khủng cảnh tượng phát sinh. Mũi tên ly khai dây cung sát na, huyền thiết chảy mặt đất, bị đáng sợ kình khí cày ra một đạo khoa trường khe hở. Ầm ầm. Đại địa rất nhỏ rung động. Nơi xa ba, bốn người cao huyền thiết khối, lại trực tiếp nổ tung. Hứa Phấn biến sắc, hầu kết không khỏi trên dưới nhấp nhô. Một tiếng này, không phải không thể dịch hình người tiếp, chỉ là dịch hình. Lục Trầm cảm giác thoáng có chút tiến bước. Hắn còn đang suy nghĩ có thể hay không trực tiếp một tiếng bắn giết thông mạch cảnh giới. Bất quá ngẫm lại thông mạch đều là có thể hiện hóa thần hình quái vật, muốn một tiễn giết chết vẫn là phi thường khó khăn. Hứa Phấn khỏe miệng co giật, chỉ coi hắn là đang khoe khoang. Ngũ giai huyền binh cường đại là từ người sử dụng quyết định, nếu như là thông mạch cầm cái này trương trọng cung, một tiễn hẳn là có thể trọng thương một cái cùng cảnh võ giả, thậm chí tại xuất kỳ bất ý phía dưới có thể đánh chết rơi đối phương. Hắn lắc đầu nói, sư đệ ngươi vận khí không thể bảo là không tốt, đại trưởng lao khối kia hắc phong thép trình độ nào đó so giao long gần còn muốn chân quý, cả hai hợp nhất tạo ra huyền binh, liền cùng tiễn mà nói, chưa chắc có cái khác cùng tiễn có thể cùng sánh vai. Ngày sau sư đệ dùng tên lúc, cần cẩn thận. Cung này vận dụng lúc, dị tượng bưng phải là vô cùng thần dị, tuyệt đối đừng bị người hữu tâm để mắt tới, không phải rất có thể bị người nhớ thương, hình thành một trận tai họa. Bích Thủy Cung tên tuổi bên ngoài không giả, nhưng cũng không phải là người người e ngại. Một chút kẻ liều mạng cũng mặc kệ có phải hay không Bích Thủy Cung người. Hứa Phấn nhắc nhở, Lục Trầm tất nhiên là minh bạch tiền tài không để ra ngoài đạo lý, nói một tiếng tạ liền ly khai. Dưới mắt trọng cung tới tay, nên xuống núi. Hàn Đầm bên kia mấy vị trưởng lão những ngày này phái người tìm kiếm qua, cũng không có cái gì phát hiện. Hắn chỉ có thể kiềm chế lại đi tìm kiếm tâm tư, chờ trở về sau lại tìm một chút. Cơ Vạn Hải lúc trước từng có lệnh cưỡng chế, đại cung rèn đúc sau khi hoàn thành, liền muốn lập tức xuống núi, lại trì hoãn xuống dưới không phải biện pháp, ngược lại sẽ khiến cái khác người hữu tâm chú ý trở lại tiểu viện. Lục Trầm chào hỏi Diệp Tiến Nguyên thu thập đồ vật. Giao long thịt trong khoảng thời gian này tiêu hóa rất nhiều. Hắn dứt khoát đem hai cái dương sắt lớn thịt hợp lại cùng nhau, bán là không có ý định bán. Một mực dấu ở gầm giường ngân lượng, Lục Trầm cùng nhau rời ra, chuyến này xuống núi không biết muốn đi bao lâu, mà không có khả năng lưu tại nơi này. Chương 98, Ngũ giai huyền cung, phản tặc Lục Trầm 2 chương 98, Ngũ giai huyền cung, phản tặc Lục Trầm chỉ bất quá trước kia hắn là dự định đều đổi thành tinh kim. Nhưng trong tay tinh kim cùng ngân lượng, cộng lại tối đa cũng liền góp 3 lượng, cự ly tam giai lâm đạo bia còn xa. Hắn tạm thời không có ý định đi dưỡng sinh điện hồi đoái. Lần này có thể nhìn xem có thể hay không góp đủ 10 vạn lượng bạch ngân. Thân là Bích Thủy Cung chuẩn thân truyền, Lục Trầm cảm thấy mình xuống núi hoành hành bá đạo nên không có vấn đề, đi tìm một chút thế lực thu vừa thu lại phí bảo hộ, 10 vạn lượng bạch ngân không khó. Hai vòng mặt trời mênh không. Chính vào giữa trưa, một đội xe ngựa xuất hiện tại Đức Sư phủ, cực kỳ điệu thấp ra khỏi cửa thành. Xe ngựa đội ngũ không tính lớn, chỉ có ở giữa một chiếc xe ngựa tương đối dễ thấy. Từ ba thất thần tuấn ngựa lớn kéo xe. Xe ngựa xa phu là Diệp Tiến Nguyên, Lục Trầm thì ngồi tại toa xe bên trong nhắm mắt dưỡng thần, vô tướng phủ đồ khắc ở im ắng vận chuyển. Cái thùng xe này phi thường lớn, trải lấy không biết tên lông nhung da thú, chính giữa trưng bày bàn trà, hai cái tư sắc xuất chúng thị nữ tại lộn hoa quả. Công tử, đây là Thanh Châu nổi danh địa linh quả, an chi có thể trợ nội kình tăng trưởng. Đội xe nghỉ ngơi. Một tên da thịt trắng non thị nữ đem cắt gọn hoa quả đưa tới Lục Trầm bên miệng. Hiện tại cự ly mục đích vẫn còn rất xa. Lục Trầm vừa ăn có thể so với bảo dược hoa quả, một bên hỏi thăm. Trong lúc đó để Diệp Tiến Nguyên lại nướng chút thịt giao đưa vào. Chuyến này xuất hành, hắn chỉ coi du ngoạn, trong lòng cũng không có cái gì áp lực. Đi hướng địa phương là một cái huyền thành. Tông môn nhiệm vụ hoàn toàn có thể giao cho mang tới đệ tử đi chấp hành. Hắn chỉ muốn hảo hảo luyện công. Hai cái này thị nữ là người bình thường, Diệp Tiến Nguyên chuyên môn an bài đến sát người phục thị Lục Trầm, nói cái gì sợ tạp dịch đệ tử tay chân xúc động, liền để chuyên nghiệp thị nữ đến đây. Chỉ bất quá mỗi lần xuống xe ngựa lúc, tùy hành đệ tử nhìn hắn ánh mắt đều là lạ. Lục Trầm cảm thấy có chút phiền muộn. Lấy hắn hiện tại thể phách, người bình thường căn bản không có cách nào chịu được lấy, tuy là khí huyết tràn đầy, cũng chỉ có thể áp chế. Đảo mắt 10 ngày đi qua, Diệp Tiến Nguyên thanh âm tại ngoài xe ngựa vang lên. Trần sư đệ, phía trước chính là Đảo Nguyên Thành. Ồ. Lục Trầm đi ra xe ngựa, một đạo cao ngất cửa thành đập vào mi mắt. Trung quanh vào thành người đi đường nhao nhao ghé mắt. Không tệ, rất bình thường một tòa thành trì. Quá khứ người đi đường nối liền không dứt, mặc dù một mạc, nhưng trên mặt không có cái gì chết lặng thần sắc. Chợt nhìn so Thanh Bình huyện phải tốt hơn nhiều. Nơi này ở vào Đức Xương phủ cảnh nội, là một tòa so Thanh Bình huyện cùng Hắc Thủy thành đều muốn thành trì lớn, Diệp Tiến Nguyên tùy hành tới gia quyến cũng đều an bài ở chỗ này. Lục Trầm để hắn tìm kiếm tông môn nhiệm vụ lúc, đối phương còn đặc biệt trưng cầu qua ý kiến. Nhà ngươi là bên ngoài thành vẫn là nội thành? Tại nội thành, bất quá ta cũng có 2-3 năm không có trở về, trước đây dàn xếp lại về sau, ta liền trở về tông môn đi. Diệp Tiến Nguyên trên mặt hiện hiện tiêu dung. Trên đường đi thường xuyên có không có mắt nhân kia nói. Hắn trên đường đi tâm tình đều không hề tốt đẹp gì, giờ phút này lộ ra tiêu dung xuất phát từ nội tâm. Lục Trầm không có hỏi nhiều, trở về toa xe tiếp tục vận chuyển khí huyết. Đã Diệp Tiến Nguyên nhà ở chỗ này, chấp hành nhiệm vụ cần hiểu rõ tình huống, tự nhiên cũng sẽ phi thường dễ dàng, hắn không có ý định nhúng tay tông môn nhiệm vụ. Hai cái nội tráng cảnh giới võ giả, cộng thêm 5 cái thối thể có thành tựu, cùng 10 cái chí ít khí huyết nội kình võ giả, đủ để san bằng bất luận cái gì một cái huyền thành, bất quá một chút tiêu diệt toàn bộ mã phỉ cùng phản tặc nhiệm vụ, giao cho bọn hắn xử lý dư xài. Xe ngựa một đường tiến lên nội thành. Những nơi đi qua đều là tiếng người huyên náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng. Đường đi la hét ầm ĩ thanh âm, để Lục Trầm không cách nào tính hạ tâm vận chuyển khí huyết, bất đắc dĩ đành phải để thị nữ mở ra một cánh cửa sổ thông khí. Nơi đó là cái gì địa phương? Đột nhiên, Lục Trầm đi ra toa xe, chỉ vào một cái quán rượu hỏi. Diệp Tiến Nguyên sững sờ, lập tức lắc đầu nói, ta đối Đảo Nguyên Thành không tính quen thuộc, cần về nhà giải một phen, nơi đó là có vấn đề gì không? Chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Lục Trầm thu hồi ánh mắt, không nói thêm gì nữa. Toa kia quán rượu ra vào đều là võ giả chiếm đa số, bất quá cảnh giới phần lớn đều là khí huyết nội kình võ giả. Duy chỉ có quán rượu chỗ sâu, một đạo cực kỳ sắc bén khí cơ đang đung đưa không chừng. Hắn tại Bích Thủy Cung tiếp xúc qua rất nhiều người, có thể đản sinh để trong lòng của hắn đè nén khí cơ, chỉ có tại một chút thông mạch cảnh giới trưởng lao trên người cảm thụ qua. Không có trở về toa xe, Lục Trầm ngồi tại xe ngựa phía trước, một đường quan sát qua đi, không ngờ phát hiện một đạo độc thuộc thông mạch đặc biệt khí cơ. Kia là một cái trà tứ lao trưởng quỹ, đang cùng một cái du côn cãi lộn, trên thân khí tức như vực sâu như biển, thâm bất khả chắc. Một tiếng giết không chết tồn tại, không tất yếu không thể trêu chọc. Lục Trầm trong lòng âm thầm suy nghĩ. Xe ngựa tốc độ không chậm không nhanh, đi vào nội thành lúc đã gần đến hoàng hôn. Trong lúc đó không còn cảm ứng được thông mạch cảnh giới khí tức, ngược lại là một chút khí tức hùng hậu võ giả gặp qua không ít, cảnh giới cao có thấp có, thấp có thối thể võ giả, cao khí tức chi hùng hậu, đều nhanh có thể cùng Hứa Phấn sánh vai. Quái thai, bình thường thành trì, xuất hiện một cái nội tráng cao thủ đã là hiếm lạ. Lục Trầm đối Diệp Tiến Nguyên hỏi, ngươi xác định nơi này có thần vệ quân đóng giữ sao? Tại sao ta cảm giác người nơi này cần một cái chấp sự trở lên trưởng lão mới có thể trấn áp được? Diệp Tiến Nguyên thần sắc nghiêm túc, hắn hiển nhiên cũng đã nhận ra một chút không bình thường. Xác thực có ba cái thần vệ quân đóng giữ, tại bên trong thành trực thuộc thành vệ quân chức quan, trong môn đối với mấy cái này thành trì, hàng năm đều sẽ phái người đến tuần sát, để tránh sai lầm. Theo năm trước tuần sát nội môn đệ tử mà nói, thần vệ quân ở chỗ này cũng không dị dạng, chỉ có ngoài thành có phản tặc chiếm núi làm mưa. Hiện tại rất rõ ràng là phát sinh một chút biến cố. Diệp Tiến Nguyên nói, thúc giục đội ngũ tăng thêm tốc độ, cấp tốc đi nửa canh giờ. Một đội nhân mã lúc này mới đi vào một cái vọng tộc đại trạch chỗ dừng lại. Thật to Diệp phủ tấm biển, Lục Trầm xem xét liền chi kỷ là đến nơi muốn đến. Giờ phút này Diệp phủ cửa lớn đóng chặt, trước cửa cũng không ai trông coi, chung quanh cũng không có cái gì người ở, nhìn qua có chút tiêu điều. Diệp Tiến Nguyên tiêu dung đã sớm biến mất, lúc này lông mày chăm chú nhăn lại. Lục Trầm không nói, xuống xe ngựa cùng sau lưng hắn. Khách theo chủ liền, chỉ cần có cái địa phương có thể để cho hắn an tâm luyện võ, những chuyện khác theo Diệp Tiến Nguyên đi là được. Cách Diệp phủ cửa lớn bị gõ mở, một cái sắc mặt trắng bệch hạ nhân thò đầu ra, nhìn xem một đám người không khỏi nghi ngờ nói, các ngươi là? Diệp phủ làm sao thanh thiên bạch nhật đóng cửa không ra? Diệp Tiến Nguyên cau mày nói, ngươi nhanh chóng trở về bẩm báo lao gia phu nhân, liền nói Diệp Tiến Nguyên trở về. Hạ nhân rõ ràng không biết Diệp Tiến Nguyên, hắn nhìn lướt qua đội xe, vội vã chạy về trong phủ. Không đến nửa nén hương, một cái lao quản gia bước nhanh đi ra, nhìn thấy Diệp Tiến Nguyên mặt, lúc này ngây ngẩn cả người. Đại thiếu gia, là đại thiếu gia trở về. Đàm bá. Diệp Tiến Nguyên cười cười. Lao quản gia một mặt kích động, sốt ruột bận bịu hoàng đem người mời tiến đến. Diệp phủ chiếm diện tích cực lớn, Diệp Tiến Nguyên dẫn Lục Trầm bọn người đi trọn vẹn hai khắc đồng hồ, mới đi đến Diệp gia đại sảnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn mới vừa đi tới đại sảnh cửa ra vào, chúng đệ tử đều cùng nhau ngây ngẩn cả người. Liên liên Lục Trầm cũng không khỏi có chút khác biệt. Bên trong đại sảnh, một đạo người mặc huyền thiết giáp trụ thân ảnh, ngồi tại chủ vị thượng phẩm trà. Hai bên đứng đấy 20 cái khí tức hùng hậu giáp sĩ, mà có điểm giống là quân binh. Hai cái đầu phát xám trắng trung niên nam nữ, đứng tại chủ vị dưới, chính không ngừng không người nói thứ gì. Cha, mẹ. Diệp Tiến Nguyên đi vào đại sảnh, mặt không biểu lộ hô một tiếng. Hai người kia thân hình run lên, chậm rãi quay đầu, lập tức kích động lên. Hừ. Chủ vị thân ảnh phanh đưa trong tay chén trà ngã tại trên bàn, đạm mạc hai mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Diệp Tiến Nguyên dính liễu như phản, có ai không, đem cái này phản tặc cùng hắn đồng bọn đều bắt lại cho ta. Nếu là dám can đảm phản kháng, giết không tha. Chương 99, đột phá nội tráng, phong lôi thần hình chương 99, đột phá nội tráng, phong lôi thần hình chính sảnh nội khí phân. Trong nháy mắt rơi xuống điểm đóng băng, hoàn toàn cứng đờ. Lục Trầm tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình chỉ là xuống núi một năm, vậy mà thành phản tặc. Vị này đại nhân, ngươi nói phản tặc là chỉ phản triều đình, vẫn là phản Bích Thủy Cung, hay là phản cái này Đào Nguyên Thành? Đang khi nói chuyện, 20 cái giáp sĩ đã rút đao tiến lên. Lục Trầm ánh mắt u ám. Đại nhân trước khi động thủ cần phải cân nhắc rõ ràng, tiến lên một bước là vực sâu à, ngài hẳn là không có thân quyến tại thế, cho nên làm việc liền không kiêng nể gì cả sao? Một cái tùy hành đệ tử mở miệng. Hắn là một cái khác nội môn đệ tử, tên gọi Tô Vũ, cùng Diệp Tiến Nguyên là hảo hữu. Trên đường đi trải qua Diệp Tiến Nguyên đề điểm trò chuyện, tự nhiên biết mình đi theo vị này là cái gì tính nết. Trên thực tế không cần Diệp Tiến Nguyên nói, trên đường vô luận là giặc cướp hoặc là những người khác dám can đảm ngăn ở đội xe phía trước, có một chút xíu không tốt tin tức, mặc kệ cái gì xuất thân bối cảnh, tất cả đều muốn đầu người rơi xuống đất. Trong đó thậm chí còn có cái đại thế lực đích truyền, như thường chết được cực kỳ thê thảm. Tô Vũ tự nhiên có thể cảm nhận được chút đồ vật. Hiện tại Diệp gia cục diện rõ ràng muốn hướng không thể không phương hướng đi. Lấy vị gia này thân phận, đám người này dám động thủ, đoán chừng liền liền thần vệ quân cũng khó thoát khỏi cái chết. Huống hồ Bích Thủy Cung bên trong cấp bậc sông nghiêm, can đảm dám đối với thân truyền đệ tử đao binh đối mặt, tất chu giết kỳ cựu tộc gian đe. Lục Trầm không phải thân truyền, nhưng Bích Thủy Cung bên trong tất cả mọi người, bao quát trưởng lão, đều là ngầm thừa nhận hắn địa vị. Quân bất kiến một thanh ngũ giai huyền binh, đại trưởng lão nói cho liền cho Hà Tô Vũ lúc ấy cũng tại hiện trường, tâm tình có thể nói là cực độ phức tạp, loại kia lãnh ngộ, liền xem như đại trưởng lão thân tử đều chưa từng đạt được. Đương nhiên, hắn cũng không phải là muốn vì thần vệ quân cầu tình, chẳng qua là sợ Lục Trầm ở chỗ này đại khai sát giới. Trước mắt tình huống rất phức tạp, liên lụy đến phản tặc, vô luận là hay không, đều muốn điều tra cái rõ ràng. Diệp Tiến Nguyên gần 2 năm đều tại nội môn, cơ hội rất ít ra ngoài. Nếu là hãm hại thì càng nghiêm trọng. Một cái không thế nào ra ngoài nội môn đệ tử, bị cài lên phản tặc mũ. Đây là sông ai mà đến? Tô Vũ rõ ràng, Lục Trầm trong lòng đồng dạng rõ ràng. Lục Trầm không muốn phiền toái như vậy, đừng nói là một cái thần vệ quân, chính là một cái trưởng lao dám dội nước bẩn, trực tiếp giết là được. Hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở loại này không cần thiết địa phương. Mặc dù cảnh giới còn thấp, nhưng một thân thực lực tự vệ là đủ, lão quái vật dám đến hắn liền dám chạy. Trước đây Bích Thủy Cung thiếu cung chủ chính là như thế, đã giết thì đã giết, nếu là bị truy trách cùng lắm thì thay cái thân phận lần nữa tới qua. Hắn kiên nhẫn có hạn, thực sự không am hiểu cùng người liên hệ. Vị sư đệ này là đại trưởng lão dự định thân truyền đệ tử, ngươi là thật không có nhận được tin tức, vẫn là đang làm bộ hồ đồ? Tô Vũ thần sắc lạnh lẽo, hắn cảm giác được Diệp Tiến Nguyên tức giận, không dám để cho Diệp Tiến Nguyên mở miệng thương lượng, lo sự tình trở nên càng hỏng bét. Lục Trầm lấy ra một khối lệnh bài, run tay một cái ném về người kia. Được rồi, đây là ta thân phận lệnh bài. Liên quan tới ngươi nói phản tặc sự tình, ngày mai giờ thìn tới Diệp phủ cùng ta kỹ càng báo cáo, không có việc gì liền cút nhanh lên, đừng làm trở ngại ta nghỉ ngơi, đương nhiên, ngươi cũng có thể thử đem chúng ta cùng nhau giam giữ, đối ta biểu hiện ra một cái thần vệ quân uy nghiêm. Lời nói rất bình thản, nhưng một mực ngồi tại chủ vị thân ảnh, tấm kia hơi có vẻ giàn mua khuôn mặt, không tự nhiên run lên. Người kia tiếp tục lệnh bài túi đầu tường tận xem xét, thần sắc sáng tối chập chờn. Gặp qua Trần sư điệt, lão phu tọa trấn thành này 5 năm, làm việc có chút càng rỡ, mong rằng sư điệt chớ trách. Thần vệ quân từ tông môn đệ tử bồi dưỡng, từ bối phận trên kêu một tiếng sư điệt, tựa hồ không có cái gì ma bệnh. Nhưng mà Lục Trầm bình thản sắc mặt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, hai đầu lông mày một vòng sát ý khoảnh khắc tràn ngập. Ỷ lão mại lão lao giả, có phải hay không coi là rời xa Bích Thủy cung về sau, đã cảm thấy Bích Thủy cung bên trong không người nào? Tự mình vào miệng 20, lời này ta coi như chưa nghe nói qua. Lục Trầm đạm mặt nói, nếu không quân pháp xử trí, Bích Thủy cung dốc sức bồi dưỡng thần vệ quân, vẹn vẹn chỉ là một thanh đao. Một thanh từ Bích Thủy cung trưởng khống sát sinh lợi nhận. Quân quy đều là lấy Bích Thủy cung làm hệ tâm. Trong đó một đầu, gặp hạch tâm đệ tử người, đều cần lấy đại nhân tương xứng, gặp thân truyền như gặp trưởng lão, có được lâm thời chỉ huy quyền. Người này mở miệng sư điệt ngậm miệng sư điệt. Đang khi nói chuyện cái mông đều không có ly khai ghế một cái. Hoàn toàn không có đem quân quy để ở trong lòng, là cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Người kia sắc mặt chỉ trệ, hiển nhiên không nghĩ tới Lục Trầm sẽ lớn như vậy phản ứng, hắn nguyên bản chỉ là nghĩ thăm dò một cái, đối phương đối Bích Thủy cung hiểu rõ. Cái này, Trần đại nhân. Hắn đứng người lên, một mặt dáng vẻ đắn đo. Một bên Tô Vũ buồn bã nói, thần vệ quân chức trách rõ ràng, trái với quân quy người, chết. Hắn một thân khí huyết kinh lực bàng bạc bộc phát, rút ra trường đao liền muốn bạo khởi. Kinh khủng khí tức để hai bên giáp sĩ sắc mặt đại biến, trong lúc nhất thời đều là tâm như nổi trống, một loại lớn lao sợ hãi hiện lên ở trong lòng, bước chân không tự chủ được lui về sau đi. Nội tráng cảnh giới đáng sợ, tại lúc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Thân ảnh kia sắc mặt khó coi, không chút do dự một bàn tay đánh vào miệng mình, lập tức hai tay tả hữu khai cung. 333 nhà chính chính sảnh, Diệp Tiến Nguyên phụ mẫu nhìn trợn mắt hốt mồm. Thanh âm sau khi dừng lại, người kia miệng mũi chảy máu, chắp tay không lưng nói, đại nhân hôm nay đi đường, chắc hẳn đã là mệt mỏi, thuộc hạ ngày mai lại đến bẩm báo phản tặc tưởng tình. Các ngươi trước lưu tại nơi này đi. Lục Trầm nhìn cũng không nhìn, phối hợp đi đến cái ghế một bên ngồi xuống. Lại để cho Diệp Tiến Nguyên tìm người đưa ra một cái khố phòng cho bọn hắn, gọi hai tên ngoại môn đệ tử thay phiên trông coi. Một đám mặc giáp quân sĩ, tất cả đều trầm mặc. Trần sư đệ, chúng ta làm như thế, có thể hay không để hắn sinh lòng bất mãn? Diệp Tiến Nguyên trần trờ nói. Lục Trầm không nói gì, nói, không phải còn có thể thế nào, giết hắn sao? Cái này bất quá một đầu tiểu ngư thôi, chân chính trò hay còn tại đằng sau đây. Ba cái thần vệ quân đóng giữ Đào Nguyên thành, trong đó hai cái còn không có gặp thân ảnh. Tô Vũ, ngươi lập tức chạy tới lân cận thành trì, cho ta ra roi thuốc ngựa đi điều khiển 10 tên hoặc là 20 tên thần vệ quân tới, tốt nhất có thể mang một vị dịch hình cảnh giới thống lĩnh tới, mà khác lập tức sai người về Bích Thủy cung bẩm báo, có người đối ta xuất thủ. Về phần những người khác, trước tiên ở bên trong thành tìm hiểu một cái tình huống đi. Thần vệ quân võ đạo cảnh giới, tuyệt đại đa số đều là thối thể có thành tựu, hay là nội tráng cảnh giới. Vừa mới người kia khí tức, cũng bất quá ở vào nội tráng cảnh giới. Mấy người bọn họ có thể tùy tiện cầm xuống, nhưng là người kia phía sau lực lượng, thế nhưng là ẩn số. Lục Trầm không muốn mạo hiểm, cho dù chỉ là phát giác được dị dạng, cũng muốn hồi bẩm Bích Thủy cung lại nói, thậm chí đều muốn cho Cơ Vạn Hải tự mình đi một chuyến. Trong thành này có thông mạch cảnh giới lao quái vật, nếu là nhìn chằm chằm Bích Thủy cung mà đến, vậy hắn xem như chưa xuất sư đã chết. Tô Vũ tiếp nhận thân phận lệnh bài, lưu loát rời đi. Một đám người đi vào Diệp phủ, liền nước nóng cũng không kịp uống, cơ hồ tất cả đều muốn mỗi người quản lý chức vụ của mình, hành động. Diệp Tiến Nguyên cho Lục Trầm an bài một cái ưu tính sân nhỏ. Hắn nguyên bản còn muốn nướng chút thịt dao, bị Lục Trầm ngăn cản, để lúc nào đi cùng chính hắn người nhà ôn chuyện, thuận tiện giải những năm gần đây Đào Nguyên thành chuyện phát sinh. Đến tột cùng là cá lớn mắc câu, vẫn là phản tặc hoàng hốt. Quá phiền phức chờ thăm dò tình huống trước hết để cho bọn hắn giết tới một nhóm đi, dù sao liền đổ cái an tâm, cũng đổ cái thanh tĩnh. Lục Trầm luốt luốt mi tâm. Chính mình cũng là thời điểm tiến vào nội tráng cảnh giới. Thể phách đã đầy đủ kiên cố, chính là tiến vào nội tráng, cũng còn có thể tiếp tục lấy huyết hải phù đồ rèn luyện lục thân. Võ công viên mãn cần tốn hao thời gian đi mãi, vẫn là phải trước tiên đem thực lực bản thân tăng lên một chút, không phải tại trong tòa thành này, luôn cảm thấy không có cái gì cảm giác an toàn. Trời tối người yên, tiểu viện đèn đuốc sáng trưng. Chương 99, đột phá nội tráng, phong lôi thần hình 2 chương 99, đột phá nội tráng, phong lôi thần hình Lục chậm 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 thôi động phong lôi lớn cái cọc, cảm ứng đến thể nội kinh lực. Nội kinh đại thành, cần quán thông lục đại chủ kinh mạch, tức ba đầu mặt trời kinh lạc, ba đầu thái âm kinh lạc, gọi chung bên trong lục hợp, mà nội tráng thì là cần quán thông toàn thân chu thiên kinh mạch. Cơ thể người mạch lạc có lớn nhỏ, gánh chịu nội kinh vận chuyển chu thiên, cần cực kỳ cứng cỏi thể phách. Thối thể không đạt tiêu chuẩn người, cưỡng ép đột phá sẽ chỉ kinh mạch đứt đoạn, cái gọi là nội tráng, chính là lớn mạnh trong đó thể kinh mạch, khiến cho có thể tiếp nhận chân khí chuyển hóa, để cá chép hóa rồng. Lục Trầm bây giờ thể phách rất kiên cố. Trước mắt cần làm, bất quá là tìm toàn tự thân sở hữu kinh mạch, dẫn đạo chu thiên vận chuyển hình thành đại tuần hoàn. Nội kinh đại tuần hoàn con đường phi thường thống nhất, mặc kệ là thượng thừa võ công, vẫn là trung thừa võ công, đi lại đại tuần hoàn lộ tuyến giống nhau. Không có gì ngoài thối thể cảnh giới, đây có lẽ là ta đột phá đơn giản nhất cảnh giới. Lục Trầm đôi mắt khép hở, cảm ứng đến thể nội kinh lạc, dẫn đạo nội kinh du tẩu. Cương đại sức cảm ứng dưới, kinh mạch toàn thân rõ ràng rành mạch, không có nửa điểm trở ngại, giống như nước chảy thành sông. Ông không khí chấn động, một vòng cường hành đến cực điểm khí tức hiện hiện, để mặt đất bụi đất tung bay. Lục Trầm mở mắt ra, thủ trưởng nhấn tại nền đá gạch bên trên, chỉ hơi chấn động một chút, một cái thật sâu trưởng ấn xuất hiện tại mặt đất, trưởng ấn bên trong cũng không có cái gì quá lớn vết rách. Đây là kinh lực thu phát tự nhiên thể hiện. Đây chính là nội trắng sao, cảm giác biến hóa không tính quá lớn. Thể nội kinh lực tại tuần hoàn lớn mạnh, Lục Trầm hơi cảm ứng, liền biết rõ loại này lớn mạnh cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Bất quá hắn ngân mạch bất phàm, chỉ cần chư hình hợp nhất, lập tức liền có thể đặt chân dịch hình cảnh giới. Chuyển hóa chân khí cũng sẽ không đối Chu Thiên Kinh Lạc tạo thành tổn thương. Dịch hình, nhất định chờ một đoạn thời gian. Lục Trầm thở dài trong lòng. Tập võ đến bây giờ gần một năm, võ đạo cảnh giới tăng tiến tốc độ, nói ra muốn hủ chết một đám người. Nhưng võ công viên mãn, cũng liền sửa ba lần căn cốt. Liền cơ bản hải định ra yêu cầu, cũng còn có rất cự ly xa. Chớ nói chi là muốn dịch bách hình. Tuy nói thông mạch về sau đồng dạng có thể bù đắp thần hình, có thể tự thân căn cốt quan hệ đến tương lai võ đạo hạ, là võ đạo mấu chốt nhất các bước, làm sao cũng muốn dùng hết khả năng, đem căn cốt sửa tốt. Có Lâm đạo biết tại, vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lục Trầm nghĩ nghĩ, đem đặt ở trong Dương Long cốt thảo xuất ra một gốc, trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Có thể sửa căn cốt bảo dưỡng. Mặc kệ để ở nơi đâu đều là hiếm thấy kỳ chân. Tiêu hóa xong cái này vài quả cỏ, chắc hẳn luyện võ tốc độ sẽ gia tăng rất nhiều. Dựa theo Bích Thủy cung bách thảo đường ghi chép, sinh ăn một gốc Long cốt thảo, hiệu quả cung cấp tầm thường võ công viên mãn. Cỏ cây mùi thơm ngát tại trong miệng tràn ngập, Lục Trầm đứng thẳng phong lôi thùng, yên lặng dẫn đạo nội kình vận chuyển. Nếu quả thật có thể sửa một lần, hắn hy vọng sửa thiên địa chi hình. Tượng hình võ công có rất nhiều, nhưng là liên quan tới thiên địa chi hình, ít càng thêm ít, nhất là thượng thừa võ công sửa, phần lớn là phàm thú cũng hoặc linh thú. Chư hình hợp nhất, phàm thú cũng tốt linh thú cũng được, thiên địa chi hình đều có thể bổ sung. Phong tòng hổ vân tòng long. Thiên địa thần hình chưa bao giờ có bài xích nói chuyện, nhưng muốn sửa ra, rất khó. Lục Trầm muốn mượn này cơ hội, nhìn xem có thể hay không sửa ra phong lôi song hình, nếu là thành công, môn này thượng thừa đao pháp viên mãn tốc độ nên sẽ rất nhanh. Quanh thể nội có trầm đục sinh ra. Thảo mục tinh hoa rơi vào bụng bên trong, lúc này dâng lên một cô ôn hòa dòng nước ấm. Lục Trầm chỉ thêm chút dẫn đạo, kia cô ôn hòa dược lực liền trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo, nội tình giống như lôi long bu đầu. Dần dần có tiếng sấm truyền đến bên ngoài cơ thể, tại trong tiểu viện rõ ràng nổ vang. Trong chốc lát, gân mạch giống như bị lôi điện lôi cuốn, kịch liệt đau nhức khoảnh khắc tràn ngập Lục Trầm toàn thân. Hắn nhịn không được kêu rên lên tiếng, sắc mặt trở nên dữ tợn. Thể phách kiên cố, có thể nên có cảm giác đau, sẽ không giảm bất nửa phần. Cái này muốn so tầm thường võ công viên mãn lúc, sửa kịch liệt hơn, toàn bộ thân thể đều giống như bị ném vào lôi chỉ bên trong đồng dạng. Lục Trầm biết rõ đây là ảo giác, gây nên đây hết thảy hẳn là chính mình vận chuyển hô hấp pháp. Phong lôi lớn cái cọc dẫn đạo nội kình tuần hoàn, cùng ngày xưa ở giữa phát sinh biến hóa rất lớn, ngũ tạng lục phủ tại cộng hưởng, nguyên bản công chính bình hòa nội kình, lại có một sợi lôi điện bí lực sinh sôi. Đây là chấn lôi đao căn bản nội kình. Lục Trầm trong lòng mừng rỡ. Hắn trước đây từng không chỉ một lần xem duyệt Tốn Phong chấn lôi đao nội kình căn bản đồ, có thể bởi vì lý giải không đủ sâu, từ đầu đến cuối không cách nào tại tinh thông cấp độ lúc lĩnh ngộ ra căn bản nội kình. Không nghĩ tới lần này muốn mượn nhờ Long Cốt Thảo sửa ra phong lôi song hình, ngược lại là trước tiên đem căn bản nội kình lĩnh ngộ ra tới. Long Cốt Thảo sửa thể phách căn cốt, kéo dài dòng dã một canh giờ. Sau đó dược lực chậm rãi biến mất. Ông Lục Trầm một chương tay, một thanh màu đen chạm mã đại đao ngưng tụ, lúc này tại trong tiểu viện diễn luyện đao pháp. Ầm ầm, một đạo sấm rền trống rỗng nổ vang. Đây mới thực là tiếng sấm, hắn chỉ tùy ý vung đao, nội kình khuấy động lúc liền có tiếng sấm vang lên, đao mang ẩn chứa kình lực cũng thay đổi thành lôi kình. Bình thường võ giả, chính là bị ta lấy nội kình đánh lên một trường, chỉ sợ hắn thể nội tạng phủ đều muốn bị thương tổn. Lục Trầm đưa tay đập vào trong nội viện cây nhỏ, trên đó lúc này xuất hiện một cái cháy đen trừng lớn. Trong lòng hắn vô cùng hưng phấn. Cái này chỉ là thượng thừa đao pháp căn bản nội kình mà thôi, nếu là đem chấn lôi đao đặc tính thu nhận sử dụng, nên sẽ là kinh khủng bực nào. Lôi sát thiên cương. Không có lĩnh ngộ căn bản nội kình lúc, Lục Trầm còn không tính rất rõ ràng, chỉ đến tuột cùng là cái gì. Bây giờ lôi kình một thành, phúc trí tâm linh. Cái gọi là lôi sát thiên cương, cực lớn khả năng chính là một loại nội kình, thậm chí là chân khí. Đáng tiếc, căn cốt sửa tựa hồ không có hướng phương diện kia đi. Lục Trầm thêm chút cảm ứng, lại lấy ra một gốc Long Cốt Thảo. Đã một lần không được, vậy liền hai lần. Hắn giật xuống áo, lần nữa bắt đầu đứng ra phong lôi lớn cái cọng. Lần này sửa, kéo dài thời gian, so với một lần trước muốn ngắn một khắc đồng hồ. Lục Trầm toàn thân mồ hôi như tương ra, sắc mặt có chút khó coi. Hắn biết do cứ tiếp như thế, thời gian sẽ một lần so một lần ngắn, cái này cũng liền biểu thị lấy nếu như tiếp tục kiên trì đổi dịch phong lôi song hình, đến đằng sau rất có thể sẽ uổng phí công phu. Sáu cây Long Cốt Thảo nói không chừng chỉ để thăng tự thân căn cốt, thân hình một cái đều không có sửa ra. Muốn đổi cái khác thần hình thử một chút sao? Lục Trầm do dự. Sửa căn cốt đồng thời, dễ kiếm thần hình mới là lợi ích sử dụng tốt nhất. Nếu như dẫn dắt hắn nó tượng hình võ công, như phàm thú linh thú các loại, rất đại khái suất sẽ thành công, đến lúc đó thì tương đương với một môn võ công nhiều sửa một loại thần hình. Chương 100, Tuyệt đỉnh tông sư, Trấn Nam Vương chương 100, Tuyệt đỉnh tông sư, Trấn Nam Vương chống rông thêm ra đến một loại thần hình. Mặc kệ là ở vào loại nào góc độ đến xem, đều là cực kỳ tốt. Phải biết cho dù một môn tầm thường võ công luyện đến viên mãn, cần thời gian rất lâu, thêm ra đến một đạo thần hình, liền xem như tượng hình phàm thú, cũng thuộc về là biến tướng tránh khỏi một ít thời gian. Lục Trầm mắt quang minh diệt không chừng. Chư hình hợp nhất, mạnh yếu ngay từ đầu đã chú định. Phàm thú trung quy phàm là thú, thủy xà sao có thể cùng giao long tương đối? Trước đây lão huyện lệnh một thân thực lực lộ ra càng kinh khủng, thanh lang thần hình càng làm cho người ấn tượng khắc sâu. Chỉ khi nào có so sánh, liền thua chị em. Cơ bản hải giao long thần hình, kim dương kiếm luân thần hình, cùng bàng trưởng lão linh thú thần hình, chỉ là phóng xuất ra liền có thể làm cho tâm thần người run rẩy. Thiên địa chi hình. Lục Trầm ánh mắt lóe lên, lần nữa nắm Long cốt thảo nhét vào miệng bên trong. Long cốt thảo không thay đổi dịch thần hình, cũng có thể tăng lên tự thân căn cốt. Phàm thú chi hình không cần cũng được. Sắc mặt hắn một dữ tợn, căn cốt sửa đồng thời, đột nhiên tôi động phong lôi lớn cái cọc, từng lần một diễn luyện. Thượng thừa vô công viên mãn, có thể đổi dịch thất hình. Phong lôi song hình tự tại trong đó. Nhưng người nào sẽ ngại khí thiên địa chi hình quá nhiều. Ầm ầm. Trong tiểu viện phong lôi tiếng nổ lớn. Còn thừa vài cọc Long cốt thảo, Lục Trầm đều là một bên sửa căn cốt, một bên vận chuyển hô hấp pháp, dẫn đạo nội kình du tẩu, diễn luyện lấy tốn phong trấn lôi đao. Ban đêm phong lôi âm thanh càng thêm hùng hực. U tính bên ngoài sân nhỏ Diệp Tiến Nguyên đứng sừng sững ngoài cửa, tại do xét chu vi, sợ người khác quấy rầy đến Lục Trầm. Một vòng cảm giác đè nén tại trong lòng hắn thật lâu không thể tiêu tán. Tiểu viện nội khí hơi thở, để Diệp Tiến Nguyên hãi hùng kiếp vía, hồi tưởng mỗi một lần Lục Trầm luyện công, trong lòng của hắn đều có loại rụt rè cảm giác, trước kia tưởng rằng ảo giác, nhưng giờ phút này loại cảm giác vô cùng rõ ràng. Hắn tâm thần chấn động. Lục Trầm nhập môn khảo hạch lúc, Diệp Tiến Nguyên nhìn ở trong mắt, vẻ mẹn lấy nội kình cảnh giới hung hãn nghiền ép thối thể cảnh thần vệ quân, lúc ấy hắn liền đối Lục Trầm để ý đại trưởng lão đem nó ký danh hoạch tâm đệ tử. Hắn không chút do dự tìm kiếm cơ hội tới một trận đánh cược, mắt hạ không được nhập môn hơn 2 tháng, lúc luyện công khí tức lại để hắn đều cảm giác kinh hãi không thôi, bản năng đều tại kiên kỵ, đang kinh hãi. Ta thế nhưng là nội tráng võ giả a. Diệp Tiến Nguyên trong mắt khác thường mang hiện lên. Hắn không dám tưởng tượng Lục Trầm trước mắt sẽ là cảnh giới gì, nhưng thực lực khẳng định không kém gì nội tráng. Võ giả đến loại cảnh giới này, đã không phải người, trực giác chính xác đáng sợ. Diệp Tiến Nguyên lúc này không khỏi âm thầm may mắn chính mình quyết định thật nhanh, chiếu Lục Trầm loại tốc độ này xuống dưới, hắn dám khẳng định đối phương tuyệt đối sẽ tại trong thời gian rất ngắn, nhất kỵ tuyệt trần, đạt tới một cái dù ai cũng không cách nào tưởng tượng độ cao. Chỉ là Bích Thủy cung thân truyền chi vị, tại hắn mà nói bất quá là một mảnh đất gạch thôi. Cất bước liền có thể nhảy tới. Mà Diệp Tiến Nguyên làm ra quyết định, trực giác nói cho hắn biết, đây là cực kỳ quyết định chính xác, so cái gọi là võ đạo cơ duyên lớn, còn nặng hơn mấy phần. Thời gian lưu chuyển, phong lôi âm thanh dần dần yếu hạ. Diệp Tiến Nguyên đối mấy cái chờ phân công hạ nhân dặn dò vài câu, lặng yên ly khai. Trong tiểu viện, một đạo cao chín thức thân ảnh, chu đao trong mắt, chân trùi lên thân cơ bắp từng cục, có xương trắng bốc hơi, gân xanh giống như cầu lòng, tại khoa trương ngọ ngậy. Dầm 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 yếu ớt tiếng sấm rền, từ hắn thể nội không ngừng dâng lên. Một đoạn thời khắc, Lục Trầm bỗng dưng mở mắt ra, thân hình chậm rãi khôi phục, thẳng đến dừng lại tại cao 7 thước độ. Hắn phun ra một hơi, tấm lụa sét đánh cũng giống như, mang theo ẩm thanh âm xẹt qua hư không, thẳng tắp kích xạ tại tiểu thụ thụ chơi lên, chấn động đến cây nhỏ rung động không ngừng, cái bát lớn nhỏ trụ cột, lưu lại một vòng cháy đen vết tích. Phong lôi song hình, lại lạ như vậy thể hiện. Cảm ứng đến kinh mạch trong cơ thể, Lục Trầm lâm vào trầm tư. Lúc này kinh mạch, cũng ngay từ đầu đột phá nội tráng lúc, hoàn toàn tương phản. Nội tráng là một bên thông qua chu thiên đại tuần hoàn, lớn mạnh nội kình, một bên lấy nội kình ôn dưỡng kinh mạch, dần dần để kinh mạch trở nên cứng cỏi cường tráng, đây cũng là võ đạo nội tráng cảnh giới chân nghĩa. Nhưng mà bởi vì huyết hải phù đồ, không chỉ có nhục thân trở nên vô cùng kiên cố, càng làm cho hắn liên tiếp đột phá 2 cái cảnh giới. Thể nội kinh mạch từ không cần phải nói, trình độ bền bỉ không người có thể so sánh. Lục Trầm tin tưởng chính là thông mạch cảnh giới cường giả, kinh mạch đều chưa hẳn có chính mình một nửa cứng cỏi. Có lẽ là bởi vì như thế, dẫn đạo Long cốt thảo đổi dịch phong lôi thân hình, trong đó lôi hình thể hiện, đúng là kinh mạch. Lúc này kinh mạch tại liên tục không ngừng sinh sôi ra lôi điện bí lực, chảy xuôi nội kình bên trong, để căn bản nội kình lôi kình uy lực tăng lên mấy lần không thôi. Đây là phi thường khoa trương biểu hiện. Toàn thân chu thiên kinh mạch đều tại mỗi giờ mỗi khắc phóng thích ra lôi điện bí lực, giống như một đầu từ lôi chỉ đản sinh sinh linh. Lục Trầm kinh hãi, dạng này chính mình có tính là một người à? Lương hồn vai gấu, viên tí phong yêu, xà yêu mãng cân các loại đều là cô bên ngoài thân hiện tại đục thân hình thể bên trên, nhất trực quan chính là tướng mạo cải biến. Mà thiên địa chi hình, mặc dù bề ngoài đến xem không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng bên trong biến hóa có thể nói long trời lở đất. Võ giả đánh vỡ tự thân cái thứ nhất cực hạn lúc đã thành không phải người. Lôi hình ngoại hiện, phong hình nội liễm, tối thiểu từ ở bề ngoài nhìn, ta cùng người bình thường cũng khác, cũng là không cần xoắn xuýt. Lục Trầm lắc đầu, trận mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người giống như một trận gió mát, trong chớp mắt xuất hiện tại tiểu viện nóc nhà. Đây là phong hình mang tới năng lực, không sử dụng thân pháp đặc tính, thực lực các loại, chỉ dựa vào bản năng tựa như là dung nhập trong gió, linh động tiêu miểu, trong một ý niệm có thể ngao du thanh tiêu. Màu đen chạm mã đại đao bị huy động, gió chợt nổi lên, điểm thương, chống thác nước, tốn phong chấn lôi đao, lần nữa bị Lục Trầm diễn luyện. Chỉ bất quá lần này, loại kia kinh khủng sát ý ngút trời, tất cả đều nội liễm. Trong tiểu viện chỉ còn lại gió nhẹ chậm chậm, còn như gió xuân vật liễu, yên tĩnh mà tường hòa. Nhưng mà vô thanh vô tức, trong tiểu viện cây phốc một tiếng hóa thành bụi mịn, tan thành mây khói. Lần này sửa, ta đối đao pháp lĩnh ngộ sâu hơn. Dậm chân thu đao, Lục Trầm nhìn một chút Lâm Đạo Bia. Tốn phong chấn lôi đao tiến độ 251/300, tinh thông. Lâm Đạo Bia rút đao pháp tiến độ từ nguyên bản 93 điểm đã tăng tới 251 điểm, cực kỳ tấn mạnh chạy một mảng lớn. Lục Trầm tâm tình rất không tệ. 6 cây Long cốt thảo mang tới ích lợi, so trong tưởng tượng phải lớn. Tự thân sửa 6 lần căn cốt, lĩnh ngộ ra đao pháp căn bản nội kình, dễ kiếm 2 đạo thiên địa thần hình, liền liền đao pháp cũng bởi vì thần hình nguyên nhân, tiến bộ rất nhiều. Nếu là rèn sắc khi còn nóng, trong thời gian ngắn còn có thể nâng cao một bước, tối thiểu tiến vào tiểu thành cấp độ, không thành vấn đề. Một đêm trôi qua, Lục Trầm gọi Diệp Tiến Nguyên, dặn dò hắn tự hành điều tra thần vệ quân cùng phản tặc sự tình. chính mình thì là tại trong tiểu viện luyện võ. Bất quá thời gian còn không có đi qua một ngày, Diệp phủ bên ngoài liền chuyển đến động tĩnh lớn. Sư đệ, ngoại giới không biết sao, biết được có Bích Thủy cung thân truyền đệ tử đến, bên trong thành có mặt mũi thế lực, các đại nhân vật đều hội tụ ở bên ngoài phủ, nói là cung nên ta đợi đến, muốn vì ngươi bày tiệc mời khách. Diệp Tiến Nguyên sắc mặt rất khó coi. Toàn bộ Đào Nguyên thành võ giả, cơ hồ đều đến đây. Hắn đem bên ngoài chuyện phát sinh, một năm một mười kỹ càng bẩm báo. Nghe xong các loại tin tức, Lục Trầm thần sắc bình thản, cất bước đi hướng Diệp phủ cửa ra vào. Diệp phủ ngoài cửa, một đoàn thân ảnh rộn rộn ràng ràng đứng chung một chỗ. Hắn khí tức khác nhau, có khí huyết hùng hùng người, cũng có khí tức mênh mông người, đứng thẳng vị trí có chút coi trọng. Tiếng nói chuyện lên này liên tiếp. Lục Trầm mang theo Diệp Tiến Nguyên bọn người, vừa bước ra cửa ra vào, tất cả thanh âm đều là một tịch. Tham kiến Trần đại nhân. Hai đạo tựa như núi cao thân ảnh, nhìn thấy Lục Trầm đi ra cửa chính, lúc này tiến lên thăm viếng. Hai người người khoác huyền thiết giáp trụ, qua tuổi 40, một thân khí huyết ba động ở vào thối thể có thành tựu cảnh giới. Lục Trầm lườm bọn hắn một chút, không có trả lời, ánh mắt quét về phía trước cửa người liên can. Thô sơ giản lược nhìn lại, nhân số chỉ ít 60. Từng cái khí tức cường hãn, võ đạo cảnh giới thấp nhất đều là nội kình cảnh giới. Trong đó ba đạo nội tráng, một đạo thâm hậu như biển, nên là dịch hình chi cảnh. Đứng thẳng vị trí nhất là gần phía trước. Trước đây lúc vào thành cảm ứng thông mạch võ giả, cũng chưa từng xuất hiện ở chỗ này, Lục Trầm trong lòng có chút lòng đi một hơi. Hôm qua chân trước vào thành, Diệp phủ bên trong thần vệ quân bị giam giữ, căn bản là không có cách đưa tin ra ngoài, hôm nay từ lâu đã có người nhận được tin tức, còn liên hợp nhiều người như vậy tới cửa, trong đó tất nhiên có quỷ. Bích Thủy cung nội đệ tử xuống núi tin tức sớm đã truyền ra. Chương 100, Tuyệt đỉnh tông sư, Trấn Nam Vương 2 chương 100, Tuyệt đỉnh tông sư, Trấn Nam Vương nhưng mỗi cái đệ tử đi hướng chỗ nào, không nói là bí mật gì, cũng không phải là một cái trong thành nhỏ người có khả năng sớm biết được. Liên liên đóng giữ thành này thần vệ quân, cũng không trả lời biết được mới là. Lục Trầm suy nghĩ, cũng không nói lời nào. Hạ quan Hàn Triệu, chính là Đào Nguyên thành huyện lệnh, gặp qua Trần đại nhân. Một người mặc quan phục lão tẩu tiến lên, không ngừng lau sạch lấy cái trán mồ hôi, nói, bên trong thành các mọi người nghe nói Bích Thủy cung cao đồ đến, đều là cao hứng dị thường, muốn là đại nhân bày tiệc mời khách, nếu là có quấy rầy đến đại nhân, mong rằng ngài thứ tội. Đào Nguyên thành ngoài có tạp nhân tiếp cận, lão hủ cùng các nhà gia chủ bàng chủ các loại, đều là mỗi ngày nơm nớp lo sợ, sợ những người kia ngày nào hội công vào trong thành đến, vì vậy từng hướng Bích Thủy cung cầu viện, bây giờ Trần đại nhân, thế nhưng là vì chuyện này mà đến. Người này một thân khí tức yếu đuối, hoàn toàn là một cái người bình thường. Đứng tại những này khí tức kinh khủng võ giả phía trước, trên mặt không ngừng bốc lên mồ hôi, lại không ngừng sở trường khăn lau sạch lấy khuôn mặt, một bộ kinh hồn táng đảm bộ dáng. Ngược lại là đứng ở ngoài cửa những người khác, chưa từng mở miệng quá, chỉ lấy ánh mắt dò xét Lục Trầm. Hừ, Hàn đại nhân thật là lớn quan uy, sáng sớm lĩnh nhiều người như vậy ngăn ở ta Diệp phủ cửa ra vào, không biết đến còn tưởng rằng ngươi muốn làm gì. Diệp Tiến Nguyên hừ lạnh nói, nhiều như vậy võ giả hội tụ, chính là san bằng ta Diệp phủ đều đủ để, cùng ta nói chuyện gì tặc nhân tiếp cận. Chư vị chớ hiểu lầm, Mộ gia chỉ là bên trong thành Lưu Vân các chủ, ngày thường môn nhân đều tới nay tham gia mà sống, chưa bao giờ có cái gì không tốt suy nghĩ, vẹn vẹn hôm qua ngày thần vệ quân đại nhân cáo chi, chúng ta hôm nay mới thiết tiến muốn là chư vị bảy tiệc mời khách. Cái kia dịch hình cảnh giới võ giả, tư thái thả cực thấp. Hắn cấp tốc giải thích rõ ràng các loại nguyên nhân, giống như sợ Lục Trầm bọn người hiểu lầm. Điểm ra hắn tự thân cùng thành vệ quân bọn người, cũng không một chút liên quan. Giữa sân đám người lần lượt mở miệng, phần lớn đều là tự báo ra môn về sau, rũ sạch riêng phần mình quan hệ. Ai cũng không phải ngu xuẩn. Chuyện hôm nay rất rõ ràng là có người ở sau lưng trợ giúp. Bọn hắn làm ra bất quá là thuận thế mà làm, muốn kết giao cái này Bích Thủy cung tân quý, chuyện đắc tội với người quả quyết không dám để cho hắn phát sinh. Chỉ có đứng tại phía trước thần vệ quân, hành lễ về sau một mực không có ngẩng đầu. Giờ phút này trong mắt thần sắc sáng tối chợt trợn. Nội thành Bách Hoa lâu đã thiết tốt tiến hội, không biết Trần đại nhân có thể nể mặt. Hàng Triệu vội vàng nói, bản quan tuyệt không bất luận cái gì tâm tư, chỉ muốn là đại nhân bày tiệc mời khách thời khắc, thuận đường thương lượng một hai tiểu phỉ sự tình, nếu không bên trong thành cả ngày lòng người bàng hoàng, cứ tiếp như thế sợ sinh đại loạn. Là cực kỳ cực. Dịch hình võ giả tên gọi Kỳ Trường Linh, là cái nho nhã trung nhân. Hắn cười khổ nói, ta Lưu Vân các mấy ngày liên tiếp, không ngừng có môn nhân tại bên ngoài gặp phúc kích, nguyên bản thu thập sơn xâm bảo dược công việc đã nửa năm không có tiến hành qua. Những tặc nhân kia địa vị không đơn giản, chúng ta không tốt xuất thủ, cần đại nhân đến định đoạt. Đại nhân cũng không cần lo lắng chúng ta có thừa hại chi tâm, Bách Hoa lâu chính là Trấn Nam Vương thế lực, ai cũng không dám ở nơi đó làm cản, huống hồ Bích Thủy cung thanh danh hiển hách, ai lại dám mạo hiểm lấy cựu tộc bị Chu Phong hiểm độc thủ. Hắn lại cáo chi đám người, Bích Thủy cung tức là đức xương phụ trời, cũng là thành châu bá chủ, chính là một cái thông mạch cường giả dám can đảm xuất thủ, thiên ngai hải giác đều muốn bị truy sát đến chết. Lời này hàm ẩn ý cảnh cáo, đại ý là tại đề điểm một ít người, đồng thời cũng là tại Trấn An Lục Trầm. Bách Hoa lâu, Trấn Nam Vương. Lục Trầm mắt nhìn Diệp Tiến Nguyên, cái sau hiểu ý, thấp giọng nói, Trấn Nam Vương là một cái tuyệt đỉnh tông sư, những năm gần đây tại những châu khác phủ khởi binh, là có khả năng nhất tiếp nhận đại tề hoàng vị vương hầu, phổ biến cùng tông môn cộng trị thiên hạ lý niệm. Trước kia chưa hề tham gia qua Thanh Châu, bởi vậy ta cũng không dám khẳng định Bách Hoa lâu là có hay không là Trấn Nam Vương thế lực. Sư đệ nên cẩn thận là hơn. Lục Trầm hít mắt, suy nghĩ một lát gật đầu nói, việc này ta giao cho ngươi phụ trách. Có cái gì không quyết định chắc chắn được, có thể đến hỏi ta. Hắn không có ý định đi cái gì Bách Hoa lâu. Cho dù không xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, cũng không muốn lãng phí thời gian tại cái này phía trên. Nói chuyện người kia là cái dịch hình cảnh giới võ giả, phản tắc để hắn đều cảm thấy khó giải quyết, đi qua Bách Hoa lâu thương nghị lại có thể như thế nào, Lục Trầm dù sao là không có ý định chính mình mạo hiểm, ít nhất phải chờ Tô Vũ dẫn người trở về mới có thể xem tình huống làm ra quyết định. Nghĩ nghĩ, Lục Trầm lại thấp giọng bổ sung một câu: "À đúng, đã bọn hắn muốn vì ta bày tiệc mời khách, ngươi đến thời điểm nhớ kỹ hỏi bọn hắn thu chút lễ gặp mặt, ân, làm một cái tặng lễ danh sách liệt ra tại Bách Hoa lâu, để đón tiếp thế lực đều muốn tham dự." Diệp Tiến Nguyên nghe vậy, sắc mặt lập tức vui mừng. Việc này hắn lành nghề. Lục Trầm quay người trở về Diệp phủ, kia hai cái thần vệ quân cùng nhau kêu tiến đến. "Hai người các ngươi trước cùng hắn đợi cùng đi chứ?" Chỉ kia hơn 20 người tụ tập tiểu viện, hắn dặn dò một tiếng, lập tức liền sải bước đi hướng chính mình biệt lạc. Đối với thần vệ quân xử lý, cần chờ sự tình điều tra rõ trắng, lại cho ra một kết quả. Tóm lại là tông môn tài sản, không rõ ràng liền đem người giết, không nói không tiện bằng dao, chính hắn đều cảm thấy thiệt thòi. Cảnh giới cao võ giả không phải cái chẳng lớn. Một cái thối thể có thành tựu thần vệ quân, không biết muốn chút xuống Bích Thủy cung bao nhiêu tài nguyên, chớ nói chi là còn có cái nội tráng. Những này đồ vật, lấy thân phận của hắn, tương lai đại khái suất đều là chính mình. Chỉ cần không phải chạm đến kiêng kỵ, Lục Trầm thật đúng là không muốn cứ như vậy hủy đi. Đương nhiên, nếu thật là phạm vào hắn kiêng kỵ, giết tới một nhóm cũng là không sao, dù sao rèn đúc ra binh khí không thể vì chính mình sử dụng, cái kia còn giữ lại làm gì? Đêm, lặng yên giáng lâm. Trong tiểu viện, Lục Trầm cầm cung đứng như có gỗ. Thượng thừa đao pháp cảm ngộ đã hoàn toàn lắng đọng, đáng tiếc cự ly tiểu thành vẫn là trên lệnh rất nhiều. Hắn quyết định trước tiên đem hai môn trung thừa võ công đều luyện đến viên mãn, lại đi luyện đao pháp. Trung thừa võ công tốc độ tiến bộ, muốn so thượng thừa võ công nhanh không chỉ một lần. Trần Sư Đệ, Bạch Hoa lâu các phe phái thế lực đều đưa lên hậu lễ, còn xin ra xem qua một cái. Ngoài viện, Diệp Tiến Nguyên thanh âm vang lên. Nghe vậy, Lục Trầm tâm thần khẽ động, cất kỹ đại cung mặc xong quần áo, bước nhanh đi ra ngoài. Nhà chính trong chính sảnh, từng cái dương lớn bị gia đình khiêng tiền đến, Diệp Tiến Nguyên chính cầm danh sách, tại từng cái thẩm tra đối chiếu, góc miệng không nhịn được dương lên. Đồ vật vẫn rất nhiều a. Lục Trầm kinh ngạc, nhìn xem trên đất cái dương, rất là kinh ngạc. Diệp Tiến Nguyên cười hắc hắc, vốn là muốn nói cái gì, bất quá nghĩ đến Bạch Hoa lâu mọi người nói sự tình, sắc mặt lúc này nghiêm túc lên. Sư đệ, khiến bên trong thành các nhà kiêng kỵ phản tặc, có chút phiền phức a. Dịch hình võ giả đều muốn kiêng kỵ ba phần, phiền phức cũng là dự kiến bên trong, thực sự không được sẽ sai người trở về mời một cái trưởng lão tới, dù sao nhiệm vụ là chết, người là sống. Phản tặc là một cái trưởng lão thân truyền đệ tử. Chương 101, võ vận quan thể, dịch hình cái chết chương 101, võ vận quan thể, dịch hình cái chết thân truyền đệ tử. Lục Trầm vẩy một cái lông mày, để hắn nói tỉ mỉ. Diệp Tiến Nguyên đem trên mặt đất cái dương hộp gấm các loại đều phóng tới một bên, trầm ngâm một lát giải thích. Cái này thân truyền không phải đúng nghĩa thân truyền, ở phía trước còn cần thêm một cái trước chữ, là nội môn bảy phòng trưởng lão một trong bước nguyện quy trước đệ tử, cái sau bởi vì phạm qua sai lầm lớn, bị trục xuất tông môn. Nguyên bản dựa theo tông môn quy củ, người này hẳn là muốn chém đầu gian chúng, kém nhất cũng là muốn hủy bỏ võ công trục xuất tông môn. Nhưng bởi vì bước nguyện quy trưởng lão che chở, miễn trừ hết thể chịu tội. Hắn nói là người này thiên phú cực cao, vì vậy lúc ấy cung chủ mở một con mắt nhắm một con mắt, mấy vị trưởng lão cũng chỉ có thể tùy ý như thế, đem nó trục xuất bên ngoài. Lục Trầm ngồi trên ghế suy nghĩ. Bước nguyện quy trưởng lão hắn gặp qua hai lần. Một lần là tại nhập tông khảo hạch, một lần là tại luyện binh địa phía sau núi Hàn Đầm. Là một cái dễ dàng để cho người ta sơ sót lao ẩu. Đối chúng thân truyền đệ tử thái độ không mặn không nhạt, chưa từng nghĩ đối phương lại còn có như thế một người đệ tử. Còn muốn cái khác tin tức sao? Tần Ti bị trục xuất Bích Thủy cung về sau, một mực chiếm cứ tại đảo Nguyên Thành bên ngoài đảo Hoa Ổ, muốn nhập chủ trưởng khống đảo Nguyên Thành, tọa chấn nơi đây thần vệ quân, không biết phải chăng là bị tụ ý nguyên nhân, cũng không có đem việc này báo cáo. Thậm chí ẩn ẩn có nghe lệnh của hắn cảm giác. Diệp Tiến Nguyên chau mày. Hắn nói không rõ đây là có người âm thầm thụ ý, vẫn là vẹn vẹn đào nguyên thành mấy cái thần vệ quân tại lĩnh bợ. Lục Trầm rất là ngoài ý muốn, cảm thấy Bước Nguyệt Quy trưởng lão âm thầm còn cùng tên đệ tử này có lui tới, không phải cái này tên là Tần Ti người, làm sao dám tại Bích Thủy cung ngay dưới mắt rối móng ướt. Trên thực tế từ chuyện này đến xem, 89 phần 10 có người tại chỗ dựa, nhưng để hắn không nghĩ ra là đối phương làm sao lại đem móng ướt vươn đến chính mình nơi này tới. Một cái bị khu trừ thân truyền đã tính không lên Bích Thủy cung đệ tử, cho dù sau lưng có Bước Nguyệt Quy trưởng lão tại, nhìn thấy chính mình tới đây không lui tránh không nói, còn muốn để thần vệ quân động đao binh, làm sao lại có như vậy xuẩn người? Cũng khó trách liền đào nguyên thành bên trong dịch hình cảnh giới cao thủ đều đối với cái này cảm thấy khó xử, không dám tùy tiện xuất thủ. Lục Trầm nghĩ một lát, lắc đầu nói, nếu là Bước Nguyệt Quy trưởng lão người, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, ngươi ngày mai an bài nhân thủ cùng đối phương thương lượng một cái, để hắn rời đi nơi này đi. Đúng rồi, hắn ban đầu là bởi vì cái gì bị khu trừ ra Bích Thủy cung? Hắn có chút hiếu kỳ, một cái thân truyền đệ tử, quyền lực gần với trưởng lão phía dưới, lại xuẩn cũng không nên bỏ được vứt bỏ cái này vị trí mới đúng. Diệp Tiến Nguyên phun ra một hơi, chăn nuôi yêu ma, dùng võ vận quán thể, thì ra là thế. Lục Trầm cầm qua một bên tặng lễ danh sách, quét mắt phía trên danh tự, cùng tặng lễ danh ngạch, thuận miệng nói, ngươi ngày mai lại để một người trở về tông môn, cho Bước Nguyệt Quy trưởng lao phản ứng một cái việc này đi. Loại này tông môn sự vụ, vẫn là để người trong cuộc tự mình xử lý tương đối tốt. Mấy cái trưởng lao đồng khí liên tri, hắn lười nhắc bởi vì cái này người cùng Bước Nguyệt Quy trở mặt, không phải đại trưởng lao bên kia trên mặt mũi coi như khó coi. Dù chưa trở thành cơ vạn hải thân truyền, nhưng Lục Trầm có chút đồ vật vẫn là sẽ cân nhắc. Dặn dò xong những thứ này, Lục Trầm liền bắt đầu kiểm kê bên trong thành các nhà đưa lên đồ vật. Trong đó vàng bạc trắng cộng lại tổng cộng 46.000 lượng, một đôi nhập phẩm da thú dày, một kiện linh thú da lông chế thành áo khoác, 3 cây bảo dược, một bình báo thai dịch cân hoàn, cùng vụn vật lẻ tẻ rèn bình vật liệu. Lưu Vân các chủ ạ. Lục Trầm cầm lấy kia bình đan dược, hai mắt có chút nheo lại. Cái này đồ vật cũng không tốt làm. Báo thai dịch cân hoàn đối võ giả có dịch cân tẩy tủy hiệu dụng, ở đâu đều là đáng giá ngàn vàng một viên, cái này một bình chừng 5 ai. Hắn hàng năm tại Bích Thủy cung số lượng cũng bất quá 9 cái mà thôi. Muốn mua đều không có chỗ nào bán. Lưu Vân các chủ, một cái dịch hình cảnh giới võ giả, có thể lấy được loại này tốt đồ vật không tính ngoài ý muốn, có cơ hội ngược lại là có thể đi hỏi một cái đối phương, là ở nơi đó mua. Đem đan dược bỏ vào trong lực, Lục Trầm chào hỏi Diệp Tiến Nguyên, đem những này đồ vật đều đem đến sân nhỏ. Hơn 4 vạn 2 vàng dòng bạc trắng, thêm chính trên ban đầu ngân lượng, đã có thể mua sắm 7 lượng tinh kim. Bích Thủy cung quả nhiên danh bất hư truyền. Lục Trầm phi thường hài lòng, cùng Diệp Tiến Nguyên tại trong tiểu viện uống rượu ăn thịt, thoải mái không thôi. Lâm Đạo Địa, cần 10 lượng tinh kim tiến giai. Dưới mắt đã kiếm đủ 8 lượng, chỉ còn 2 lượng liền có thể tấn thăng. Hắn còn không có làm sao hành hành bá đạo, ỷ vào thân truyền đệ tử tiết tuổi, là một cái vơ vét dân cao dân chi hoàn khố đệ tử, liền có người đưa ra nhiều như vậy hiến ân. Nếu là làm tuyệt một chút, đoán chừng có thể ép ra thật lớn một món béo bở. Lục Trầm mừng uống xong trong chén rượu, cười nói, trong thành người cũng thật thú vị. Hắc hắc, nơi này đều là quỷ nghèo, không có bao nhiêu tốt đồ vật, cái nào tiên sư đệ nếu là đi hương cái khác phủ thành, những cái kia tặng lễ nhân tài gọi khoa trương. Diệp Tiến Nguyên cũng bắt đầu cười hắc hắc. Bích Thủy cung hoành ép chư phủ, bao nhiêu thế lực chèn phá đầu đều muốn gia nhập tiền đến, đáng tiếc Bích Thủy cung chỉ lấy đệ tử, liền liền thần vệ quân bồi dưỡng, đều là từ trong hàng đệ tử lựa chọn sử dụng mà ra. Nhưng là hàng năm Bích Thủy cung thu lấy đệ tử danh ngạch có hạn, chuyển xuống đến từng cái huyện thành danh ngạch cứ như vậy nhiều. Bọn hắn muốn gia nhập, ngoại trừ thành thành thật thật theo quy củ đến, chỉ còn lại thân truyền đệ tử tiến cử. Lục Trầm nghe vậy, cười lắc đầu. Thân truyền đệ tử tiến cử danh ngạch, không nhận giới hạn trong 3 năm kỳ hạn, mỗi vị thân truyền hàng năm đều có 10 cái danh ngạch, một khi tiến cử, đều là ngoại môn nội môn đệ tử. Bất quá hắn hiện tại còn không phải thân truyền. Nếu có người muốn đánh cái chủ ý này, chỉ sợ muốn thất bại. Đêm khuya, vận chuyển xong khí huyết, Lục Trầm cầm lấy lại cùng, tiếp tục đứng đấy Bích Hải Triều Sinh Thung. Lâm Đạo Địa, nhị giai, đạo chủ, Lục Trầm võ học, Bích Hải Triều Sinh Thung đặc tính, thiên lý truy hồn đặc tính trạng thái. Chưa thu nhận sử dụng, thu nhận sử dụng điều kiện, Bích Hải Triều Sinh Thung đại thành trước mắt tiến độ 37/100, chưa nhập môn, thâm thần đảo qua Lâm Đạo Địa, Lục Trầm hơi xúc động. Môn võ công này, phối hợp trọng cung lúc, tiến độ dâng lên cực kỳ tấn mãnh. Đáng tiếc tụ sát thành nhận ngưng tụ ra đại cung, không có hiệu quả gì, bằng không thì cũng không về phần lãng phí nhiều thời gian như vậy. Lúc trước bất quá là một đêm công phu, nhập môn tiến độ liền chợt tăng trọn vẹn gần 30 điểm, cứ tiếp như thế, chỉ sợ không ra 3 tháng liền có thể đại thành, thậm chí là viên mãn. Nhanh hơn giao xả bắt tán thủ rất nhiều. Tám tán thủ tại không có đúc tốt cung lúc, hắn cũng khổ luyện qua một chút thời gian, tiến độ phi thường chậm chạp. Thiên lý truy hồn, không biết rõ đặc tính hiệu quả thực tế như thế nào. Lục Trầm nhìn thấy đặc tính một cột, trong lòng rất là chờ mong. Loại này đặc tính, nếu như đoán không sai hẳn là một loại khóa chặt loại đặc tính, chỉ là không biết rõ thiên lý truy hồn là có hay không có ngàn giảm tỏa định cự ly. Nhị giai Lâm Đạo Bia có thể thu nhận sử dụng 9 đạo đặc tính. Hiện tại đã thu nhận sử dụng 7 đạo đặc tính, tăng thêm cái này 2 môn trung thừa võ công đặc tính, đổi bạn. Lục Trầm đoán chừng chờ đến 2 môn trung thừa võ công đều có thể thu nhận sử dụng lúc, Lâm Đạo Bia cần thiết 10 lượng tinh kim cũng đã góp đủ. Thời gian nhoáng một cái chính là 3 ngày. Tiểu viện Giao Long Hư Ảnh chiếm cứ cung thai phía trên. Lục Trầm dương cung như trăng tròn, dưới chân mọc rễ sừng sững bất động, trần trụi ở trên thân gân xanh, có huyết dịch cào ào lưu động âm thanh, giống như sóng lớn vô bờ. Rõ ràng tại bên ngoài cơ thể băng lên. Bích Hải Triều Sinh, cổ động khí huyết cọ rửa thể phách, dùng cái này tăng trưởng lực khí. Nếu có thể đạt tới như sóng biển sinh sinh bất tức, hành đầu ngồi nằm ở giữa, đều có thể bảo trì loại trạng thái này, chính là đại thành chi cảnh. Chương 101, võ vận quan thể, dịch hình cái chết 2 chương 101, võ vận quan thể, dịch hình cái chết ông đông dương. Lục Trầm thân thể run rẩy, một cỗ mồ hôi dịn từ trên da xuất hiện, lập tức cấp tốc bị bốc hơi. Bích Hải Triều Sinh thung tiến độ 101/300, nhập môn, rốt cục nhập môn. Trầm rãi buông xuống dây cung, đại cung nổi lên hiện Giao Long Hư Ảnh lúc này tiêu tán, Lục Trầm trên mặt lộ ra một vòng ý cười. 3 ngày thời gian, cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Môn võ công này tu luyện lúc, cần đại cung đến chống ra thân thể, để khí huyết cọ rửa đến triệt để, như thế mới là võ công nhập môn nhanh nguyên nhân. Đơn giản rửa mặt một phen, Lục Trầm đi vào nhà chính, trên bàn đã mang lên nướng xong thịt dao. Mấy ngày nay đại khái đều là vận chuyển khí huyết, tu luyện Bích Hải Triều Sinh Thung, nghỉ ngơi bên trong tuần hoàn vượt qua. Dạng này thời gian thật không tệ. Có thị nữ đưa tới rượu trái cây, Lục Trầm khoát tay cự tuyệt. Không để ý đến cái kia đạo hữu đoán ánh mắt, ăn xong linh thú thịt về sau, hắn lúc này lại đi đến trong nội viện vận chuyển khí huyết. Trần sư đệ, đào hoa ổ bên kia có tin tức chuyển tới. Lúc buổi sáng, Diệp Tiến Nguyên sắc mặt khó coi đi vào sân nhỏ. Lục Trầm không có dừng lại, phối hợp đứng như cọc gỗ công. Tần Ti nhóm người kia cũng không có ly khai đảo Nguyên Thành, bọn hắn ngược lại vào thành. Ngươi không cùng bọn hắn thương lượng sao? Đã nói với bọn hắn thanh nguyên do, chính là bởi vì như thế, những người kia lại đều đi tới nội thành Bách Hoa lâu. Lục Trầm gật đầu, biểu thị tùy ý bọn hắn đi. Dù sao đều đã sai người đi báo cáo, như thế nào định đoạt tự có trưởng lão đi quản. Chỉ cần đừng làm trở ngại chính mình luyện công là được. Nha, đây chính là ngươi cái gọi là chuẩn thân truyền. Chợt, một thanh âm từ nóc nhà truyền đến. Vô thanh vô tức, một người mặc hôi sam gầy gò trung niên nhân, không biết khi nào xuất hiện tại trên nóc nhà. Hắn khuôn mặt cực kỳ phổ thông, trên thân không có nửa điểm khí tức. Ôn lão quỷ, ngươi thật to gan. Diệp Tiến Nguyên vừa kinh vừa sợ. Lục Trầm ngẩng đầu nhíu mày nhìn xem người kia. Hắn trước đó thế mà không có phát giác được nửa phần khí tức, đơn giản thật là đáng sợ. Chính phải biết ngũ giác, tại sát ý cảm chi đặc tính dưới, sớm đã trở nên vô cùng nhạy cảm, có thể tránh thoát loại cảm ứng này. Đây chẳng phải là nói, ban đêm lúc ngủ, cho dù người khác sờ đến chính mình trước giường, cũng sẽ không bị phát hiện. Đây cũng là cái gì lao quái vật? Lục Trầm tâm thần nghiêm nghị, nếu để cho loại người này nhớ thương, quả nhiên là ăn ngủ không yên. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Tiến Nguyên. Nghe Diệp Tiến Nguyên ý tứ, hiển nhiên nhận biết người này. Đây là Tần Ti hộ vệ, cũng có thể nói là thủ hạ, dịch hình cảnh giới võ giả, một thân liễm tức thuật xuất thần nhập hóa, là Đức Xương phủ đã từng chọc đao bảng thứ nhất, về sau đắc tội với người liền đầu nhập vào Tần Ti. Diệp Tiến Nguyên thấp giọng giới thiệu. Nóc nhà gầy gò trung niên, mang trên mặt nhàn nhạt nhìn xuống, nói: "Ngươi bất quá là Bích Thủy cung nội môn đệ tử, một cái còn chưa được thu đồ chân truyền mà thôi, chỗ này dám mạo phạm nhà ta công tử?" Hắn chỉ bất quá phạm vào chút sai lầm, tạm thời bị cấm túc, sớm muộn cũng sẽ trở về Bích Thủy cung. Hôm nay ôn mộ cho ngươi ghi nhớ thật lâu, tránh khỏi ném đi Bích Thủy cung phần, coi như ngươi thật là thân truyền, lại ai đưa cho ngươi lá gan dám đụng đến ta nhà công tử người, ép lấy cái đuôi đê điều làm người mới là ngươi làm trước nên làm. Hắn mây trôi nước chảy nói, giống như là tại gian dạy một cái không hiểu quy củ nô bộc. Lục Trầm con ngươi u ám, dương cung cài tên, dây cung trong nháy mắt kéo căng như trăng tròn. Ngang giao long hư ảnh ngựa đầu im ắng tê mình. Một vòng làm lòng người thần run dậy kinh khủng khí tức hiện hiện. Ấm họ trung niên nhân tại thời khắc này, mi tâm cùng loạn, một cú cảm giác rợn cả tóc gáy để trong lòng hắn vạn phần hoảng sợ, lúc này liền muốn lui lại. Nhưng mà, tiếp theo trong nháy mắt, một cây màu đỏ sẫm mũi tên giống như tia chớp màu đỏ ngòm, cày qua hư không, xé rách nóc nhà ngói xanh, chớp mắt xuất hiện tại trung niên trước mắt. Ầm ầm, phốc tiếng oanh minh chói tai. Trung niên nhân hai mắt gắt gao trừng lớn, trong con mắt vẻ sợ hãi lóe lên, trong nháy mắt cả người sụp đổ. Mưa máu từ nóc nhà vẩy xuống. Hù dọa ai đây? Lục Trầm trong lòng âm thầm lòng một hơi. Lúc trước gặp người này, thân không binh khí khí tức hư vô, còn tưởng rằng lại cả người mang huyền binh thông mạch cảnh lão quái vật. Không nghĩ tới chỉ là một cái dịch hình cảnh võ giả, cùng đầu có vấn đề, liền binh khí đều không mang theo cũng dám xông người khác phủ đệ, thật đem mình làm trận thông mạch cảnh cường giả. Một bên Diệp Tiến Nguyên, miệng há đều có thể buông xuống một viên trứng gà. Thần sắc hắn có chút mờ mịt. Một cái dịch hình cảnh giới võ giả, lại vừa đối mặt biến thành một mịn, thật sự là quá khoa trương. Chư hình hợp nhất, cho dù chỉ là hình thú, đó cũng là dịch hình a nội kình hóa chân khí. Khí phát ba thước có thể giết người, càng đừng đề cập còn có tự thân nhất là cường đại thần hình. Cái này, Diệp Tiến Nguyên cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Lục Trầm liếc nhìn hắn một cái, nhặt về mũi tên đi hướng tiểu viện cửa ra vào. Đường này này kia kia, tranh thủ thời gian đuổi theo. Đã dám động thủ, vậy liền làm tốt tiếp nhận hậu quả chuẩn bị. Hắn chỉ là lười nhác quản sự, không phải chết rồi. Tới vậy cũng không cần đi. Bách Hoa Lâu, ở vào Đào Nguyên thành nội thành phồn hoa khu vực. Người qua lại con đường người bán hàng rong, tiểu thương tên ăn mày các loại, muôn hình muôn vẻ các loại người đều có. Một đạo gánh vác bụi bẩn thân ảnh. Xuyên qua đường đi đi vào Bách Hoa Lâu, khách quan là uống rượu vẫn là dừng chân. Cửa hàng tiểu nhị tiến lên đón. Lục Trầm quay đầu nhìn về phía Diệp Tiến Nguyên, cái sau hiểu ý chúng ta là Tần Ti công tử bằng hữu, làm phiền ngươi dẫn ta đi qua. Khách quan mời tới bên này. Cửa hàng tiểu nhị thân hình thẳng tắp, đi đường lúc một thân nội tráng đại viên mãn khí tức không che giấu chút nào. Lục Trầm theo ở phía sau không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bên trong Bách Hoa Lâu đều là võ giả, khí huyết nội kình hai cái cảnh giới cực kỳ hiếm thấy, những người khác phần lớn là thối thể phía trên lầu thậm chí có mấy đạo thông mạch cảnh giới khí tức. Lâu một mới đi không bao xa, không ít võ giả nhìn thấy Lục Trầm, nhao nhao tiến lên cười chào hỏi, nhiệt tình mời. Lục Trầm từng cái cười từ chối nhã nhặn, có ít người từng đưa hành lễ, lúc này cũng là không lạnh quá mắt tương đối. Cửa hàng tiểu nhị dẫn hai người lên tới lầu 3. Người nơi này so với lầu 1 ít hơn một chút, trong đó võ giả cảnh giới cũng đều tương đối thâm hậu. Thần công tử, ngươi bằng hữu đến đây. Lầu 3 gần cửa sổ vị trí, có mấy cái thân ảnh đang đàm tiếu vui vẻ, trong đó một cái tóc dài xõa bay, khuôn mặt nhìn qua mang theo vài phần không bị trói buộc, chính là Tần Thi. Tần Ti ngồi đối diện chính là một cái nho nhã thanh niên, trường sam quạt xếp, ăn nói ở giữa thần sắc ung dung. Lúc này cửa hàng tiểu nhị hô xong một câu, hai người đều là quay đầu nhìn tới. Bằng hữu, Tần Ti trên dưới dò xét một chút Lục Trầm hai người, cao mày nói, hai người các ngươi chính là ta kia bất thành khí sư đệ đi, trước đứng ở nơi đó chờ, chớ có quấy ta cùng Triệu Minh hào hứng. Hắn chỉ đằng sau, nơi đó đang đứng mấy cái đê mi thuật nhãn nô bộc. Chương 102 liên sát hai người. Chương 102 liên sát hai người. Lục Trầm tới nơi này, chủ yếu vẫn là nghĩ xác nhận Tần Ti võ đạo cảnh giới. Hắn sợ đối phương có thông mạch cảnh võ giả hộ vệ, như thế xuất thủ liền nguy hiểm. Dù sao dịch hình cảnh giới, thệ vào huyền binh trong cùng, còn có thể miễn cưỡng một trận chiến, nếu là thông mạch cảnh giới không cần suy nghĩ. Dứt khoát đứng ở một bên những người hầu kia, võ đạo cảnh giới đại khái đều tại thối thể nội tráng trên dưới, chỉ có cả người trên khí tức bạo liệt, tràn ngập dịch hình cảnh giới đặc lưu khí cơ. Lục Trầm chăm chú nhìn thêm. Kia là một cái cụt một tay lão nhân, tóc hai bù xù, có chín hoàn đại đao, lặng lặng đứng ở một bên. Thật đi cùng cái kia nho nhã thanh niên, cũng ở vào dịch hình cảnh giới. Vị này là Nho nhã thanh niên nhìn thấy Lục Trầm bộ dáng, trong mắt tinh quang hiện lên, lời nói ở giữa lại mang theo nghi vấn. Tần Ti lắc đầu tùy ý nói, bất quá ta Bích Thủy cung hai cái nội môn đệ tử tôi, Triệu Minh không cần để ý, người ta tiếp tục uống rượu là được. Hắn nói, khép mắt nhìn về phía Lục Trầm. Làm sao? Ôn tiên sinh không có cùng ngươi giảng rõ ràng quy củ. Bách Hoa thịnh yến sắp đến, các ngươi ít cho ta gây chuyện, thành thành thật thật trở về đợi, đem những người kia phóng xuất, ta còn có thể đương sự tình chưa từng xảy ra, gần đây phản tặc sao mà nhiều, nhiều hai cái nội môn đệ tử cũng không kỳ quái. Ta dù chưa từng trở lại Bích Thủy Cung, nhưng cần thiết thời điểm, cũng có thể thay chúng trưởng lão quét sạch một hai. Tần Ti nói xong, thu hồi ánh mắt liền cùng Nho Nhã thanh niên phối hợp trò chuyện. Lầu ba không ít người, đều là cảnh giới thâm hậu võ giả. Mấy lời nói tự nhiên đều nghe cái rõ ràng. Trong mắt rất nhiều người lộ ra sắc mặt khác thường, ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn tới. Lục Trầm không có muốn ở chỗ này động thủ dự định. Bên trong Bách Hoa lâu còn có hai đạo thông mạch cảnh giới khí tức, nếu là trực tiếp xuất thủ nói không chừng sẽ dẫn phát cái gì ngoài ý muốn. Một thanh âm chợt tại khác một bên vang lên. Trần đại nhân, hôm nay thật sự là trùng hợp có thể hay không nể mặt cùng Mỗ gia uống một chén. Nơi hẻo lánh có người đứng dậy mời. Lục Trầm nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp ngày đó tại Diệp phủ trước cửa, tự xưng mây trôi các chủ trung niên, cười đón. Không biết các hạ đại danh. Tả Hưu muốn chờ Tần Ti ly khai Bách Hoa lâu, hắn cũng không có cự tuyệt người kia mời, mang theo Diệp Tiến Nguyên an vị đi qua. Đại danh không dám nhận, tại hạ Tả Khâu Bình. Tả Khâu Bình tiếu dung ấm áp, là hai người rót một chén rượu. Những ngày này có người thịnh truyền Bích Thủy Cung cung chủ chết đi, tăng thêm Bách Hoa thịnh yến nguyên nhân, bên trong thành nhiều rất nhiều cao thủ, Trần Tiểu Hưu thường ngày xuất hành còn cần chú ý mới là. Bách Hoa thịnh yến là cái gì? Bích Thủy Cung tin tức. Sớm tại mấy ngày trước đây liền có người tại Đảo Nguyên thành bên trong truyền ra. Lục Trầm đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại đối cái này Bách Hoa thịnh yến tới chút hào hứng. Hắn mặc dù rất ít bước ra qua Diệp phủ, bất quá cũng từ Diệp Tiến Nguyên trong miệng hiểu rõ đến, Đào Nguyên thành bên trong đến nhiều như vậy võ giả, đại khái suất không phải sông Bích Thủy Cung thân truyền mà tới. Một tòa Đức Xương phủ biên giới huyện thành, hội tụ nhiều như vậy võ đạo cao thủ, tất nhiên là có chuyện gì phát sinh. Tả Khâu Bình giống như tại thu dọn tiếng nói, trầm ngâm một lát nói ra, Bách Hoa thịnh yến, nghe nói là Trấn Nam Vương vì mời giang hồ các lớn anh kiệt, mà tổ chức thịnh hội, phàm gia nhập Bách Hoa lâu người, đều có thể dựa theo công văn đổi lấy các loại võ đạo công pháp, hoặc là tài liệu các loại. Cái khác tại hạ cũng không rõ ràng. Hắn cười nói, ta mây trôi các bất quá là tại Đảo Nguyên thành kiếm ăn thế lực nhỏ thôi, nếu thật sự là như thế, ta tất nhiên sẽ dẫn đầu mây trôi các gia nhập Bách Hoa lâu. Đảo Nguyên thành bên trong Bách Hoa lâu thành lập thời gian không tính là quá lâu. Chiếu trong lâu người nói, Bách Hoa thịnh yến là tại nửa tháng sau tổ chức, gần nhất rất nhiều võ giả đều từ bên ngoài tuân đi qua. Tả Khâu Bình nói thẳng, bên trong thành thế lực, cho dù là hắn gần nhất đều muốn điệu thấp bắt đầu, sợ không xem chừng đắc tội một cái nào đó cao thủ. Dịch hình cảnh giới, tại một tòa trong huyện thành nhỏ có thể xưng tuyệt đỉnh. Bây giờ chỉ có thể cẩn thận nghiêm túc làm việc. Lục Trầm cảm khái sau khi, không quên hướng đối phương nói lời cảm tạ. Phản tắc sự tình, phía sau tuyệt không phải chỉ có một cái Tần Ti đơn giản như vậy. Một đạo như con muỗi vô cánh thanh âm, thình lình chui vào trong tai, Lục Trầm khác biệt nhìn về phía Tả Khâu Bình. Chỉ gặp Tả Khâu Bình mở môi trên dưới khẽ động. Lại là một đạo lời nói truyền đến. Cùng Tần Ti ngồi cùng một chỗ người trẻ tuổi, tên gọi Triệu Thu Thành, là Thiết Kiếm Sơn trang đích truyền, hai người này sớm tại 2 năm trước liền một mực có tiếp xúc, trước đó một mực không có cái gì động tác, không biết nơi nào truyền ra Bích Thủy cùng cung chủ chết đi tin tức về sau, liền muốn trưởng khống Đào Nguyên thành. Lục Trầm khẽ cau mày. Thiết Kiếm Sơn Trang, từ trước đến nay cùng Bích Thủy Cung không hợp nhau. Cái này Tần Ti làm sao lại cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ, chẳng lẽ nói Thiết Kiếm Sơn Trang đối Bích Thủy Cung có động tác gì à? Hắn có chút do dự. Không biết rõ con nên hay không sớm ngày trở về Bích Thủy Cung. Nếu như Thiết Kiếm Sơn Trang muốn động thủ, tiếp tục lưu lại ngoại giới thực sự quá mức nguy hiểm, chẳng bằng sớm ngày trở về, dù sao bên trong sơn môn có trưởng lão tại, lại nguy hiểm cũng nguy hiểm không đến đi đâu. Ở bên ngoài nếu là gặp được thông mạch cảnh giới cường giả xuất thủ, vậy phiền phức liền lớn. Luyện võ chỗ nào đều có thể luyện. Thú hồ trong tông môn hàn đầm, hắn còn muốn đi tìm kiếm một phen. Kia cán hung kích, cùng tòa kia cốt tháp mang cho hắn ấn tượng rất sâu. Chỉ là bây giờ đi về, liền sợ cơ vạn hải bên kia không tiện bàn giao. Không quản được nhiều như vậy, cũng không thể vì thân chuyển chi vị, đem chính mình đặt địa phương nguy hiểm. Lục Trầm rất nhanh liền hạ quyết định. Thông mạch cảnh giới không phải trước mắt hắn có khả năng chống lại. Tiến Bích Thủy Cung chính là vì tông sư truyền thừa mà đi, coi như thật bị cơ vạn hải trách tội lại như thế nào. Suy nghĩ ở giữa, bên kia Tần Ti hai người đã đi xuống lầu. Không có suy nghĩ nhiều, Lục Trầm cáo từ một tiếng. Lúc này mang theo Diệp Tiến Nguyên cùng đi theo. Đường đi rộn rộn ràng ràng. Nho Nhã thanh niên lay động quạt xếp, cười nói, "Hôm nay không còn sớm, ta cũng không còn chậm trễ Tần huynh canh giờ." "Ha ha, Triệu huynh nói quá lời, hôm nào ngươi ta lại tìm cái yên tĩnh địa phương, hảo hảo sướng trò chuyện một phen." Tần Ti rắc góc miệng cười cười, chợt mang theo lão bộ quay người trực tiếp đi hướng ngoài thành. "Ôn tiên sinh là đi về trước sao?" Hắn nhíu mày nói nhỏ. Cụt một tay lão nhân lắc đầu nói, "Lão nô không biết, công tử không nên bỏ mặc lớn như thế quyền cho hắn, chuyến này vào thành phân phó cho hắn sự tình, xem ra cũng không có làm tốt." Để hai người kia tìm tới Bách Hoa lâu quấy rầy công tử nhà hứng. Ngươi không hiểu, Ôn tiên sinh bản sự rất đặc thù, tiếp xuống ta có chuyện trọng yếu hơn muốn giao cho hắn làm. Tần Ti thần sắc cảm đạm, thư lệnh nói, cái kia nữ nhân quá mức tự cho là đúng, chỉ là một cái nội môn đệ tử mà thôi, còn để cho ta không nên khinh cử vọng động, Đào Nguyên thành cái này địa phương ta muốn định. Kia hai thằng nhãi con đằng sau đoán chừng muốn ngươi đi thu thập một cái. Bích Thủy cung môn nhân đều có một loại cao cao tại thượng tật xấu, chắc hẳn cho dù có Ôn tiên sinh cảnh cáo, bọn hắn cũng sẽ không để ý bao nhiêu. Bách Hoa thịnh yến trước, ta nhất định phải trưởng khống Đào Nguyên thành. Lão bộc vì hắn dẫn ngựa, vừa đi vừa thở dài nói, nếu không phải công tử ngươi còn đọc Bích Thủy Cung, việc này sao lại cần phức tạp như vậy? Bất quá một hai cái nội môn đệ tử tại ngoại giới chết bất đắc kỳ tử, lấy công tử bối cảnh mà nói, quan hệ hẳn là cũng không lớn. Ngươi sai. Chương 102 liên sát hai người, hai chương 102 liên sát hai người. Trên lưng ngựa Tần Ti nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Nếu là kế hoạch thành công, chỉ là Bích Thủy Cung, coi như kia lão bất tử còn sống, làm sao cũng muốn chết đến một lần. Hai người này ta sợ dĩ bất động, vẹn vẹn chỉ là không nghĩ tới sớm kinh động Bích Thủy Cung thôi. Bọn hắn trước đây thành thành thật thật để thần vệ quân giam giữ, có lẽ thật đúng là có thể còn sống sót. Nội thành cùng ngoại thành chỗ giao hội, một gốc cổ thụ che trời đứng sừng sững. Tần Ti trải qua lúc, nhìn xem muốn mười mấy người mới có thể ôm hết thân cây, mang theo thâm ý cười nói, bây giờ bọn hắn chỉ có thể hóa thành chất dinh dưỡng. Phía sau ngoài mười dặm, Lục Trầm xa xa nhìn ra xa bóng lưng của bọn hắn. Trần sư đệ, chúng ta thật muốn động thủ à? Diệp Tiến Nguyên thấp phòng hỏi. Hai cái dịch hình cảnh giới võ giả, nếu không phải tận mắt nhìn đến qua Lục Trầm, một tiếng bắn giết một vị loại cảnh giới này cao thủ, hắn quyết định là muốn ngăn cản hành động lần này. Nội trắng cảnh giới cùng dịch hình ở giữa chênh lệch, giống như là trời. Cả hai dù cho là tay không tấc sắt, cái sau đều có thể tùy tiện nghiền ép nội trắng võ giả, càng đừng đề cập bắt lấy đối phương. Nếu như hai người này không thể trước tiên giải quyết, hậu quả bọn hắn nhưng ăn không tiêu. Mười dặm cự ly, nhìn như rất dài, nhưng cả hai chỉ cần hai ba cái hô hấp, liền có thể trong nháy mắt chạm vào nhau cùng một chỗ. Diệp Tiến Nguyên còn muốn tận lực làm nhiều một chút chuẩn bị. Không phải chúng ta. Lục Trầm liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói, là ta muốn động thủ, ngươi cũng đừng đi, tránh khỏi kéo ta chân sau. Diệp Tiến Nguyên, ngũ giai huyền cung, dịch hình chỉ có thể miễn cưỡng một trận chiến. Cái này nói, tự nhiên là dịch hình võ giả, miễn cưỡng có thể đánh với hắn một trận. Hai cái dịch hình võ giả, Lục Trầm làm tâm lý chuẩn bị, là ngay từ đầu tận lực xử lý một cái khác kịp phản ứng, nếu là mở thần hình, còn không biết có thể hay không một lượng tiến giải quyết. Kết quả xấu nhất, tự nhiên là đối phương hai người đều rất cảnh giác. Tại trước tiên mở ra thần hình, ngăn trở mũi tên. Loại kia tình huống dưới, nội tráng cảnh giới Diệp Tiến Nguyên nếu là đi theo cùng một chỗ, rất dễ dàng chết bất đắc kỳ tử. Đương nhiên, lấy Lục Trầm cẩn thận trình độ, kết quả xấu nhất cũng không về phần xuất hiện. Mười cái mũi tên, cho dù là đống cũng có thể đè chết một người. Đào Nguyên Thành bên ngoài, Thần Ti chủ tớ hai người đi ra mười dặm không đến. Hai người lông mày đều là bỗng nhiên nhăn lại. Công tử, ta có chút dự cảm không tốt. Người lao bộ kia sắc mặt dần dần ngưng trọng, luôn cảm thấy có loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Tần Ti cũng đồng dạng có chút dùng mình, trực tiếp nhảy xuống ngựa cõng, nói: "Nhanh ly khai cái này cánh rừng rậm, chúng ta khả năng bị bên trong thành cái nào đó lao quái vật để mắt tới. Có thể để cho hai cái dịch hình võ giả tâm thần có chút không tập trung, tất nhiên là có cao thủ đang tỏa ra ác ý không thể không nói, hai người trực giác đều chính xác đáng sợ." Xem thời cơ không đối trong nháy mắt liền muốn bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà Tần Ti vừa nhảy đi xuống sát na. "Không được." Tóc hai bù xù lao bộ, tức giận rút đao phóng tới Tần Ti bên cạnh thân. Làm một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trong khoảnh khắc đinh tiến thân đao, chấn động đến đại đao che kín vết rách. Người kia trong con mắt vẻ kinh ngạc lóe lên, giống to, công tử chạy mau. Ông một đầu cự hạ hư ảnh, trong nháy mắt từ lão bộ sau lưng ngưng tụ. Chỉ bất quá còn chưa kịp ngưng thực, ba đạo màu đỏ mũi tên liên tiếp mà tới phốc một tiếng đem lão bộ xé thành huyết vụ. Ầm ầm lúc này, mũi tên cày qua quỹ tích mới vang lên trận trận khí lãng, toàn bộ rừng cây rậm rạp bị cày ra một đầu rộng lớn cống rãnh. Tần Ti vãi cả linh hồn, không có nửa điểm do dự, cấp tốc lướt về phía ngoài bìa rừng. Sau người một đầu sinh ra lục túc, tam vĩ, đầu rồng to lớn huyền vi đã ngưng tụ, thoáng qua giống như cối xay lơ lửng ở Tần Ti đỉnh đầu, quay tròn chuyển. Ngang nơi xa chuyển đến long âm. Tần Ti thần sắc dữ tợn, đống dưng đứng tại chỗ đường ngồi, đầu kia huyền vi đột nhiên thùng lớn, đem hắn bảo hộ ở dưới thân. Một cây mũi tên tiệm điện cũng giống như, mang theo vạn quân cự lực đánh vào huyền vi đầu lâu. Đông giận người kim qua giao kích tiếng vang lên. Kia cán mũi tên thẳng tắp cắm ở huyền vi đầu rồng bên trên, chỉ không có vào một nửa liền hết sạch sức lực. Tần Ti sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hung lệ. Không phải thông mạch cảnh giới võ giả. Thông mạch cảnh cường giả muốn giết dịch hình, cực kỳ dễ dàng, căn bản không cần đến ở phía xa ban lén, một đạo chân khí đủ để đánh vỡ hắn thần hình. Huống hồ mũi tên lực đạo mặc dù doan người, có thể phía trên cũng không có chân khí bám bảo. Trong mắt của hắn sát ý hừng hực. Chỉ là Tần Ti còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, bên hai liền lại vang lên dây cung rung động thanh âm. Chanh 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 ba đạo màu đỏ mũi tên xẹt qua chân trời, để hư không đều có chút bóp méo. Kinh khủng khí lãng cuốn lên trăm mét gỗ vụn. Mũi tên trong nháy mắt phân biệt kích xạ tại to lớn huyền quy đầu rồng, đủ cùng trên lưng. A! Tần Ti giống to, thất khiếu có máu chảy ra. To lớn huyền quy thần hình có vết rách tại lan tràn. Thung thung lại là hai đạo tia chớp màu đỏ ngòm xuyên thẳng đầu thú, để huyền quy thần hình giống như đồ sứ đồng dạng rạn nứt, hắn dị tượng tùy theo ảm đạm. Tần Ti ho ra đầy máu. Huyền quy thần hình bị trọng thương liên đối lấy hắn tự thân đều bị trọng thương. Hô khí lãng cuồn cuộn. Một thân ảnh giống như thuận gió mà đến, thần sắc đạm mạc, trong tay nắm lấy một thanh đen nhánh trảm mã đại đao, mang theo sấm rền thanh âm trong chớp mắt chém ở huyền quy đầu rồng bên trên. Là ngươi? Tần Ti cắn răng gầm thét, đứng người lên một cái đá ngang liền hướng phía Lục Trầm đá đi. Cái này khẽ động mang tới cảnh tượng rất đáng sợ. Gần như vỡ vụn huyền quy đi theo đột nhiên xoay tròn, ba đầu cái đôi mang theo tiếng xé gió đồng dạng quan tới, làm tiếng chuông vang vẳng vang vọng trời cao. Một vòng giống như mặt trời chói mắt chuông lớn màu vàng nóng hiện hiện. Thần Ti con ngươi đột nhiên co lại. Dịch hình, ngươi cũng là dịch hình? Không có khả năng, trên người ngươi khí tức căn bản không phải dịch hình cảnh giới. Lục Trầm hờ hững đưa tay, không tránh không né, trong tay chạm mã đao đen như mực, lưỡi đao mang theo thiểm điện, trong nháy mắt chém ra hơn 10 đao. Âm làm chuông lớn màu vàng nóng bất động như núi. Chuông bích bên ngoài hư không nổi lên từng tia gợn sóng, mà giống như thực chất huyền quy, hư ảnh dần dần trở nên ảm đạm. Tần Ti sắc mặt đại biến, rốt cuộc không lo được suy nghĩ, một thân khí kình bừng bừng phân chấn, như rắn quay quanh tiếp cận Lục Trầm. Đây là giao xà bắt tán thủ lên tay. Lục Trầm thờ ơ, Trả mã đại đao đao ảnh bao trùm phương viên ba trượng, vô cùng rõ ràng phong lôi âm thanh, quanh quẩn tại trống trải cánh rừng bên trên. Ngao. Huyền Quy hư ảnh phát ra một đạo yếu ớt gào thét. Không, ngươi không thể giết ta, ta cũng là Bích Thủy cung thân truyền, là tiếp nhận võ vận quán thể thiên điều, về sau còn có tốt đẹp chương trình. Tần Ti phát giác được thần hình sắp sụp đổ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên bắt đầu sợ hãi. Buông tha ta. Nội môn Bức Nguyệt Quy trưởng lão, là sư phụ ta, giết ta nàng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn gần như cầu khẩn, trong con mắt đều là vẻ sợ hãi. Cùng là dịch hình cảnh giới, Tần Ti không cảm thấy chính mình thần hình sụp đổ về sau, còn có thể từ trong tay đối phương chạy thoát. Cho dù trước đó không có bị thương nặng, hắn cũng không dám nói có thể để lên đối phương một đầu. Đao pháp này quá mức lăng lệ kinh khủng, lại ẩn chứa quỷ dị kinh lực, gia tốc lấy thần hình diệt vong, chính là song phương cùng là trạng thái toàn thịnh, hiệu chết vào tay ai đều là ân số. Hắn uy bức lợi dụ đều nói một lần, chờ mong lấy đối phương có thể dơ cao đánh khẽ. Giang giác đống dưng, Huyền Quy thần hình đống nhiên nổ nát vụn. Thần Ti biểu lộ ngưng kết, cả người trong nháy mắt hóa thành một vũng máu.